Chư thần trầm mặc, lặng im nhìn lấy vị này đồng bạn đạp trên hào quang năm màu tiến về đại địa chi vương thánh vực. Mà sau khi hắn rời đi, tử vong chi lực một lần nữa tại vong linh vị diện ngưng tụ. Ở thế giới chờ đợi dưới, mới vong linh quân chủ đang từ từ thanh nén. Chuẩn bị chiến đấu mới đi. Vị này tân sinh vong linh quân chủ nhưng không có ra hỏa này như thế lý trí. Trong biển lão giả yên lặng lui về bản thân thần vực. Không trung quang minh sáng chói người gật đầu, bọn hắn vị này đối thủ cũ xưa nay sẽ không chân chính phá hư sinh linh giới, chỉ cần mặt trái lực lượng tiêu tán sau liền chủ động lui về vong linh vị diện. Nhưng là mới vong linh quân chủ cùng bọn hắn tuyệt đối không có loại này ăn ý. Chư thần âm thầm chuẩn bị, minh thần tư đặc đến đại địa chi vương thánh vực. Chỉ thấy trừ hắn bên ngoài mấy vị minh thần đồng dạng hoàn thành sinh cùng tử tu nghiệp, thoát khỏi minh phủ trói buộc đến đây bái kiến chí cao chúa tể. Thánh vực bên trong địa thần nhóm hoàn toàn không thèm để ý lần này thất bại. Đối bọn hắn mà nói, có thể mượn địa phủ tay cắt giảm thế giới này mặt trái lực, cái này bản thân liền là một loại thắng lợi. Một vị tiên thiên thần gia nên tiếp, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, hiện tại bệ hạ chính cùng người hội đàm. Hội đàm? Minh thần tư đặc trong lòng hơi động, chẳng lẽ là vị nào bệ hạ? Có thể làm cho đại địa chi vương tự mình tiếp đãi, tất nhiên là cựu đại thần vương bên trong một cái nào đó vị a. Không rõ ràng. Vị này tiên thiên thần cũng không rõ ràng đến cùng là ai. Thần điện bị đại địa thần lực phong bế, ngoại nhân căn bản không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Trong thần điện, mình người đuôi rắn vương giả chống quyền trượng, bên cạnh dâng lên một cái khắc thần tọa. Áo choàng bao phủ thần nhân lẳng lặng ngồi tại vị trí trước, xung quanh có từng điểm ngân huy hóa thành trường hà vờn quanh tự thân. Cùng ngươi tiên đoán, lần này quả nhiên chiến bại. Nhưng ngươi có thể đối dạ chi nữ vương cùng chiến tranh chi chủ tử vong làm ra tiên đoán. Bệ hạ dự ngôn thuật càng ngày càng cao minh. Áo choàng phía dưới cũng không có gương mặt hoặc giả thân thể, tại một phiến hư không chi lực bên trong truyền đến tiếng cười. Như vậy, lần này chiến dịch tiên đoán có thể lấy tin điệu thần bệ hạ. Hai vị thần vương vẫn lạc, thậm chí hỏa diễm chi chủ vương vị thất lạc, tại trước đó liền bị vị này đồng bạn tiên đoán. Lần này chiến đấu trừ phát tiết thế giới mặt trái lực lượng, càng có nghiệm chứng tiên đoán ý đồ. Như ngươi mong muốn, tôn quý thời quang chi chủ. Chương 150, thời chi vương. Ngân sắc thời gian chi lực chảy xuôi, hóa thành mênh mông hải dương. Cùng đại địa thánh vực, cái này một mảnh thời gian chi hải là toàn bộ giờ vũ trụ quang pháp tắc nguồn suối. Bên trong vùng biển này, một giọt nước mang ý nghĩa một cái thần thoại, mang ý nghĩa một cái thế giới lịch sử cùng tăng thương. Trung ương thần vương điện cùng mấy vị khác thần vương khác biệt. Trong hải dương dâng lên một tòa kim ô, thỏ ngọc, trúc long mấy loại thần thú vờn quanh trụ quang chi môn. Trong cánh cửa mới thật sự là thời gian thánh vực, có khắc càn khôn, siêu nhiên thời không cuối cùng. Tựa như độc lập vũ trụ. Đây là thời quang chi chủ họ Sinus phòng theo thiên đình cựu trọng thần chủ đường nghiên cứu thế giới pháp môn. Khi này cái tiểu vũ trụ chân chính độc lập, hắn liền có thể nhảy ra toàn bộ chiến tranh vũ bùn, trở thành càng cường đại, càng độc lập thần minh. Thời quang chi vương họ Sinus, cựu đại thần vương bên trong thần bí nhất một vị. Một con mắt xem chiếu đi qua, một con mắt nhìn chăm chú tương lai, hắn là vĩnh hằng trung lập người, gần như không tham dự trong thế giới bộ tranh đấu. Nhưng ở đối thiên đình trong chiến dịch, hắn chư thần đạo tiêu, lấy tiên đoán trợ giúp chư thần vượt qua lần lượt nguy cơ. Chiến lược của hắn tính so sánh thiên đình phúc đức thượng đế. Một chỉ mang theo thời gian chi lực màu trắng chim bay từ thời gian chi hải bay vào trụ quang chi môn, tiến vào mảnh này tràn ngập thời gian pháp tắc thánh vực. Chim bay hóa thành thân người, một vị khống chế thời gian pháp tắc tiên thiên thần. Người mặc màu lam nhạt côn bố bảo, phía sau một cặp lập lòe quang dực. Cựu đại thần vương bên trong thời quang chi chủ họ Sinus thế lực yếu nhất, bên cạnh hắn chỉ có 10 cái tiên thiên thần làm thân thuộc. Liền ngay cả luôn luôn độc lai độc vãng không gian thần vương dễ bộ đều so với hắn muốn cường thế. Tiên thiên thần lấy người tuổi trẻ cách gan mặc đi vào thần điện, ở giữa thần điện có một mảnh vô lượng sáng rực. Quang minh bên trong thỉnh thoảng biến hóa các loại thời gian chi thần hình tượng. Cùng cái khác thần vương nhóm khác biệt, vị này lúc chi chủ cũng không có chân chính cụ thể hình thái, hoặc giả nói vị này thần vương chân chính hình thái chưa từng có biểu hiện cùng người. Cho nên ngày bình thường hắn hội dựa theo chúng sinh tín ngưỡng tiến hành biến hóa. Có khi lấy trúc long diện mục hiện thân. Có khi lấy tang thương bộ mặt của ông lão gặp người, hiện tại hắn dùng chính là một vị túi xuống lão giả hình tượng. Lão giả cầm trong tay đồng hồ cát, ăn mặc hoàng hôn áo choàng, ngồi ở trên bảo tọa. Bị hắn chôn qua một kiếp. Không sai. Thanh niên chỉ tay một cái, thời gian chi lực quay lại, đem tuân dịch tại U Minh trong chiến trường cùng quỷ xà giao chiến một màn hiện lộ. Chuẩn bị vội vàng. Đầu này trụ quang ma xà còn không có chân chính thành hình liền bị hắn sớm chém giết. Lão giả nhìn qua thời gian hình ảnh, gật đầu. Không liên hệ gì tới ngươi, dựa theo dự tính, hắn hẳn là tại 8-10 ngày sau ra hiện tại địa phủ. Hiện tại sớm lâu như vậy. Ngươi ma xà đều không chân chính phục sinh, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Muốn tại Minh Vương dưới mí mắt đưa tay giết người, cho dù là thời gian nhất hệ cũng chỉ có thể xuất ra một vị lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên thần chỉ thiếu chút nữa ma xà. Lợi dụng phong ấn tại áo mễ minh phủ xương rắn tiến hành thời gian quay lại. Dựa theo dự tính của bọn hắn, tại sau 50 ngày thì có thể làm cho quỷ xà một lần nữa phục sinh. Khôi phục khi còn sống đỉnh phong lực lượng. Đây mới là nhằm vào tuân dịch sát chiêu. Đáng tiếc, thời gian quá vội vàng. Quỷ xà chỉ có nửa người trên ngưng tụ huyết nục, nửa người dưới vẫn là bộ xương. Nếu như là tiếp cận cổ thần ma xà, cho dù bên cạnh hắn có người che chở, cũng có thể tại người kia không kịp phản ứng lúc đem hắn đánh giết. Lão giả nhìn lấy hình ảnh, cái kia đạo đánh nát xà hồn, ngưng tụ long ảnh thiểm điện không thể nghi ngờ cho thấy kỳ lai lịch. Một vị lục trọng thiên thủy đức long thần, trừ vị kia phế thái tử về sau còn có ai đâu. Bất quá hắn làm sao cũng tại. Lão giả nhìn thấy trong hình ảnh Mạnh Hàn nhíu mày, đúng rồi, cùng hắn phúc thần thí luyện quấy hợp lại cùng nhau. Cho nên hai vị phúc thần khí vận dây dưa, mới có thể để cho tiểu đông hoàng thuận lợi thoát kiếp. Vậy hạ, dựa theo ngài trong tương lai thấy, chẳng lẽ cái này thổ đức thần cũng có lai lịch lớn? Tương lai nào đó chuyện này nhân vật chính. Lão giả vừa nói, một bên lợi dụng đại địa thánh vực hóa thân khuyến khích địa thần vương gia nhập bản thân bố cục. Bất quá bây giờ, có địa thần vương nhúng tay, hắn tương lai cơ duyên chưa chắc sẽ tới tay. Lão giả tựa hồ đối với Mạnh Hàn rất kiêng kỵ, nhưng đối mặt Tuân Dịch sau điểm ấy kiêng kỵ lập tức biến thành sát ý cùng cảnh giác. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Tuân Dịch lĩnh vực sau lại chuyển biến làm như có điều suy nghĩ bộ dáng. Người thấy được a? Hắn đi là đường gì tuyến? Xuân thu chi lực, thời gian chi đạo. Đúng vậy a, thời gian chi đạo. Lão giả đưa tay vạch một cái, bên người hiển hiện thanh phong phất liễu kiếm phong hỏa liên thiên kiếm, hai kiếm trong tay hắn tổ hợp thành một vệt ánh sáng âm chi kiếm chặt đứt thời không. Quả nhiên hết thể đều đã khác biệt. Dựa theo hắn đã từng kinh lịch, hẳn là sinh mệnh chi luân mà không phải trụ quang chi luân. Quả nhiên là cái kia sáu người ảnh hưởng. Đây là đang chuẩn bị xuống tay với ta sao? Thời chi vương mẫn cảm phát giác được mình và Tuân Dịch con đường xung đột. Cái này mâu thuẫn so kiếp trước càng kịch liệt, đây là thiên địa chi niệm, vẫn là người vì đó họa. Thanh niên biết nhà mình bệ hạ từng quan sát tương lai, nhưng thấy hắn đề cập thiên đỉnh cái kia sáu cái người trùng sinh nhịn không được hỏi, bệ hạ thật cho rằng thời gian có thể hồi tưởng. Tức là thời gian nhất hệ thần. Bọn hắn đều rõ ràng. Thời gian không thể đảo lưu, đây là thời gian tam đại thiết luật một trong. Mặc dù bệ hạ tại thời gian chi lực lĩnh vực siêu việt lưỡng giới chỗ có thần minh. Nhưng ta không cho rằng bệ hạ có thể vượt qua thời gian trở về đi qua. Đây là lấy một thần chi lực khiêu chiến lưỡng giới chỗ có thần minh. Đem mạng của tất cả mọi người trở về ngược dòng đến nguyên sơ. Chớ nói chi là mang theo 6 cái gọi là người trùng sinh. Vậy ngươi cho là thế nào? Chúng ta thời gian thần thường dùng nhất thiên cơ ban cho. Đem tương lai đầu nhập phàm nhân trong đầu, để bọn hắn ngộ nhận là trùng sinh. Liên như là bệ hạ đối cái kia gọi là Lưu Huệ người hành động. Lưu Huệ cũng không phải là Đông Hoàng ném trở về người, mà là họ Xí Nợ vụng trộm tại Tuân Dịch bên người bày ra quân cờ, muốn phân đi hắn khí vận. Như vậy, ngươi cho là người nào có thể đối với ta thực hiện loại thủ đoạn này? Cái này dù sao vị này thời quang chi chủ đứng lượng giới thời gian lĩnh vực đỉnh phong, ai có thể đối với hắn tạo thành loại ảnh hưởng này? Có lẽ là song song vũ trụ. Thanh niên cẩn thận từng ly từng tí xách ra chính mình suy đoán. Hắn căn bản không cho rằng nhà mình bệ hạ cùng cái kia 6 người trùng sinh là quay lại thời gian trùng sinh. Đứng thời gian sông bên trong muốn ngược dòng quay lại. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là bọn hắn đã từng thần trí cao cùng thiên đình viêm đế đều khó mà đạt đến một bước này. Thiên đình song song vũ trụ là căn cứ thời gian quay lại thất bại đặc thù án lệ tiến hành dẫn dắt nghiên cứu. Nhưng thiên đình năng lực khó mà bao phủ chúng ta bên này 9 đại thần trụ, cho nên lục hợp hoàn vũ bên trong căn bản không có hình ảnh của chúng ta. Ta mặc dù kính nể Đông Hoàng, nhưng hắn tại kết thúc đại chiến lực lượng cũng không có chân chính áp chế lượng giới, khó mà tiến hành lớn song song vũ trụ sáng tạo. Thanh niên nghi vấn, nếu như không phải song song vũ trụ, cũng không phải thời gian quay lại, càng không phải là thiên cơ tái diễn, như vậy như thế nào mới có thể để một đám người trùng sinh xuất hiện? Thời Chi Vương cười cười, nhưng không có trả lời. Hắn đối với mình làm sao trở về, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Cho nên hắn mới muốn xuống tay với Tuân Dịch, muốn xác minh chính mình suy đoán. Ngươi một mực tiếp tục đối với hắn tiến hành nhằm vào, nhưng không thể dùng tiên thiên thần trở lên lực lượng, không phải thiên đình tất nhiên cảnh giác. Nếu như mình không có đoán sai, món đồ kia hẳn là tồn tại. Bất quá một cái Lưu Huệ không đủ để áp chế vị này các hạ vận mệnh. Dù là Tuân Dịch vừa mới bắt đầu tu luyện, thời Chi Vương kiêng kỵ hắn tương lai thành tựu, sờ lấy bộ ngực mình đã từng bị Đông Hoàng chạm kích vết thương nói, cần càng nhiều quân cờ tới áp chế hắn. Còn cái kia 6 gọi là trùng sinh người. Không chỉ 6. Lão giả lắc đầu, Đông Hoàng các hạ không có khả năng chỉ chuẩn bị 6 người này. nhất là sáu người này cùng hắn không phải một lòng, coi như hắn lại thế nào không thèm để ý, chẳng lẽ liền không lo lắng những người này liên thủ giết hắn. Chớ nói chi là, tại cuối cùng đại chiến thời điểm hắn còn có một vị cực kỳ tín nhiệm người còn sống. Người kia tất nhiên cũng đã trở về. Lão giả lấy ra một tờ bản cờ, phía trên có một ít như cùng người giống quân cờ. Trung ương cái kia kim thanh sắc quân cờ biểu tượng tuân dịch, mà xung quanh có hai con cờ lưu huệ tuân lao. Không đủ, còn chưa đủ, nhất định phải chuẩn bị càng nhiều người tiến hành vây giết. Đưa tay tạo ra, lại có hai con cờ bày xuống, bốn con cờ một mực vây khốn tuân dịch, ngăn chặn hắn tất cả tương lai. Trước hết như vậy đi. Quay đầu nghĩ cách đem hắn dẫn vào lượng giới chiến trường, không ở lượng giới chiến trường, chúng ta rất khó xuống tay với hắn. Thiên đình nội bộ thế giới pháp tắc không tại đây chút dị thần trong tay. Chân thân giáng lâm rất khó duy hệ thời gian dài chiến đấu, càng có nguy cơ vẫn lạc. Nếu như ngươi không thể lợi dụng trong tay diện lực lượng đem hắn an toán, như vậy đem hắn dẫn vào lượng giới chiến trường ta đến tự mình động thủ. Đúng. Chương 151, Thái Âm Nhạc. Rốt cục về đến rồi. Tuân dịch hồn về nhục thân, Tôn Tiễn chủ động đem quyền khống chế cho hắn. Hoạt động thân thể của mình, trong tay lăng không chống rông xuất hiện một khối ngũ thải thần bùn, chính là U Minh Diêm Quân tặng cho. Phục sinh mẫu thân cần một hệ liệt rườm rà công trình, tuyển chọn ngày tốt chuẩn bị. Tuân dịch cẩn thận cất kỹ thần bùn, để Liêu Tử Minh chuẩn bị ngựa, một mình cưỡi ngựa phóng tới Thanh Phổ Sơn. Thừa Lộc Giá Hạc. Tuân dịch vuốt ve ngựa mau, thi triển thần thông trấn an cái này thất táo đỏ ngựa. Thừa Lộc Giá Hạc là ngự thú loại thần thông sơ giai hình thái, có thể đối một số tính tình dịu dàng ngoan ngoãn hoặc giả loại ăn cỏ động vật tiến hành điều khiển. Táo đỏ ngựa bị thần thông khống chế, tốc độ tăng tốc gấp đôi, gió chi điện chí phóng tới Thanh Phổ Sơn. Nam sấp trên ngựa, Tuân Dịch thi triển quyền hạn tiến vào thiên đạo thế giới tra tìm cẩu dịch mệnh số. Cẩu dịch vận mệnh tuyến bên trên quấn lấy một sợi xích khí cùng Tuân Dịch tự thân mệnh cách dây dưa. Tuân Dịch nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, đem xích khí chấn vỡ, lại nhìn cẩu dịch mệnh số, hắn một cái nào đó đường tử kiếp bình yên vượt qua. Cẩu dịch giống như ta người yếu nhiều bệnh, lúc đầu năm nay hắn có một đạo sinh tử quan, độ không qua liền nên mất sớm. Nhưng bây giờ giả ta chi thủ đã an ổn vượt qua. Lần tiếp theo kiếp số hẳn là năm tới. Tuân dịch thấy được rõ ràng, biết là bản thân nguyên cớ, đem vận mệnh tuyến thu hồi. Nhưng phục sinh mẫu thân, hết thể đều đáng giá. Một đoàn người bị tử đan mang về dương giới, mạnh hàn hồn phách trở về cơ thể, tiến vào tam trọng thiên cảnh giới bắt đầu bản thân ngũ đức thí luyện. Phong ngân tử cùng thích cảnh là nhục thân nhập địa phủ, bị tử đan ném ở Thanh Phổ Sơn. Doanh tú hồn phách trở về cơ thể, liền nhìn thấy bên cạnh Lưu Thủ Hoành Nhi, tiếp lấy thích cảnh hai người chạy đến. Muội muội muốn hay không đi gặp Tuân lão đệ? Doanh tú nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, được rồi. Cuối cùng muốn bận tâm người bên ngoài chỉ trích. Ta một nữ tử thật xa chạy đến nhà trai, chỉ sợ bị người nói xấu. Ba người đang muốn rời đi, tiếng võ ngựa vang lên, Tuân Dịch chạy như bay đến. Hai người các ngươi trước trông thấy diện, ta cùng sư môn liên lạc dưới. Thích cảnh rất có ánh mắt đem đồng môn sư đệ lôi đi, để Doanh Tú cùng Tuân Dịch riêng tư gặp. Tuân Dịch dắt ngựa, cùng Doanh Tú đi ở Thanh Phổ Sơn bãi cỏ. Lập thu về sau hàn ý dần dần dày, nguyên bản thanh mậu mặt cỏ nổi lên khô héo. Thiếu nữ lặng lặng đi ở Tuân Dịch bên cạnh. Hai người bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phụ mẫu giao tình rất sâu đậm. Chỉ là mấy năm gần đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tại Tuân Ngọc sau khi qua đời Doanh Tú rất khó tìm lấy cớ cùng Tuân Dịch gặp mặt. Nhiều lắm là chính là ngày Tết thời điểm đụng đầu. Bất quá Doanh Tú vậy mà nguyện ý vì mình mạo hiểm hạ địa phủ, loại sự tình này hoàn toàn ra khỏi Tuân Dịch ngoài ý liệu. Cảm ơn. Doanh Tú lắc đầu, Dịch ca cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là không có hôn ước cũng không thể ngồi xem Dịch ca xảy ra chuyện. Chớ nói chi là ngươi là vị hôn phu ta, quân không phụ ta. Ta không phụ quân. Từ nhỏ, phụ mẫu dạy bảo Doanh Tú nhân nghĩa lễ trí tín, mặc dù là nữ nhi gia, nhưng thủ tín nặng tin, đây là lập thân gốc dễ. Đương nhiên, quan trọng hơn là có một khỏa nhân tâm. Đàn chính là thánh đức chi nhạc, như không có một khỏa tinh khiết tâm, làm sao có thể đạt tới đàn nhạc cảnh giới trí cao. Doanh Tú hơi hợt, đối với mình tại Hoàng Tuyển Chi quốc tao nộ một mực không đề cập tới. Nhưng Tuân Dịch từ thích cảnh khẩu bên trong biết được Doanh Tú trực diện vị kia U Minh nữ vương, chỗ nào có thể không lo lắng. Không nói ta, Dịch ca đâu? Ngươi phúc thần lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi muốn tu thần, vậy chúng ta ngày sau. Đúng vậy à, nếu như Tuân Dịch đi thần đạo, như vậy mấy năm trước hai người quyết định bách niên hảo hợp mục tiêu tựa hồ phải sửa lại một chút. Ta là một vị tư mệnh phúc thần, không lâu sau đó đạt tới đệ tam trọng thiên tức nhưng chân chính gia nhập phúc thần thần mạch. Đến lúc đó, trọng thiên thế giới tạo hóa, ngươi có thể làm ta thần phi. Thần đạo luôn luôn đề xướng âm dương hòa hải. Năm đó nữ đế xuất thế, nhân đạo đại biến, liền từng có chư vị đại thần thần phi tiến đến chúc mừng. Mà không có thần phi, lại theo người Đường Vương triều liên lụy chặt chẽ, người đành phải cảm giác âm dương chi hóa, lấy nữ tướng tiến về. Khôi Ngôi Sao Quân vốn là thiên giới một vị nam thần, nhưng ở thế gian có tài nữ khi xuất hiện trên đời, tất lấy nữ tướng Sao Khôi phu nhân chi diện mục tiến về điểm hóa. Không muốn. Doanh Tú gọn gàng mà linh hoạt, Tuân Dịch một cái lảo đảo, cái gì? Đơn thuần thần phi ta mới không làm. Doanh Tú nói, loại này thần phi đơn giản là thần chủ bố thí, cái nào thiên thần chủ không cao hứng. Trực tiếp có thể đoạt lại thần ấn. Tuân Dịch như có điều suy nghĩ, không tệ. Trọng thiên thế giới đến quyền hạn cao tại thần chủ. Cùng loại lung thần loại kia người làm công, Tuân Dịch nhưng tùy tiện chiếm lấy hắn thần ấn. Bất quá bởi vì Thanh Long chi hồn vốn chính là thiên thần thần hồn, còn có thể bảo trì nhất định tự chủ. Nhưng nếu như là trọng thiên thế giới nội bộ đản sinh thần linh, đang lúc trở tay liền có thể đánh chết. Lực lượng quy về tự thân, điểm này rất trọng yếu. Ta cũng phải thành thần, tốt nhất có thể thành lập bản thân trọng thiên thế giới. Cường cường liên hợp, dù sao cũng so đơn thuần dính Tuân Dịch quang tới mạnh hơn. 1+1=2, không tệ. Tuân Dịch thưởng thức Doanh Tú tác phong, bất quá thần chủ đường rất khó đi, lại có bao nhiêu người có thể tại ngay từ đầu ngưng luyện thần tính. Mà lại, sáng tạo thế giới cũng rất khó. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể đem tinh lực đặt ở linh đạo. Tu văn tâm cũng tốt, đi nhạc đạo cũng tốt, lại không thành ta giúp ngươi tìm luyện khí sĩ pháp môn. Mặc dù dạng này hội ít một chút thiên đình đến nữa, nhưng dù sao cũng so đau khổ truy tìm khó mà với tới thần tính mạnh hơn. Mấy loại ngũ trọng thiên về sau lại đi thành lập thế giới của mình. Đến lúc đó, hai ta đem thế giới sáp nhập. Ừm. Doanh Tú gật đầu, ta muốn thử xem gia tộc Ngũ Hoàng Nhạc. Cùng Tuân gia Mậu Lâm Kiếm cũng có thể nhập đạo. Hai người tỉ mỉ phát họa tương lai sinh hoạt, thẳng đến thích cảnh hai người đến tìm. Tuân Dịch nhìn phía xa hai người, xa xa gật đầu ra hiệu. Thích cảnh cùng hắn xưng huynh gọi đệ, mà Phong Ngân Tử chính là ban đầu ở dẫn hồn lâu đụng phải cái kia để tang nam tử. Tuân Dịch giúp hắn mở ra nhập địa phủ thông đạo, kết quả bị Hoàng Tuyển Nữ Vương cho hố. Còn mẫu thân, tự nhiên cũng cứu không được. Có chút dầu dĩ không vui, đứng thích cảnh bên người, một đường không nói chuyện. Thích cảnh thúc giục Doanh Tú, cùng hai người trở về Long Thành. Doanh Tú nhìn một chút Tuân Dịch cười nói, không có việc gì, cùng lắm thì trong ngộng gặp mặt. Làm thủ thế, Doanh Tú lập tức đỏ mặt. Nhớ tới trong ngộng càn rỡ hành vi, Trương Tuân Dịch một chút nhanh chóng chạy lên Phi Thiên Loan Điểu. Lúc trở về, Doanh Tú tại thích cảnh hai người trước mặt lại đổi một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi hai người, hai cái đại ca, liên quan tới nhạc đạo thành thần, hai vị đại ca nhưng có đề nghị gì? Nhạc đạo thành thần. Thích cảnh nói, nhạc thần nhất hệ đàn tấu nhạc khúc mặc dù hiệu lực không tệ, thế nhưng là tại gia chỉ các phương diện kém xa phúc thần hoặc giả sinh mệnh bên cạnh thần linh. Đương nhiên, nhạc thần đàn tấu linh vận có thể hỏi nói. Là năm đó Thiếu Hạo Đế tự tay đến đỡ thần mạch. Chỉ tiếc những năm này càng lúc suy sụp, thần mạch liền một vị tiên thiên thần đều không bỏ ra nổi. Thiên đình tiên thiên thần có hơn vạn vị, bài trừ những cái kia hàng lợm cũng có hơn 5.000 người. Những này thần minh bằng vào lực lượng của mình đứng hàng tiên thiên, rất nhiều người thống soái một loại thần mạch. Trước mắt nhạc thần suy sụp, tính nhập nghệ thần chi thần. Cung vũ thần, khí thần mấy loại vẽ tại một vị tiên thiên thần danh nghĩa. Mà đại đa số nhạc thần thì bái nhập đại thần tòa hạ, chuyên môn vi các đại thần đàn tấu nhạc khúc, lấy nhạc dẫn động thiên địa phát tắc. Thiếu Hạo Đế. Doanh Tú nghe được tự ra tổ tiên danh tự trong lòng dục dịch, cái kia nhạc thần tu luyện thế nào? Gặp Doanh Tú chưa từ bỏ ý định, thích cảnh nói, cùng ta dùng âm luật, nhạc thần tu luyện dựa theo ba lại. Người lại đối ứng vừa đến tứ trọng thiên, người lại về sau chính là lại phong thần, đây chính là nhạc thần chi đạo. Nhạc thần lấy âm luật nhập đạo, cũng không phải là chính thống thần chủ nói, ngược lại cùng chúng ta linh tu cùng loại. Doanh Tú nhắm mắt, trước người bày biện loan phượng cầm, hồi ức mình tại tam sinh giới bên trong kinh lịch cửu thế luân hồi. Cái này cửu thế luân hồi để Doanh Tú đàn nhạc bay vọt tiến bộ, đã chạm đến nhà mình Ngũ Hoàng Nhạc chân lý. Dạ nguyệt giữa trời, thiếu nữ tại Phi Thiên Loan Điểu bên trên đánh đàn. Một khúc thái âm yêu nguyệt dẫn động bầu trời thái âm nguyệt linh khí. Quần áo trắng phiêu nhiên, tựa như kiều long. Ngân Huy tại sau lưng ngưng tụ một vòng người anh. Hội tụ thái âm chi lực mà đăng lâm thần đạo. Một mực trầm mặc Phong Ngân Tử đột nhiên ngẩng đầu. Nàng đi đây không phải Ngũ Đức lộ tuyến. Ngũ Đức là thiên đình dựa theo thái cổ cựu tinh diễn dịch năm loại thánh đức, chư thần thì một lựa chọn. Thủy Đức vô vi, Hỏa Đức minh diệu, Mộc Chủ sinh cơ, Hậu Thổ tái đức. Nhưng cái này vẹn vẹn năm ngôi sao thần, bài trừ làm cho người kiêng kỵ ma tinh, bài trừ biểu tượng thiên đế thái nhất tinh. Thái Âm cùng Thái Dương nhị tinh đồng dạng có một loại tu hành đạo. Ba đời thiên đế Nguyên Dương thị bản mệnh tinh chính là Thái Dương tinh, lấy Thái Dương quân lâm thái nhất tinh vực. Viêm đế bản mệnh tinh vốn là Hỏa Đức ngôi sao, nhưng là ở phía sau đến Na Di trí nhật tinh, cuối cùng tiến quân thái nhất tinh vực. Khống chế thái nhất tinh, cái này là trở thành thiên đế chín cái tiền đề một trong. Hoàn toàn chính xác có một ít nhân sinh mà thắp sáng nhật nguyệt ngôi sao. Thích Cảnh nói, nhạc luật chi đạo phân thuộc kim đức cùng thái âm, nàng một hơi tiến quân thái âm lĩnh vực cũng không phải không thể nào nói nổi. Bởi vì thiếu hạo đế nguyên nhân, nhạc dĩ khí tấu, cho tới nay tính nhập kim đức. Nhưng nhạc chính là hư tượng, đồng dạng bị coi là thế giới chi âm tướng, cho nên đưa về nguyệt tinh. Nhưng là trên người nàng không rõ ràng nhất có kim đức nhất hệ lực lượng. Ở trong mắt Phong Ngân Tử, theo Doanh Tú ngưng tụ thái âm nguyệt phách, trên người cái kia sợi chuyển thừa thiếu hạo đế kim đức chi lực chậm rãi tán đi, liền ngay cả ba đời thiên hậu ban cho thần ấn cũng bởi vì thái âm ánh trăng mà uy năng lớn mất. Hoàng Tuyên Chi Quốc, nữ vương ngẩng đầu nhìn địa giới bên ngoài minh nguyệt, một mặt đắc ý, có được thì phải có mất, thiếp thân tận lực ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo nguyệt ấn giúp ngươi hấp dẫn ánh trăng, giúp ngươi đăng lâm so kim đức càng hơn nhất đẳng thái âm nhạc đạo, muội muội muốn làm sao tạ thiếp thân. Nguyên nhân chính là con đường chuyển biến, Doanh Tú mất đi ngũ đức con đường, sẽ cùng thiếu hạo nhất hệ trí bảo thiếu hạo phượng đàn gặp thoáng qua. Hội mất đi trở thành kim thánh đế quân đệ tử tư cách. Mà thái âm nhất hệ cũng không có bao nhiêu nhạc thần còn sót lại di sản, càng không có vô thượng thần nhân chỉ điểm, toàn bằng Doanh Tú bản thân phân đấu. Càng quan trọng hơn là, Doanh Tú cũng không phải là trí âm mệnh cách. Tuân dịch trí dương mệnh cách đi vào thái dương đường nhưng làm ít công to. Nhưng Doanh Tú mệnh cách không đủ, tương lai ngược lại sẽ bởi vì mạnh tu thái âm chi đạo mọc lan tràn kiếp số. Thái âm lục thần, coi là chẳng lành. Loại này kiếp số mới là Hoàng Tuyển chi mẫu cho Doanh Tú trả thù. Chưa xong còn tiếp. Mộ Dung Nguyễn Nhi. Chương 152, Địa chi lễ. Từ đan ngồi xếp bằng đám mây, đột nhiên bầu trời đêm bỗng nhiên sinh biến. Từ từ ánh trăng đầu nhập nhân gian, cùng Doanh Tú giao hòa. Lại là thái âm thần đường. Từ đan có cảm giác. Thái âm thái dương hai đạo cùng ngũ hành ngũ đức khác biệt. Ngũ hành ngũ đức đi là ký thác tinh thần, mỗi người cô đọng một khỏa bản mệnh tinh. Tại năm chòm sao lớn tiến hành rời cung chuyển vị, cuối cùng tiến vào chủ tinh chỗ, lấy được tiên thiên đạo khí dùng để đột phá. Nhưng thái âm cùng thái dương chỉ có một ngôi sao, hoặc giả nói thái âm cùng thái dương tinh thần tại hai ngôi sao lớn nội bộ. Bên ngoài trong mắt người độc lập quần tinh bên ngoài, nhưng tiên thiên thần nhóm đều rõ ràng. Hai cái này lớn tinh cùng cái khác mấy khỏa thái cổ tinh thần nội bộ tự thành vị diện thế giới. Viên kia vi chúng sinh chiếu sáng giải nhiệt thái dương tinh bên trong diện hóa nguyên dương tiên thiên cảnh. Bên trong có ước vạn khỏa thái dương tinh, mỗi một viên tinh thần lấy ra đều có thể so với một vị thiên thần thần lực. Đây là Viêm Đế lúc trước kiểm chế thế giới tuyến, áp xúc toàn bộ vũ trụ nguyên khí nồng độ biện pháp. Thiên đình cùng dị giới là hai cái mức năng lượng tương tự thế giới. Nhưng thiên đình chỉ hạ cửu châu mới có bao nhiêu người. Tính cả song song vũ trụ nhân khẩu, cộng lại còn không bằng dị giới nhân khẩu 1%. Thiên đình bằng vào là khối lượng. Thời đại thượng cổ cửu châu cương vực xa so với hiện tại phải lớn. Tại chủ thế giới bên ngoài du lịch vô số tiểu thiên thế giới. Về sau từng cái dung hợp đến chủ thế giới. Viêm Đế thời đại, toàn bộ vũ trụ chỉ lưu lại một chủ thế giới, thời gian kiểm chế trăm so một, đại địa trọng lực tăng cường, trong không khí các loại nguyên tố mật độ thay đổi, nước biển khối lượng mấy loại từng cái áp xúc. Đem chọn cái khuyết trương vũ trụ co vào đến một điểm tiến hành, nếu như Viêm Đế hành động vĩ đại thành công. Mặc dù không thể nói người người đều là tiên thiên. Nhưng cho dù là nhỏ yếu nhất phàm nhân cũng có thể sinh mà có thần thông, thọ tuổi 8000. Liền ngay cả con thỏ, con kiến đều có thể miệng phun thủy hỏa, điều khiển nguyên khí. Đó là Viêm Đế miêu tả tương lai cảnh tượng. Chỉ tiếc tại dị giới quấy nhiễu hạ sắp thành lại bại. Nhưng Viêm Đế lưu lại các loại chưa hoàn thành công trình, cho hậu thế lưu lại lớn nhất một bút tài phú. Hoàng Thánh Chi Thư ghi chép giữa thiên địa tất cả trí tuệ, đại địa trọng lực thực hiện để cửu châu người thể phách hơn xa dị giới. Không có tu luyện phàm nhân ở giữa so sánh, cửu châu người tiến vào dị giới lập tức người nhẹ như yến, lực lớn vô cùng. Mà nếu như là dị giới người bình thường đi vào cửu châu, thì sẽ bị cửu châu trọng lực áp chế, hành động gian nan. Nhật Nguyệt ngôi sao bên trong phong tồn hai đại bí cảnh. Nguyên Dương tiên thiên cảnh cất giữ ước vạn hạo nhật, Huyền Âm tiên thiên cảnh thì có vô lượng hàn nguyệt. Ngũ đức tinh thần cần phải từ từ tạo hình bản thân tinh thần, từng bước một na di. Mà đi thái âm thần mặt trời đường tại ngay từ đầu liền sẽ có bản thân nhật nguyệt ngôi sao, có được một thiên truyền thừa pháp môn. Doanh Tú đoạt được bí pháp tên ngũ hoa nguyệt tướng điện. Dựa theo tân nguyệt, thượng huyền, mã nguyệt, hạ huyền, á nguyệt, lấy cái này nằm cái minh hiển nguyệt tướng làm cảnh giới. Doanh Tú vừa mới ký thác tiên thiên bí cảnh bên trong nguyệt tinh, lập tức phía sau liền xuất hiện một vòng tân nguyệt. Ngay sau, mỗi khi tân nguyệt xuất hiện thời gian, Doanh Tú pháp lực liền sẽ cùng tân nguyệt nguyệt kêu gọi lẫn nhau, gấp bội tăng lên. Đương nhiên, loại này lấy nguyệt tương vi công pháp người có một cái thiếu sót thật lớn. Tại không có đạt tới cuối cùng á nguyệt, cũng chính là nguyệt thực chi cảnh thời điểm. Chỉ cần xuất hiện không ánh sáng chi nguyệt, hội có một lần pháp lực hoàn toàn biến mất phong hiểm. Mà nữ tử tu luyện nguyệt tương công pháp, có một cái không thể nói là chỗ tốt tốt xử nữ tử có kinh nguyệt, mỗi tháng thời gian không chừng. Nhưng tu luyện nguyệt điển về sau, mỗi tháng kinh nguyệt chỉ có một lần, cái kia chính là tại á nguyệt thời điểm, mỗi tháng cuối tháng. Mà loại này kinh nguyệt, trong tương lai thành thần sau tự động tiêu trừ. Ngày sau lại không cần lo lắng loại vấn đề này. Độc chiếm một khỏa nguyệt tinh, nha đầu này ngày sau tu hành chỉ sợ không kém cỏi Tuân tiểu tử. Tử Đan nhìn xong, ánh mắt vừa nhìn về phía Mạnh Hàn. Sở dĩ không lập tức xoay chuyển trời đất, chủ yếu chính là chờ đợi Mạnh Hàn. Lúc trước hắn tại Lũng Xuyên quận giải quyết tốt hậu quả, một cái khác nhiệm vụ chính là điểm hóa Mạnh Hàn gia nhập Phúc Thần hệ thống. Bây giờ Mạnh Hàn công đức đầy đủ, tại U Minh đi một lượt, đã bước vào đệ tam trọng thiên. Đệ tam trọng thiên cái thứ nhất thần thông tiêu hồn phệ phách, bởi vì U Minh kinh lịch, để Mạnh Hàn có khắc chế U Minh quỷ đường đại thần thông. Ngay sau đó, Mạnh Hàn lâm vào một phương hoàng mông mông thế giới. Tại đây phương trong thế giới hắn hóa thành đá núi, đứng lặng tại đỉnh núi. Đây chính là đệ tam trọng thiên thần chủ đặc hữu ngũ đức thí luyện. Thủy đức hóa thủy, mộc đức hóa cỏ, mà thổ đức tự nhiên là bùn đất núi đá một loại đồ vật. Hóa thành đá núi đứng lặng tại đỉnh núi, Mạnh Hàn bản thân ý thức còn tại. Lặng lặng đứng đỉnh núi. Đừng nói phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, liền ngay cả động một cái cũng rất khó. Xem kim ô thăng rơi, thỏ ngọc chập trùng. Bốn mùa luân chuyển, tuế nguyệt khoan thai. Đây chính là thổ đức một mạch thí luyện truyền thừa. An nhẫn bất động, ta tự lù lù. Không biết qua bao lâu, đá núi ở trong mưa gió chậm rãi sa hóa. Từng khỏa cắt đá mang theo Mạnh Hàn ký ức tản vào đại địa. Có rơi vào đất cắt hóa thành báo cát, có rơi vào bãi biển cung cấp du khách hành tẩu, có bị xây thành tường đá che gió che mưa. Thần hồn yên lặng chịu đựng tách rời thống khổ, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ bị sinh linh trả đạp. Mạnh Hàn ý thức mơ hồ, cố nén đau đớn kiên trì. Mà lại tại đây phương không biết thế giới, hắn đau đớn cũng không có ngoại nhân biết được. Ai sẽ để ý một khối đất đá thậm chí một khỏa hạt cắt ý nghĩ. Trong thống khổ rẽ rủa hồi lâu, đột nhiên trong lòng hiện lên một câu, an nhẫn bất động như đại địa, đoan trang trầm tĩnh tự thủ nhập bí tàng. Một câu nói kia lặp đi lặp lại niệm tụng, hoàng quang từ đại địa các ngõ ngách sáng lên. Mang theo Mạnh Hàn ý thức cắt đá miếng đất một lần nữa quy nhất, thần hồn một lần nữa ngưng tụ, đỉnh núi lại lần nữa xuất hiện đá núi. Đá núi có 3 trượng độ cao, bên trên có linh lung thất hiếu. Đồng nhiên, không trung lôi đỉnh đánh xuống, nham thạch bên trong nhảy ra một thiếu niên. Thiếu niên quanh thân đại địa chi khí vần quanh, vàng sáng đạo khí ở giữa biến ảo kim hoa bảo sen. Vừa mới dò xét phương thế giới này, đột nhiên bị thần quang tiếp dẫn, lại xem xét, bản thân xuất hiện tại đám mây, tại Tử Đan thần nhân tọa tiền. Cái này thổ đức thí luyện, ngươi có gì cảm ngộ? An nhẫn bất động, đoan trang trầm tĩnh tự thủ, đại địa lặng im chi lễ đường. Tốt. Tử Đan gật đầu, phất ống tay háo một cái, xuất hiện trước mặt 10 cái hồ lô. Hồ lô màu sắc, lớn nhỏ, cho dù là thiên thần đến thăm cũng nhìn không ra nó khác nhau. Cái này 10 cái trong hồ lô có một cái hồ lô để đó ngươi Phúc Thần Văn Điệp phát ấn. Lựa chọn, tiến vào Phúc Thần hệ thống, chọn sai Tử Đan câu nói kế tiếp không nói. Cửa này chuyên môn xem ngươi phúc vận như thế nào. Phúc thần, nhất là chính phúc thần nhóm tất nhiên là cường vận người. Mạnh Hàn nghĩ rõ ràng Tử Đan thần nhân chỗ muốn khảo nghiệm, theo tay cầm lên một cái hồ lô. Hồ lô chớp lóe, lập tức hóa thành một cái con dấu cùng một bộ văn điệp. Văn điệp là thân phận của ngươi bằng chứng, con dấu là ngươi quyền hành biểu tượng. Tử Đan thần nhân đưa tay trộn một cái, Mạnh Hàn trên người bay ra một phong bảng cáo thị. Màu vàng hơi đỏ bảng cáo thị nhập thần nhân thủ bên trong, Tử Đan ở phía trên một vòng. Để lộ bản thân đã từng lưu lại phong ấn, chương này thiên đình lời công bố bảng cũng cho ngươi. Ngày sau thiên đình tuyên bố nhiệm vụ, ngươi có thể tùy ý lựa chọn có tiếp nhận hay không. Mạnh Hàn lại lần nữa tiếp nhận bảng cáo thị, chỉ thấy phía trên bị phong ấn bộ phận quyền hạn hết thể mở ra. Lít nha lít nhít xuất hiện vô số nhiệm vụ, có bắt yêu, có phù ma, có thám hiểm, có loại cây, có ăn núi, có trị thủy. Những nhiệm vụ này dựa theo đẳng cấp phân định cửu phẩm, có tư nhân tuyên bố cùng chính thức tuyên bố hai loại. Mỗi một cái nhiệm vụ đằng sau có tương ứng điểm công đức cùng thù lao. Các ngươi những này vừa mới nhập thần đạo thần chủ muốn tiến bộ, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là lập công. Phía trên này nhiệm vụ ngươi chi bằng chọn lựa. Mạnh Hàn đem mặt khác lục địa cùng cao đoan nhiệm vụ hết thảy bài trừ, chỉ để lại đại chu nhiệm vụ. Đập vào mi mắt một cái, chính là diệt trừ tà linh điện. Hủy diệt tà linh điện, ngũ đẳng nhiệm vụ, đề nghị thiên thần về sau lại lần nữa tiến hành. Nghĩ đến tà linh điện, Mạnh Hàn lên cơn giận dữ. Nếu không có tà linh điện tà thần nguyền rủa, nhà mình tại sao có thể có cái kia tráng niên mất sớm nguyền rủa? Tà linh điện là mấy vị phúc thần thần đọa về sau thành lập tà thần tế tự. Lao phu không đề nghị ngươi độc lập hoàn thành. Vậy ta có thể lựa chọn trong đó một cái nào đó hạng A. Cùng tà linh điện nhiệm vụ cũng không phải là cái này một cái, mà là đem tà linh điện chỗ có thần linh phân cả hóa linh, một cái thần linh một cái nhiệm vụ. Còn có thể cứu người, điều tra các loại nhiệm vụ. Mạnh Hàn nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn một cái Quảng Diệu Sơn dò xét nhiệm vụ. Quảng Diệu Sơn là tà linh điện một cái cứ điểm. Lợi dụng một số đặc thù trò chơi sinh tồn đến hấp thu phàm nhân giết chóc, oán hận mấy loại mặt trái lực lượng. Tử Đan khẽ nhíu mày, hắn biết Quảng Diệu Sơn bên trong có một vị tứ trọng thiên tà thần, cũng không phải là Mạnh Hàn có thể ứng phó. Phúc thần phúc lợi, tại gia nhập hệ thống sau có thể lựa chọn một kiện thần khí, ngươi đi theo ta. Chương 153, phục hoạt thuật. Tử Đan đem Mạnh Hàn đưa vào một phương vân cung. Lượn lờ tường quang, đồng đồng yên hà, tình cảnh này làm cho lòng người sinh kính ngưỡng quỳ bái. Đáng tiếc, khi Mạnh Hàn nhìn thấy xung quanh trưng bày những vật kia sau thần sắc cứng ngắc, đại thần, ngài. Ngài chính là để cho ta ở chỗ này lựa chọn thần khí. Bên trong tòa cung điện này bày đặt các loại thần khí chồng chất như núi. Trong đó không thiếu nhất phẩm, nhị phẩm cung cấp tiên thiên thần sử dụng thần khí. Nhưng những này thần khí có một cái chung đặc điểm, cái kia chính là tổn hại. Chỗ có thần khí rách tung tóe, không có một kiện hoàn hảo vô khuyết thần khí. Chỉ còn chuôi kiếm kiếm, gãy mất một nửa thương, vết đao không trọn vẹn thần đao còn có cái gì trung truy, khâu đàn, càng nhiều hơn chính là các loại nhìn không ra nguyên hình mảnh vỡ. Hoan nên đi vào chúng ta phúc thần nhất hệ bãi rác. Nơi này có lịch đại phúc thần vỡ tan các loại thần khí, làm tân tấn phúc thần có thể tại đây chút thần khí bên trong tiến hành lựa chọn. Mạnh Hàn yên lặng nhìn qua từng tòa núi rất hải, chậm chạp không chịu hành động. Còn không mau đi. Tử Đan gặp hắn không hành động, hung hăng vua hắn phía sau lưng, chớ xem thường những này thần khí mảnh vỡ, có chút thần khí thế nhưng là tiên thiên thần còn xuất lại, càng có viêm đế bệ hạ cùng liệt đại phúc đức thượng đế tàn phá thần khí. Đây là chúng ta phúc thần một mạch quy củ. Mỗi người lựa chọn một kiện vỡ tan thần khí tiến hành chữa trị. Y theo chúng ta cường vận, tản mát ở trên mặt đất mảnh vỡ rất dễ dàng liền có thể tìm được. Người huynh đệ kia trong tay chuông không phải liền là như thế. Tranh thủ thời gian tìm. Nói không chừng ngươi còn có thể đụng tới một vị nào đó phúc đế truyền thừa. Tiểu dịch. Trong tay hắn chung là phúc thần chi bảo. Viêm đế bệ hạ tự tay luyện chế công đức chung, đi qua tuế nguyệt trôi qua không ngừng vỡ tan vẫn uy năng phi phàm. Về sau một vị nào đó phúc đức thượng đế luyện chế lại một lần, gọi thất bảo như ý chung. Phúc thần điểm trọng yếu nhất là cái gì? Cường vận. Năm đó đời thứ năm phúc đế liền mượn nhờ một kiện viêm đế lưu lại thần khí mảnh vỡ, lấy tự thân đại vận đem mảnh vỡ một chút xíu đền bù. Cuối cùng ngồi vững vàng đại vị. Sau đó, hắn đem cái này làm chưa lai phúc thần nhóm nhiệm vụ, đem lịch đại chiến tranh đánh nát thần khí mảnh vỡ chọn lựa lưu cho hậu nhân, để bọn hắn tiến hành thu thập chữa trị. Những này trong đống rác thần khí mảnh vỡ thuộc về ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp cái chủng loại kia. Nhưng có thể ma luyện hậu bối, để bọn hậu bối từng bước một cố gắng tiến bộ. Chẳng lẽ không được chứ? Loại này tầm bảo nhiệm vụ là phúc thần đặc quyền, chứ phúc thần cường vận bên ngoài cái khác thần linh đều không phần này bản sự. Cho nên tại một ít sinh lòng ghen tị thần minh trong miệng, đem nhiệm vụ này gọi là nhặt ve chai. Nghe được tuân dịch trong tay chuông có loại này lai lịch, Mạnh Hàn trong lòng nóng lên. Nhảy vào núi rác thải tìm kiếm. Bất quá lịch đại đại chiến tổn hại thần khí đâu chỉ vạn số. Tìm hơn một canh giờ, chậm chạp khó mà lựa chọn. Đầu tiên là xuất ra một cây cung, sau đó nhìn thấy một thanh kiếm, ngay sau đó tìm đến một khỏa bảo châu. Tới lui lui không được chọn lựa, cuối cùng hai tay trống trơn. Đừng nóng nội. Ngươi từ từ sẽ đến, nơi này thời gian là 10:1, ngươi ở chỗ này đợi 10 ngày, bên ngoài vẹn vẹn một ngày. Ngươi có thể chậm rãi tìm, loại này tầm bảo nhiệm vụ cực kỳ thận trọng, nếu như ngươi lựa chọn phúc đế sen lẫn thần khí, chỉ sợ tại tiên thiên thần thời điểm cũng có thể tiếp tục sử dụng. Đóng cửa lại, để Mạnh Hàn bản thân bước lên, Tử Đan lưu ý một chút tuân dịch tình huống, trực tiếp trở về thiên cung. Tuân dịch giờ phút này đang nghiên cứu phục sinh mẫu thân biện pháp. Dựa theo Tử Đan thần nhân nói, lấy tiên thiên thần nghe tạo nên nhục thân, nhưng cần dùng tịnh thủy tan ra thần nghe, còn cần đồng nguyên huyết mạch xâm nhiễm, tốt nhất có thể mang tới bản nhân hải cốt. Cuối cùng còn muốn chôn ở ngọn nguồn 6 tháng cuối năm, đi qua một loạt nghi thức sau mới có thể phục sinh. Tịnh thủy lấy vô căn thủy vi giai, nhưng không chung nước mưa nhiễm phong trần chưa hẳn sạch sẽ, không bằng lấy thần lộ. Tuân dịch viết xuống tờ đơn, Tuyết Di, ngươi để người trong nhà bận rộn ở dưới, bắt đầu từ ngày mai tại lao trạch vườn hoa thu thập hoa lộ, vi phòng ngừa tiêu tốn cho bụi. Để thợ tỉa hoa trong đêm quét dọn về sau, sáng mai bắt đầu thu thập. Đúng rồi. Dùng bình sứ cũng không thể dùng bùn bình. Ngươi đi đem trong khố phòng những cái kia màu lam lưu ly bình tìm ra. May mắn tuân gia lão trạch hoa nhiều, mỗi ngày thu thập hạt xương đều có mấy vạc lớn. Để Tuyết Di thi pháp tinh luyện sau mỗi ngày ngưng tụ thành mấy giọt bách hoa ngọc lộ, một tháng thời gian liền có thể thu thập hoàn tất. Được. Tuyết Di đáp ứng, Tuân Dịch vừa nhìn về phía Hạ Một. Lấy triệu bánh hải cốt. Tuân Dịch cười khổ nói, bên cạnh ta không ai, chỉ sợ chuyện này còn cần Tuyết Di đi một chuyến nữa. Tuân Dịch địa phủ vòng vo một lần, mặc dù không còn kiêng kỵ tử vong, nhưng để hắn đi đào nhà mình lao nương mộ phần, trong lòng còn có áp lực rất lớn. Hắn không đành lòng gặp nhà mình mẫu thân thi hải. Mấy năm về sau, chỉ sợ chỉ còn bạch cốt âm u đi. Tuyết Di là người tu hành, lại là bên người mẫu thân người, một chuyện không nhọc hai chủ, mời Tuyết Di hỗ trợ mang về hải cốt. Ừm. Về phần tiếp xuống thân tử huyết cùng nghi thức, ta tự mình tới làm. Huyết dịch dùng Tuân Dịch huyết liền thành, đáng tiếc muội muội không ở, không phải hai chúng ta cùng một chỗ, hiệu quả càng tốt. Đề cập Tuân Đàm, Tuyết Di mắt sáng lên, nhưng cũng không để Tuân Dịch phát giác. Tuyết Di hỏi, cái kia nghi thức sử dụng tế phẩm. Người chết phục sinh nghi thức bị thiên đố kỵ, cho dù đạt được minh thần hứa nhưng cũng không thể tùy tiện tiến hành. Thi triển người chết phục sinh nghi thức tất nhiên cần ngang hàng đại giới, cũng chính là tuổi thọ. Mà lại Diêm Quân giáo Tuân Dịch nghi thức phục sinh có khải linh, dấu, tố thân, mời hồn, định mệnh, hoàn dương sau bước đột nhiên. Khải linh, trước đối tiên thiên thần nghe ngâm huyết dịch, lấy nghi thức tiếp nhận tinh quang, sau đó phong tồn một tháng thời gian. Dấu, sau một tháng đem thần nghe lấy ra, lấy bách hoa ngọc lộ tăng ra, lại lần nữa chôn xuống dưới đất. Tố thân, tiếp qua một tháng, lấy người chết hải cốt dung nhập thần nghe, lập ngọc quan tài phong tồn. Mời hồn, tiếp qua sau một tháng, đem ngọc quan tài mở ra, đem hồn phách phong nhập trong quan. Định mệnh, tiếp qua sau một tháng, lấy tế tự chi pháp đem mệnh tinh tục tiếp. Hoàn dương, cuối cùng đợi thêm một tháng thời gian, liền nhưng chân chính phục sinh. Toàn bộ trình tự xuống tới cần thời gian nửa năm, mỗi một lần đều cần tương ứng tế phẩm. Ta đến chuẩn bị. Tuyết Di vội vàng cảnh cáo, thiếu gia đoạn không thể dùng tuổi thọ của mình đến làm trao đổi. Không phải phu nhân trở về, cũng sẽ không an tâm. Ta minh bạch, Tuyết Di cứ việc yên tâm. Ta làm tư mệnh chi thần, tương lai sẽ cùng mấy vị đồng bạn tiến hành thương nghị, 6 tháng cuối năm thời điểm chuyên ti tuổi thọ tiêu chú. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Tuân Dịch làm tư mệnh thần, mấy người đồng bạn đã cùng hắn thương lượng qua, tương lai chuẩn bị để hắn chấp trưởng bách thọ đồ, tuần tra thiện ác, vi phúc đức người lương thiện tiến hành thêm thọ. Nói như vậy, loại công việc này hàng năm sẽ có một bộ phận tạo hóa sinh khí lưu lại. Có thể làm dư dật số định mức đồng đều cho Tuân Dịch tu luyện dùng. Chỉ cần dùng bộ phận này tạo hóa sinh khí triệt tiêu thọ nguyên là đủ. Tuân Dịch đối với chuyện này sớm có phương án suy tính, nhìn sắc trời đã tối, đuổi Tuyết Di nhanh đi chuẩn bị. Mà hắn cũng bắt đầu ban sơ một bước khải linh. Một bước này còn tính đơn giản, cầm tiên thiên thần nê, nhảy lên thanh tăng thụ, ngồi xếp bằng trên cây niệm tụng chú văn, yêu nguyệt tế bái một nén nhang là đủ. Bạch Tham gặp Tuân Dịch lên cây, bay đến bên cạnh hắn. Chớ lộn xộn. Tuân Dịch sợ có cái sai lầm, trấn an Bạch Tham sau mới trên tảng cây bắt đầu tế luyện. Đan Tham dưới tảng cây đi dạo, lúc đầu gặp nhà mình chủ người khí tức trên thân cuối cùng biến trở về đến muốn thân mật một chút. Kết quả chỉ đi tìm cái kia chim, căn bản không để ý tới bản thân. Không được. Ta muốn rời nhà trốn đi. Đan Tham móng nuốt nhỏ nhấn một cái, tận lực lưu lại một sắp xếp dấu chân sau đó trở về tỉnh Long Thành đi tìm Dương Hiên. Bạch Tham ngoan ngoãn bồi tiếp Tuân Dịch, nhìn thấy Đan Tham đi ra ngoài, ngay lập tức đi xuống dùng nhánh cây đem Đan Tham giấu chân cho lau. Sau đó một mặt dương dương đắc ý trở lại trên cây, giả bộ như vô tội bộ dáng ngồi Tuân Dịch tế tự. Một bên khác, Tuyết Di đi ra đạm tổ, đối ngầm trốn tránh nam tử nói, nghe được rồi. Ta đi mời phu nhân hải cốt, ngươi cùng ta cùng đi. Được. Nam tử từ nơi hẻo lánh đi ra. Tuyết Di đem ngọc bội còn cho hắn. Vừa mới thiếu gia còn nói đáng tiếc tiểu thư không ở cũng hạnh hảo tiểu thư không ở, không phải tiểu thư huyết mạch không thể dùng đến phục sinh phu nhân, chẳng lẽ không phải liền để lộ rồi. Ai nói không thể? Nam tử nhận lấy ngọc bội, hỏi lại, tiểu thư cùng thiếu gia huyết mạch giống như lúc, làm sao không thể dùng? Tiểu thư không phải phu nhân 10 tháng hoài thai sinh ra tới, làm sao có thể dùng? Đột nhiên, Tuyết Di nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt chấn kinh, chẳng lẽ? Tiểu thư cũng là phu nhân người thân, ngươi yên tâm, mà không giúp được. Coi như tiểu thư trở về, hai huynh muội huyết đều có thể cùng phu nhân dung hợp. Không nên coi thường chúng ta tê tộc thủ đoạn, chút chuyện này vẫn là có thể làm được. Chương 154, tương lai kế. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tuân Dịch tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xem xét trong ngọc rổ thần nê. Đi qua bái nguyệt nghi thức tế luyện, đã khôi phục linh tính chậm rãi ngưng tụ nguyên khí. Tiếp xuống cần đem thần nê trốn giấu, hấp thu địa khí. Tuân Dịch thầm nghĩ, trên đời này không có so láo trạch càng địa phương an toàn. Thứ này tự nhiên muốn chôn ở láo trạch, bất quá vị trí nhà. Nghĩ đến nhà mình mẫu thân yêu thích hoa đảo, hắn chuẩn bị chôn ở đảo viên. Rửa mặt mặc quần áo, đến đại sảnh ăn cơm. Nhìn lấy Tuyết Di bưng lên in hoa thanh tăng quả, Tuân Dịch lớn thụ cảm động. Tại địa phủ thời điểm đầu lưỡi đều bị địa phủ thức ăn kích thích không có vị giác. Cắn một cái dưới, tràn đầy quả dâu mức hoa quả chảy ra, Tuân Dịch cảm thán nói, còn sống thật là tốt ta. Hai ba lần đem thanh tang quả ăn. Cái này thanh tang quả là hải ngoại thanh tang chi quốc lưu truyền một loại điểm tâm. Nghe nói là đã từng một đời nào đó Tuân gia chủ mẫu xuất thân thanh tang chi quốc, từ cố hương mang tới điểm tâm. Lấy lá dâu đun nước ép nước, hỗn hợp cam phấn vỏ thành mặt xanh đoàn, quả dâu chế tắc mức hoa quả, trưng chế về sau in lên quả mận bắc đỏ bùn hoa. Nói đến đan tham đâu? Tuân Dịch không thấy được nhà mình yêu chó, hỏi thăm bên cạnh Trương Tùng. Trương Tùng túi đầu thùy lông mày, Lê Lan đã đi tìm, hẳn là tại lao trạch đi dạo. Tuân gia lão trạch quá lớn, tìm một cái chó rất tốn thời gian, ai biết đan tham chui cái nào rồi. Tuân Dịch không nghĩ nhiều, được rồi, dù sao cơm trưa thời điểm liền trở lại. Các ngươi có thể đi dược viên nhìn xem, tiểu xuất sinh kia thích nhất trộm thuốc của ta tham ăn. Tuân phía sau nhà trồng mấy chỗ dược điển, không thiếu các loại danh quý thuốc đông y ỉa. Đúng rồi, ngươi đi giúp ta đảo mấy cây 50 năm hỏa hầu lao sâm, về tình long thành thời điểm dùng để tặng người. Ít mất chỗ dựa ỉ lại hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, những lễ nghi này quy củ, nhân tình vãng lai chỉ có thể từ Tuân Dịch tự mình đến. Lý Tuấn Đức nhà bọn hắn, còn có lão viện trưởng, quay đầu ngươi cầm nam hộp dây lụa gói kỹ lưỡng cho ta thả thư phòng. Đúng, lại cho Khâu lão bản chuẩn bị một chi hà thủ ô, nghe nói lao bà hắn thân thể không tốt lắm. Sau khi phân phó, Trương Tùng xuống dưới chuẩn bị. Bạch Tham từ trên cây bay tới, trực tiếp rơi vào Tuân Dịch bả vai, hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn thanh tang quả. Đây là lá dâu cùng quả dâu làm, ngươi cũng có thể nếm thử. Đem một cái trái cây đẩy ra đút cho Bạch Tham. Bạch Tham há miệng liền đem hai nửa trái cây nuốt vào. Lúc này, áo trắng mỹ nhân bưng canh chung tới, thiếu gia vừa trở về. Dùng thanh tang đơn giản làm mấy món ăn, cũng coi như rửa cho ngươi đi suối quẩy. Trừ thanh tang quả bên ngoài còn có tang phong lan canh gà cùng một bàn lá dâu trứng tráng. Thật sớm sáng sớm, không thể quá đầy mỡ. Đây là Tuân Dịch đi qua bệnh tim lúc dưỡng thành quy củ. Mở ra canh chung, bạch khí đập vào mặt, Tuân Dịch dò xét nói, hoa mai nấm, cầu kỳ tử, hát sơn táo. Còn có cái này gà, đây là trong núi nuôi thả gà rừng. Chỉ là ngửi ngửi, liền biết gà chủng loại. Nhìn lại bên cạnh trứng tráng, ngươi bên trên bách sơn rồi. Không phải ta, là Minh Ca. Sáng nay để Minh Ca đi trên núi đi săn, giống như thu hoạch không nhỏ. Ngoại trừ hai cái gà rừng bên ngoài, còn giống như có sơn lộc, dê vàng. Tuân Dịch lập tức đem đũa buông xuống. Hai mắt sáng lên, như vậy, trong chúng ta buổi trưa ăn đồ nướng. Đồ nướng. Tuyết Di có chút chần chờ, mặc dù lập thu, nhưng tiết sử thử chưa qua. Bây giờ còn có chút thời tiết nóng, có phải hay không có chút sớm. Mà lại giữa trưa ăn. Sợ là có chút khô nóng. Không có việc gì, cùng lắm thì cơm nước xong xuôi ta đi hầm băng đi một vòng. Đi đem dung ao lật ra đến, buổi trưa hôm nay liền ăn thịt nướng. Nghĩ đến địa phủ những cái kia mang theo mùi tanh thịt nướng. Tuân Dịch vô cùng cần thiết dùng dương gian đồ ăn đến khôi phục vị giác. Sau đó, Tuân Dịch lật xem hai ngày này trong nhà tình huống văn thư. Tôn Tiễn làm không tệ a, những vật này đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Thật sự vẹn vẹn võ giả. Ta nhìn hẳn là đối quản lý hành chính rất có độc lướt qua nha. Hán! Chủ thần chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là ta đang làm việc. Thanh Long phàn nàn nói, hắn biết cái gì, có thể không bại lộ thân phận, tất cả đều là ta ở phía sau kết thúc. Tuân Dịch cười cười. Lật xem ghi chép. Bởi vì Lung Xuyên quận nạn hạn hán tiêu trừ, nông nghiệp khôi phục bình thường. Tuân Dịch nguyên vốn chuẩn bị cố nông giảm thuê phương án trực tiếp vứt bỏ. Năm nay thu hoạch mặc dù không so với trước năm, nhưng cũng coi như một trận thu hoạch lớn. Tế tiểu cũng đã chuẩn bị, quay đầu liền nên chuẩn bị trở về thành khai giảng. Lần sau trở về hẳn là Tuân Dịch nghĩ. 15 tháng 8 có phải hay không muốn một lần trở về? Bất quá không quan trọng, chỉ cần để nhị thúc hoặc giả tam thúc tiến hành khánh điện là đủ. Tháng 9. Năm nay muốn đi thu hoa sơn trang bái kiến ân sư. Tuân Dịch tính toán bản thân nhật trình, tháng 10 còn cần có một lần tế tổ. Đến lúc đó hẳn là có thể trở về. Ngươi nhật trình an bài như thế đầy, có phải hay không suy tính một chút tương lai mình? Tôn Tiễn nhịn không được, lúc nào tìm đủ 4 kiện thần binh, sau đó chúng ta đi tìm kiếm cổ triệu bí khố. Lần này Tuân Dịch kém chút xảy ra chuyện, Tôn Tiễn nhưng không nguyện ý tương lai lại có cái gì khó khăn chắc trở, sớm tìm tới cổ triệu bí khố phục hưng cổ triệu đây mới là trọng điểm. 4 kiện thần binh tốt như vậy tìm sao? Không bằng ôm cây lợi thỏ. Mấy loại những người kia bản thân tới. Thanh Long xen vào, nhưng là chủ thần A, ngài con đường tương lai nhưng nghĩ kỹ. Cái này thần nhân có khác tại địa phủ vòng vo một lần, hẳn là có một ít xúc động. Phàm nhân vội vàng trăm năm có cái gì đáng giá để ý. Vẫn là sớm phong thần, đang lâm cửu thiên tới tự tại. Nhân thế thần thế ảnh hưởng lẫn nhau, nếu muốn phong thần há có thể vứt bỏ nhân đạo. Cái kia cũng không phải để ngươi vào triều phong quan. Tôn Tiễn có chút bất mãn, làm Cổ Triệu hậu nhân, hắn phải làm nhất chính là đào ra Cổ Triệu bí khố, tranh thủ thời gian phục quốc. Ngươi đừng hại ta, hiện tại vị trí chỗ Đại Chu, làm sao phục quốc? Diệt Đại Chu. Mà lại loại sự tình này cần cùng mẫu thân thương lượng, dù sao mẫu thân mới là Cổ Triệu còn sót lại công chúa. Hừ, Cổ Triệu bí khố nội khố ta không lo lắng, nhưng bên ngoài kho không có quá nhiều cấm pháp, vạn nhất bị người phát giác đâu. Bị người nhanh chân đến trước, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Không nổi, Cổ Triệu bí khố vị trí đã tìm được, căn bản không cần lo lắng. Tìm được? Ở đâu? Ngay tại chúng ta dưới chân. Nói nhảm, Cổ Triệu bí khố chôn dưới đất, cái này còn cần ngươi nói chờ chút. Tôn Tiễn kịp phản ứng, ngươi là chỉ Tuân gia láo trạch. Không sai, tại ta kế thừa Tuân gia trận pháp sau tự nhiên mà vậy cảm giác được láo trạch xuống một đoàn đặc thù lực trường. Cổ Triệu bí khố ngay tại Tuân gia láo trạch dưới mặt đất. Mẫu Đức Công lựa chọn Lũng Xuyên quận Bách Sơn làm Tuân gia tổ địa, đồng thời phát triển mạnh Tình Long Thành. Bây giờ muốn đến, chỉ sợ tại ngay từ đầu liền đã tìm tới Cổ Triệu bí khố vị trí. Lại liên tưởng nhà mình mẫu thân đến Tuân gia, chỉ sợ vấn đề này phía sau có nhà mình tổ tiên đang thao túng. Các vị tổ tiên có ý tứ là lấy được chỗ này bí khố. Như vậy, chúng ta là muốn lật đổ Đại Chu vẫn là vẹn vẹn tự vệ. Lại hoặc giả một lần nữa thành lập một cái mới quốc độ. Không có cân nhắc minh bạch, không cùng các trưởng bối thương nghị, Tuân Dịch không dám tùy tiện hành động. Cho nên, một mực không có đề cập Cổ Triệu bí khố chuyện này. Về phần tương lai, ta cùng Doanh Tú thương lượng. Thành thần có thể, nhưng ít ra muốn phải chờ chúng ta đem Trần Duyên chấm dứt. Nàng có phụ thân, ta có mẫu thân, cần phụng dưỡng lao nhân, chấn hương gia tổ. Đây là làm Tuân gia gia chủ trách nhiệm, không có lựa chọn người thừa kế, ta sao có thể tùy tiện rời đi. Đương nhiên, thành thần chuyện này vẫn nhưng cùng tiến bước đi. Tại thiên thần cảnh giới trước đó cùng nhân đạo nhân quả dây dưa, lấy thân người hành tẩu càng phương diện. Ta cùng mấy vị tư mệnh thần thương lượng qua, tối nay bắt đầu tư trưởng vạn thọ cầu, hỗ trợ định chú chúng sinh thọ nguyên, phụ trách thêm phúc gia thọ. Dựa theo dự tính của ta, năm trước hẳn là có thể đạt tới tam trọng thiên cảnh giới. Đến lúc đó ta lấy Tuân gia thân phận của gia chủ cho mình thành lập thần miếu, lấy hương hỏa chậm rãi tích xúc thực lực. Chờ ta chấn hương Tuân gia, hẳn là mấy chục năm sau, khi đó hẳn là có tứ trọng thiên tu vi a. Lúc này liền có thể cân nhắc đăng lâm thiên thần chi vị. Mẫu Đức Công năm đó con đường. Hán phụ tá Lý Thuần thành lập Đại Chu, sau đó lấy khí vận tu luyện, trong mấy chục năm liền chạm đến thiên thần chi cảnh. Nếu không có bị thiên nộ chu sát, chỉ sợ sớm đã thuận lợi phi thiên, mà không phải sau khi chết lấy hương hỏa phong thần. Một cái vĩ lực quy về tự thân, trọng thiên thế giới trực thuộc thiên giới. Một cái vẻn vẹn cá thể thần, liền trọng thiên thế giới đều không có. Gặp Tuân Dịch đối tương lai có sơ bộ quy hoạch, Thanh Long thầm nghĩ, cũng thành, coi như tương lai tình huống liên tiếp phát sinh, nhưng chỉ cần hưu tâm đi thần đạo, ta liền có thể từ bên cạnh phụ tá. Bất quá phúc thần nhất hệ thần đạo a. Thanh Long có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từ từ tích lũy công đức. Dứt khoát tam trọng thiên về sau có thể tại thiên đình tiếp nhận các loại nhiệm vụ, đủ để cho hắn thu hoạch công đức. Đương nhiên, nếu như hắn chịu đi chiến trường tốt nhất. Trên chiến trường chém giết dị thần, đây mới là nhanh nhất tích xúc công đức biện pháp. Chương 155, năm loại hướng. Buổi trưa một khắc, Tuân Dịch mặc vào hoa lệ cẩm y, đặt vào Dũng Trì tính tọa tại trên vị trí của mình. Dũng Trì là một cái bên trong hình chữ to lớn gỗ ao, nằm ngang ở tính hồ lấy xích sắt cố định, tựa như đáy bằng. Trước cao sau thấp, hai bên có lưu thông danh nước. Tuyết Di tại Dũng Trì đầu trên tiến hành đồ nướng, nướng về sau đem đồ ăn từ hai bên danh nước chuyển xuống. Mà Tuân Dịch một mực ngồi ở trung ương ăn, tự có người cho hắn rửa chén đĩa. Đương nhiên, mặc vào cẩm y, bưng giá đỡ, trừ đồ nướng bên ngoài cũng là đang luyện tập hành vi của mình quy phạm. Bởi vì, ngay tại bên trên buổi trưa Thụy quận Vương Phủ gửi thư, để hắn tham gia năm nay lão Vương Phi thọ đàn. Tuân Dịch năm nay vốn là không có kế hoạch đi Thụy quận Vương Phủ chúc thọ. Dù sao ra ra hắn 3 năm còn không có đi qua, không tốt va chạm. Cho nên, chỉ làm cho Lý Hưng Hồng đem gốc cây kia thất tinh yêu nguyệt liền mang về cho đại cô nãi nãi chúc thọ. Nhưng lão Vương Phi nhìn thấy Tuân Dịch đưa tới hoa sen rất là yêu thích, tăng thêm Tuân Dịch tại Lũng Xuyên quận dày vào cái kia vừa ra. Lão Vương Phi muốn đích thân qua hỏi một chút. Thế là phái người đưa tới thiếp mời, để hắn 14 tháng 9 thời điểm nhất định phải tiến về Thụy quận Vương Phủ đi một lần. Thụy quận Vương Phủ bày yến, chỉ sợ cũng liền hoàng cung đều có người tới. Nghĩ đến bản thân cái nào đó đối đầu, Tuân Dịch ma quyền sát trưởng, nếu như hắn biết ta muốn đi, khẳng định nghĩ cách làm khó dễ ta. Năm nay trận này yến hội nhất định phải hoàn thành ta tam liên thắng. Cố gắng đem chính mình ném đã nhiều năm cung đình lễ nghi lấy ra nghiên cứu. Từ khi Tuân Dịch 7 tuổi xảy ra chuyện về sau, đã rất ít tại những cái kia vương tộc trước mặt lộ diện. Nhưng là lần này, bệnh tim chữa cho tốt, kế thừa Tuân gia, tất nhiên muốn cùng hoàng gia đế tộc liên hệ. Lại nói, năm nay còn có Tiếu Ngọc công chúa hôn lễ. Chỉ sợ năm nay thư viện bên kia muốn mời một đoạn giả. Kế thừa Tuân gia có một cái không tốt, cái kia chính là thân phận khác biệt. Chỉ sợ học kỳ mới bắt đầu về sau, rất khó tại học đường đọc sách, mà là muốn tại các đại thế gia trước mặt đi dạo. Công tử, không thành, không thành, ngươi nhìn ngươi ăn đầy tay đầy mỡ, nếu như tại các quý nhân trước mặt như thế, nhưng như thế nào cho phải. Bên cạnh có một cái lao học cứu chỉ điểm Tuân Dịch tư thế. Lao giả này là Tuân Trần phái tới, chuyên môn giáo Tuân Dịch các loại cung đình lễ nghi. Mặt này đối cung đình lễ nghi cùng trong ngày thường thế gia liên hệ khác biệt. Càng có chuyên môn tế thần thời điểm lễ nghi. Lão giả đối Tuân Dịch hành vi rất bất mãn, không nên đem ngày bình thường cùng thế gia liên hệ dùng lễ nghi lấy ra. Hoàng gia cùng thế gia khác biệt. Tuân gia bởi vì địa vị quan hệ cùng các đại thế gia bình khởi bình tọa. Lễ nghi tư thế không cần bảo trì nhất định khiêm tốn tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng đối mặt hoàng gia cần biểu thị một chút cơ bản nhất tôn kính. Cắt thịt thời điểm không thể từ trung ương bắt đầu, cần từ bên trái. Cái này cũng không phải công tử thiết yến, ngươi sao có thể từ trung ương bắt đầu cắt thịt. Tuân Dịch cười khổ. Hắn bao nhiêu năm không cùng cung đình người giao thiệp. 7 tuổi trước đó bởi vì tuổi còn nhỏ. Rất nhiều lễ nghi không cần quá chú trọng, đơn giản đại khái không phạm sai lầm là đủ. Những năm này hắn dùng lễ nghi, vẹn vẹn chiêu đãi Tình Long Thành một số thế gia, lấy chủ nhân thân phận, tự nhiên không cần bảo trì cái gì khiêm tốn. Bây giờ các loại ma bệnh bị lão giả từng cái vạch. Âm thầm Tôn Tiễn cười trộm không thôi. Ăn vào một nửa, Tuân Dịch thực sự không chịu nổi, mệnh Trương Tùng tạm thời đem lão giả mời xuống dưới nghỉ ngơi. Ta đây là muốn phương pháp ăn, nhưng không phải là muốn đi học đâu. Tại Dũng Chỉ bên trên ránh nước rửa tay. Nước này hội chạy vào cuối cùng tiến nhập dòng nước ngầm, cuối cùng đi vào lao trạch nước thải với ao. Cùng chủ thần những ngày này, ta vẫn muốn nói, các ngươi đại chu lựa chọn văn minh phát triển là lấy nghề một kỹ năng làm chủ, phụ tá thần thuật. Không sai. Linh tu thần minh đối với chúng ta những thế gia này cũng không xa lạ gì. Liền xem như phàm nhân cũng cùng thần đạo cùng một nhịp thở. Nhưng là có chút phương diện. Chúng ta sẽ không mượn nhờ thần linh lực lượng mà là tự hành phát triển. Cùng loại tính hồ thủy tạo bên trên chút mưa nước ngói còn có loại này dũng chỉ, từng nhà đều có dòng nước ngầm. Đều là rộng rãi người dân lao động trí tuệ kết tinh. Các ngươi không có trực tiếp từ Hoàng Thánh Chi Thư mua đồ sao? Mua đồ? Mua cái gì? Hoàng Thánh Chi Thư ghi chép tam cổ lịch sử, từng cái vương triều hưng suy lịch sử, thậm chí bọn hắn sử dụng kỹ thuật văn minh đều tại Hoàng Thánh Chi Thư có ghi chép, có thể tiến hành hối đoái. Tôn Tiễn xen vào. Dựa theo thiên đình quy củ, đem vương triều chia làm ngũ đại đẳng cấp. Rất, vương, đế, hoàng, thánh. Ban sơ Man quốc chỉ còn chưa khai hóa bộ lạc cùng tộc đàn. Văn minh đẳng cấp không đủ, An Long ở lỗ hoặc giả vẫn lấy thạch khí làm chủ. Về sau vương triều lại có văn minh của mình con đường, dân phong khai hóa, kỹ thuật sửa cũ thành mới, để bách tính thu hoạch được cơ bản nhất ấm no. Chúng ta thiên đình chỉ hạ rất nhiều vương triều. Cho dù là kinh lịch chiến tranh phá diệt mà trùng kiến. Phần lớn cũng đều là từ đẳng cấp này chậm rãi lại bắt đầu lại từ đầu, lựa chọn văn minh của mình. Thiên đình Hoàng Thánh Chi Thư ghi chép lịch sử văn minh nhiều lắm, chớ nói chi là còn có song song vũ trụ thậm chí dị giới vị diện tiến hành tham khảo. Hoàng Thánh Chi Thư bên trong ghi chép mấy vạn loại văn minh diễn biến. Mỗi một cái mới xây quốc độ đều chọn tương lai của mình phương hướng phát triển. Là thiên hướng về thuần túy thần linh bên cạnh. Nghiên cứu pháp thuật hoặc giả tế tự thần linh. Cũng có thể thiên hướng về nhân đạo bên cạnh, lựa chọn tự chủ phát triển. Cổ Triệu lúc trước văn minh hủy diệt, ta Đại Chu lại không nguyện ý kế thừa tiền triều, cho nên Thiên Tổ cùng Cao Tổ Hoàng đế bắt đầu từ số 0, cổ vũ bách tính tiến hành kỹ thuật sáng tạo cùng khôi phục. Nhìn ra được, các ngươi Đại Chu khôi phục không tệ. Lựa chọn thần nhân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại con đường. Cho dù là thần ly thời đại cũng làm cho Đại Chu thuận lợi tiến vào đế quốc lĩnh vực. Đế quốc đã chân chính tìm tới con đường của mình, đồng thời có thiên thần cấp bậc chiến lược. Nhân đạo bên cạnh đế quốc nghiên cứu chu sát thiên thần các loại không phải vũ khí thông thường. Thần đạo bên cạnh đế quốc lại có hoàn chỉnh đột phá thiên thần con đường, có thể để phàm nhân từng bước một lột sắc thành thần. Chúng ta Đại Chu vẹn vẹn đế quốc. Như vậy cao hơn tầng một hoàng triều đâu? Còn có thánh triều lại là cái gì? Hoàng triều chỉ là cựu châu bên trong các đại chủ quốc. Trong chúng ta lục địa Hiên Viên chi quốc, lại tên Trung ương chi quốc. Đông phương Thanh Tang chi quốc, phương Tây Thiếu Hạo chi quốc, phương Nam Xích Huyền chi quốc, phương Bắc Chuyên Húc chi quốc. Cái này 5 cái quốc độ lấy nhân tộc cầm đầu, là nhân tộc lớn nhất căn cứ. Cộng thêm hải ngoại 4 châu 4 cái chủ yếu đại quốc, cái này được công nhận 9 đại hoàng triều. Mỗi một cái lục địa vua không ai. Còn thánh triều, thánh hoàng thống soái cửu châu, cách vị có thể so với tiên thiên chi thần. Loại này vương triều tấn thăng con đường từ hiên viên thánh tổ mở, đây chính là vương thần con đường. Phồn vinh quốc độ, trấn hưng vương triều, vạn dân tín ngưỡng quy về khai triều hoàng đế, cuối cùng từng bước một đà. NG Lâm Cửu Trọng Vân Tiêu. Hiên Viên Mở Vương Thần bên ngoài, Thiếu Hạo Thị, Chuyên Húc Thị, Đại Vũ Thị đều là lấy Thánh Hoàng chi thân đăng Lâm Cửu Trọng chí cảnh. Thanh Long đối Tuân Dịch tiến hành khuyên bảo, chủ thần không suy tính một chút, lợi dụng cổ Triệu bí khố tiến hành phục hưng Triệu quốc, có thể tiến hành vương thần con đường. Điều kiện tiên quyết là quản lý quốc gia sao? Tuân Dịch nghĩ đến tương lai mình trong hoàng cung mỗi ngày làm việc, lắc lắc đầu, miễn đi, đừng dụ hoặc ta. Tuân Dịch nói một mình, vạn hạnh xung quanh trừ Tuyết Di bên ngoài chỉ có Liêu Tử Minh. Liêu Tử Minh xem như không có nghe nói, giúp hắn rửa chén đĩa. Nói đến, Đan Tham tiểu gia hòa đâu? Còn không tìm được. Không, Lê Lan đã để Lão Trạch tất cả mọi người đi tìm. Tuân Dịch nhắm mắt lại, lấy thanh tang gỗ câu thông Lão Trạch ba tòa đại trận, từng tầng thanh quang phất qua, nhưng là tại to như vậy dinh thự bên trong không thấy Đan Tham hạ lạc. Hắn không ở nhà. Tuân Dịch hơi kinh ngạc, vô ý thức muốn liên lạc Bạch Phúc vận dụng thành hoàng phủ đệ lực lượng. Đột nhiên sững sờ, cười khổ, đúng rồi, mình bây giờ chỗ nào còn có thể điều động thành hoàng phủ đệ lực lượng. Ngươi có thể hỏi một chút bản địa thần linh. Thanh Long đề nghị nói. Bản địa? Chúng ta Bách Sơn căn bản không có thổ thần. Thổ địa đều là tổ thần linh thay mặt trưởng, vì tiểu gia hỏa đi kinh động tổ linh, ta sợ ta tổ phụ quất chết ta. Ai bảo ngươi đi tìm bọn họ, đi hỏi một chút xí thần. Hắn hẳn phải biết. Xí thần, từng nhà đều có thần linh, nhưng thuộc về bị người sơ sót một loại. Ta chính ăn cơm đâu. Tuân Dịch nhíu mày, có thể hay không đừng xách vị này hương thần. Tôn Tiễn lắc đầu nói, bị xem thường loại này thần linh. Loại này thần linh phụ trách thanh linh sinh linh ấy vật, từ không khí dơ bẩn bên trong rút ra trọc khí, cuối cùng cô đọng tiên thiên huế sát khí. Ma đạo tổ sư thế nhưng là huyết huế chư thần phía sau màn chỗ dựa, U Minh một trong tam cự đầu. Giữa thiên địa tất cả huế vật ngưng tụ tại U Minh huế chỉ, vị kia ma đạo tổ sư chính là lấy loại này ô huế tà vật lập nghiệp, có huế thần, huyết thần, chọc thần tam đại hóa thân. Vị này đại lão còn tại. Thanh Long có chút giật mình, đối Tuân Dịch khuyên bảo, vị này đại lão tuyệt đối không nên trêu chọc, không đơn thuần là hắn, liền ngay cả truyền nhân của hắn cũng không thể trêu chọc. Những này sĩ thần từng cái tính cách cổ quái cần phải cẩn thận đối đãi. Còn có hắn một cái khác huyết thần hóa thân, thường xuyên tại thế gian lựa chọn có báo thủ chi tâm phàm nhân. Những này truyền nhân cũng đừng trêu chọc. Chẳng những là không trêu chọc, liền tới gần cũng đừng. Dựa theo huyết thần một mạch truyền thống, bọn hắn hội thôn phệ quan hệ thân cận người tinh huyết đến tiến hành tu luyện. Phụ mẫu chết lựa chọn huynh đệ, cả nhà chết hết lựa chọn bằng hữu, lợi dụng quan hệ thân mật người huyết đến đăng lâm thiên thần cảnh giới. Chọc thần chỉ trên mặt đất giới ẩn hiện, cẩn thận một chút ngươi hẳn là sẽ không đụng phải. Thanh Long đề cập cái này ba loại thần linh đều lòng còn sợ hãi. Lúc trước hắn có người bằng hữu chính là huyết thần một mạch truyền nhân, cả nhà chết hết, cuối cùng vì báo thù không từ thủ đoạn, liền ngay cả hắn đều thảm tao độc thủ. Một thân long huyết bị hút cạn sạch sành xanh, nếu không có năm đó núi rửa của hắn rời đi, thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật, chỉ sợ sớm đã chuyển sinh. Đi hỏi một chút sĩ thần mạng lưới liên lạc rất lớn, khắp từng nhà, hắn hẳn là rõ ràng. Chương 156, trở lại Tình Long. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Xe ngựa hiên hiên, Tuân Dịch nghiến răng nghiến lợi đi đến về thành con đường, đừng để ta đụng phải Đan Tham tên kia, quay đầu xem ta như thế nào chỉnh trị nó. Hoa hoa. Bạch Tham ở bên cạnh đập động cánh, tựa hồ tại cổ động Tuân Dịch dày vò Đan Tham. Bạch Điểu Dương Dương đắc ý, đứng Tuân Dịch bên cạnh tuyên cáo bản thân thứ nhất sủng vật địa vị. Tuân Dịch từ sĩ thần bên kia nhận được tin tức, Đan Tham tại đêm qua liền rời nhà trốn đi, phương hướng tựa hồ chính là Tình Long Thành. Nghĩ tới đây, Tuân Dịch chỗ nào đang ở nhà bên trong đợi đến ở. Vội vàng chuẩn bị hành lý, trở về Tuân gia lầu nhỏ. Trên đường, Tuân Dịch đem một sấp trang giấy giao cho Liễu Tử Minh. Quay lại ngươi đi đem sơn quỷ chỉnh lý khắp bản. Đây là nửa phân trên, hẳn là đủ ứng phó một hồi. Lại đi tìm mấy cái kia viết lách thuốc bản thảo, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể đem bọn hắn mời nhập thư phòng. Tại mời chữ bên trên, Tuân Dịch trùng điệp cắn chữ. Nếu không có thư phòng những tác giả kia nhóm tiến độ không đổi kịp, hắn làm gì bản thân hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức chuẩn bị. Trong tộc trước đó để tam thúc bọn hắn quản lý. Đã trở về, trước hết chuẩn bị bái gặp một chút Tình Long Thành những thế gia này. Thư viện tháng 8 khai giảng, bây giờ còn có hơn 10 ngày. Làm lớp trưởng, Tuân Dịch cần sớm mấy ngày tại thư viện cùng các viện trưởng tiến hành phối hợp, còn cần phụ trách hỗ trợ nên đón tân sinh. Bàn tính một chút nhật trình, Tuân Dịch thở dài, thật là phiền phức. Tuyết Di cười nói, nhưng cuối cùng một năm, bởi vì thiếu gia đã lấy được thân phận cử nhân, chỉ cần một mình đào tạo sâu là được, cũng không cần mỗi ngày đi học đường đưa tin. Có thể đem bộ phận tinh lực thả ở gia tộc vận doanh phía trên. Trong tộc sinh ý tạm thời không cần ngươi quan tâm. Nhưng ngươi danh nghĩa thư phòng, quán rượu cần thiếu gia tự mình phụ trách. xe ngựa chạy đến Tình Long Thành, Tuân Dịch trong lòng hơi động, chờ một chút, đi trước số 6 hẻm. Số 6 hẻm, Lưu Trấn Anh tại Tình Long Thành nhà. Xe ngựa rơi tại cửa ra vào, Tuân Dịch xuống xe đi tìm Lưu Trấn Anh, để Liêu Tử Minh bọn người về trước đi. Kết quả, nhìn thấy Lưu Trấn Anh ra môn quận cũ ẽ, môn hộ bên cạnh rơi mạng nhện cho bụi, hiển nhiên có đoạn thời gian chưa có trở về. Chẳng lẽ hắn về nhà tế tổ còn chưa có trở lại? Tuân Dịch trầm ngâm, quay đầu tiến về Lý Thái Thú phủ bái kiến Lý Thái Thú. Đúng lúc Lý Thái Thú một nhà vừa mới tế tổ trở về. Lý Thái Thú nhận lấy Tuân Dịch tặng lễ. Cười nói, tính tiểu tử ngươi hữu tâm, Tuấn Đức, ngươi bồi bồi tử thanh A. Quay đầu nhìn lại, Lý Tuấn Đức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Lý Phu Nhân đứng ở bên cạnh. Tiểu tử này vừa mới còn cùng một chỗ về thành, người đâu? Nói là có chuyện, rời đi trước. Lý Phu Nhân đối Tuân Dịch sơ lược biểu áy náy, Tuân Dịch không có vấn đề nói, không có việc gì, quay đầu chính ta tìm hắn. Sau đó đánh cho hắn một trận. Lúc này có quan sai bẩm báo, đại nhân. Thiên Hương Lâu Lưu Đại Bảo mất tích. Lại có người mất tích. Lý Thái Thu thần sắc giật mình, lập tức chuẩn bị làm việc. Mất tích. Tuân Dịch không dám hỏi nhiều, lấy cớ cho Trương Lão Phu Tử tặng lễ trực tiếp rời đi. Cho Lý gia đưa tới lễ, Tuân Dịch lại cho Trương Lão Phu Tử tặng lễ. Chờ làm xong đây hết thảy đã tới gần hoàng hôn. Đi vào miếu thành hoàng dạo qua một vòng, vừa vặn đụng phải Lưu Trấn Anh. Lưu Trấn Anh phong trần mệt mỏi, hôm qua U Minh chiến trường sau khi kết thúc bị huyết ảnh người trả lại dương giới. Tế bái phụ mẫu sau trở về Tình Long Thành, đến miếu thành hoàng dò xét. Cái này xem xét, nhìn ra không thích hợp. Tại U Minh chiến trường tu luyện, thực lực của hắn đã tiếp cận nhị trọng thiên đỉnh phong. Mở ra quỷ nhãn, có thể nhìn quỷ thần, có thể phát giác miếu thành hoàng trên không thần thuộc tính ánh sáng biến hóa. Lúc đầu thành hoàng đã rời đi. Thần quang biến hóa, không thể nghi ngờ nói rõ tân thành hoàng đến. Lưu Trấn Anh cùng tân thành hoàng không có thù, hắn thật chính là muốn đối phó là lúc trước Miêu huyện xảy ra chuyện lúc cái vị kia thành hoàng. Tình Long Thành thành hoàng năm trước liền đã hạ địa phủ, là một vị đại diện thành hoàng đang quản lý. Nhà ngươi sở dĩ xảy ra chuyện, cũng là vị kia đại diện thành hoàng gây họa. Huyết ảnh người thỉnh thoảng châm ngòi thổi gió, Lưu Trấn Anh không có trả lời. Hắn nhìn thấy từ miếu thành hoàng đi ra Tuân Dịch. Tiến lên cùng Tuân Dịch chào hỏi. Người trở về rồi. Tuân Dịch nghe miếu thành hoàng người nói, Mã Kinh Nghĩa cùng Hồ Hiểu Mạn bị tân nhiệm thành hoàng đuổi đi. Trầm mặt rời đi miếu thành hoàng. Đã tào hầu không ở, ta Tuân gia cần gì phải hàng năm cho thành hoàng phủ đệ tăng thêm hương hỏa. Mã Kinh Nghĩa mặc dù không rõ lai lịch, nhưng bây giờ nhưng là người của ta. Còn có Hồ Hiểu Mạn, một cái tín nữ các ngươi cũng không bảo vệ. Tháng sau sẽ không lại cho thành hoàng phủ đưa dầu vừng tiền. Tuân Dịch định ra tâm tư. Nổi giận đùng đùng chuẩn bị rời đi, nghe được Lưu Trấn Anh chào hỏi, Tuân Dịch sững sờ, ngươi làm sao ở chỗ này, vừa mới đi nhà ngươi không thấy được ngươi. Gặp nam tử phong trần mệt mỏi, làm áo khoác trắng bên trên dính đầy bùn đất. Ta cũng là vừa trở về. Lưu Trấn Anh thuận thế cùng Tuân Dịch một đạo. Đi rồi một trận, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Lưu Trấn Anh kéo một phát Tuân Dịch. Sắc mặt cổ quái tại phụ cận nhìn một chút. Thế nào? Tuân Thụy có chút không rõ ràng cho lắm. Không có gì. Lưu Trấn Anh trong mắt thế giới cùng Tuân Dịch khác biệt. Tại Tết Trung Nguyên Quỷ Môn mở ra về sau, âm phủ rất nhiều vong linh có thể ở nhân gian du hành. Hoàng hôn thời điểm, đã có không ít quỷ hồn toát ra, tại phủ lên nhân thế xuyên thẳng qua. Lưu Trấn Anh nhìn thấy mấy cái vong hồn vừa đi vừa về đùa giỡn, cũng không ít yêu quái quay chung quanh Tuân Dịch làm trò đùa quái đản. Nhưng Tuân Dịch đem thần lực lưu tại trọng thiên thế giới, trước mắt chính là một phàm nhân, căn bản không nhìn thấy bên người những này Tình Long Thành yêu quái. Vừa mới Lưu Trấn Anh sở dĩ đem hắn kéo ra, chính là có một đầu to lớn viêm hổ ghé vào Tuân Dịch trên người, hổ khẩu không ngừng rủ xuống nước bọn, đánh giá Tuân Dịch. Lão hổ không ngừng gầm nhẹ cho bên người đồng bạn nói, quả nhiên không thấy được, Tuân gia công tử trước mắt đã mất đi linh gặp năng lực. Hổ khẩu ngay tại Tuân Dịch trên đầu vừa mới xích chi địa, dọa đến Lưu Trấn Anh mau đem Tuân Dịch lôi đi. Mà lại hắn nghe không hiểu những linh thú này giao lưu, tự cho là bọn họ lại đối Tuân Dịch giở trò xấu. Một đầu nữ quỷ tiến lên chọc chọc Tuân Dịch mặt. Gặp Tuân Dịch tuấn lãng, nhịn không được túi người xuống chuẩn bị đích thân lên đi. Lưu Trấn Anh lại lần nữa đem Tuân Dịch bắt đi, đi theo ta. Lôi kéo Tuân Dịch, lớn cất bước từ một đám yêu linh chạy vừa mở. Người chạy cái gì? Tuân Dịch ôm mấy cái hộp quà, đi theo Lưu Trấn Anh bộ pháp. Hai người tới cầu một bên, lại nhìn thấy hai cái bị rực điểu cùng một cái nữ tử áo đỏ đang tán gẫu. Tại Tuân Dịch đến về sau, ba người lên một lượt trước vây quanh Tuân Dịch. Lưu Trấn Anh đưa tay giấu ở trong tay áo. Thi triển chú pháp đem nữ tử cùng bị rực điểu đánh lui. Ngươi hai ngày này không có sao chứ? Về nhà tế tổ thời điểm không có phạm cái gì kiêng kỵ. Không phải, làm sao trêu chọc nhiều như vậy quỷ quái? Không có việc gì a? Tuân Thụy không nghĩ ra, chỉ có thể đổ cho nam tử song thân tạ thế, ưu tư quá độ di chứng. Lão huynh, mọi thứ ngươi phải nghĩ thoáng điểm. Yên tâm, ta không sao. Trong nhà xảy ra chuyện, chỉ cần tìm tới kẻ cầm đầu tiến hành báo thù là đủ. Lưu Trấn Anh nghĩ đến vị kia đại diện thành hoàng, hận ý tăng thêm một phần. Đột nhiên, Lưu Trấn Anh nhìn về phía Tuân Dịch cái cổ, trắng nón trên da thịt tựa hồ có một thanh long hình xăm. Thanh long sinh động như thật, mỗi một phiến lân phiến lấp lóe quang trạch, quần tại Tuân Dịch trên cổ. Thanh long thỉnh thoảng sống nít người, đồng nhiên long nhãn cùng Lưu Trấn Anh đối mặt, hai người cùng nhau chấn động. Lập tức thanh long bỏ vào Tuân Dịch trong quần áo. Chẳng lẽ Tuân Dịch bị những quỷ này quái chiêu gây, là đầu này thanh long quan hệ? Lưu Trấn Anh ánh mắt nhìn chằm chằm thanh long chậm rãi bỏ, Tuân Dịch hơi có chút không được tự nhiên. Vô ý thức sửa sang vào áo, thế nào, ta ăn mặc có vấn đề? Không có gì. Lưu Trấn Anh lòng nghi ngờ, vụ trộm đem một tấm bùa đánh vào Tuân Thụy trên người, sinh hồng huyết sáng long lánh, hóa thành vòng bảo hộ đem Tuân Dịch bao lấy, xung quanh những quỷ quái kia bị hồng quang vừa chiếu, không dám đến gần nữa. Tuân Dịch bởi vì là phàm nhân trạng thái, hết thể không có chút nào phát giác. Nhưng Tôn Tiễn cùng Thanh Long nhìn thấy cái kia huyết chú sau thần sắc có chút không đúng. Tôn Tiễn chủ động cùng Thanh Long chào hỏi, nếu như không nhìn lầm, máu này chú là huyết thần một mạch, mà lại hắn tuyệt đối phát hiện ta. Thanh Long ngữ khí không tốt, cái kia đạo huyết chú là một loại nhằm vào yêu linh tinh quái chú pháp. Đối Tuân Dịch mặc dù không tổn hao gì, nhưng Thanh Long bám vào tại Tuân Dịch trên người, lập tức cảm giác gầm tà ác độc huyết nguyên đối diện hắn công kích. Nhưng không khỏi tổn thương Tuân Dịch, hắn không tốt trực tiếp phản kích, chỉ có thể nhịn lấy. Chủ thần thế mà nhận biết một cái huyết thần đường truyền nhân. Đây là vận khí A vẫn là không may A đừng ngày nào bị người này hút máu sát hại, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Tôn Tiễn nhớ tới lúc trước Tuân Dịch đối với hắn hút máu, ngưng trọng nói, Tuân Dịch huyết hội tụ hai chúng ta nhân tinh hoa, nếu như bị một cái huyết tu hấp thu, đủ để cho hắn đột phá tới tứ trọng thiên cảnh giới. Cẩn thận! Nghĩ biện pháp để Tuân Dịch tránh đi hắn. Hai người đạt thành ăn ý, chuẩn bị ngày sau không để lại dấu vết để Tuân Dịch dần dần rời xa Lưu Trấn Anh cái này ma tinh. Lưu Trấn Anh gặp huyết chú có hiệu lực, chung quanh quỷ quái tránh đi Tuân Dịch, hài lòng gật đầu, vỗ Tuân Dịch bả vai, hai ngày này ngươi cẩn thận một chút. Ta đi về trước. Đưa Tuân Dịch đến Tuân gia cửa tiểu lâu, Lưu Trấn Anh một mình rời đi. Chương 157, Quảng Diệu Sơn. Thiếu gia trở về rồi. Tuyết Di cười mỉm chuẩn bị nên đón Tuân Dịch, đột nhiên bị huyết quang vừa chiếu, mặt không có chút máu, một mặt trắng bệch. Thân thể lung lay sắp đổ, kém chút chân đứng không vững. Tuyết Di, ngươi không sao chứ? Tuân Dịch tiến lên dịu nàng, hồng quang càng phát ra nồng đậm, Tuyết Di tranh thủ thời gian tránh ra, phòng bếp còn có chút sống, thiếu gia ăn cơm trước, ta đi làm việc lấy. Vội vàng né ra, tại phòng bếp táo vương ra thần quang che chở cho, Tuyết Di mới khôi phục lại, vuốt trước ngực hồi khí, đây là đâu nhà linh tu cho thiếu gia thực hiện bảo hộ chú. Tuyết Di trước mắt đã bắt đầu đột phá tứ trọng thiên, bản thể lưu tại Tuân gia láo trạch. Thuận tiện thủ hộ Tuân Dịch phong tồn tại đảo viên ngọc vò, chỉ để lại một đôi hóa thân chiếu cố bản thân từ nhỏ nhìn đến lớn hải tử. Tuyết Di có chút do dự, nhìn ra được máu này chú là bảo vệ Tuân Dịch, nhưng đối với mấy cái này dị loại uy hiếp lực quá lớn, một đôi hóa thân căn bản không thành. Nếu không để bản thể trở về, Tuyết Di xoắn suýt lúc Tuân Dịch ngồi trên ghế, Bạch Sam báo cáo những ngày này trong nhà tình huống. Mã Kinh Nghĩa cùng Hồ Hiểu Mạn tình huống thế nào? Mã đại ca bị Miếu Thành Hoàng đuổi đi, bị ta an trí tại thiếu gia danh hạ quán rượu. Hồ cô nương tạm thời ở tại Trương tiểu thư trong nhà. Nàng nói muốn thu thập gia đình, ngày sau về nhà sống một mình. Ta đã để cho người ta hỗ trợ tu sửa phòng. Giúp người giúp đến cùng, ngươi làm không tệ. Quay đầu ta đi Trương gia đi một chuyến. Tuân Dịch hỏi, Mã Kinh Nghĩa không có cái khác cử động. Đối cái này bản thân bắt lấy tà thần tín đồ, Tuân Dịch vẫn có mấy phần đề phòng. Không có. Mấy ngày nay đàng hoàng tại quán rượu, còn hỗ trợ làm việc. Quay lại đem hắn triệu hồi đến, ta có cái kế hoạch có lẽ cần hắn. Tuân Dịch không lâu sau đó muốn ở nhân gian thành lập bản thân thần tử, đến lúc đó cần phải có người quản lý. Một cái tà thần tín đồ, nếu như có thể đem tín ngưỡng chuyển hóa đến trên người mình, hoàn toàn có thể coi như bản thân người coi miếu. Hồ Hiểu Mạn nếu như nguyện ý tiếp tục đi vu nữ nói, hoàn toàn có thể tế tự ta nha. Không phải ta cũng có thể lại cho nàng giới thiệu cái khác thần miếu. Tuân Dịch yên lặng thầm nghĩ. Đi qua nạn hạn hán một chuyện. Tuân Dịch đối chư thần có càng sâu tầng một nhận biết. Trao hỏi, đem một cái vu nữ đưa qua, không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá Miếu Thành Hoàng đã như thế không nể mặt ta, lần đầu tiên dầu vừng tiền trực tiếp bớt đi. Người đi cho đường ti thần, kha trạng nguyên mấy vị kia trong thành thần linh tế tự. Đúng, nói đến tiền, trong khoảng thời gian này để ngươi quản lý trong nhà sản nghiệp, thế nào? Nhắc lên cái này. Bạch Sam sắc mặt lập tức thay đổi, thiếu gia, không phải ta không tận tâm, thật sự là trong nhà sản nghiệp bận rộn. ta một người căn bản bận không qua nổi. Nói đi, bồi thường bao nhiêu? Tuân Dịch rất bình tĩnh. Để Bạch Sam lo liệu sản nghiệp, vốn chính là dùng để bồi thường tiền. Vì Bạch Sam phía sau phụ thân cái vị kia cùng thần. Không có bồi. Làm sao lại bồi thường tiền? Bạch Sam liên tục khoát tay, chỉ là thu chi cân bằng, không lừa không bồi thường thôi. Từ khi hắn vận khí cho phép tìm tới khối kia đặc thù tảng đá về sau, nguyên bản bồi những số tiền kia lại từ từ lừa về. Mà lại Tuân Dịch trong thành giao thiệp không ít người cho hắn âm thầm chỉ điểm, cuối cùng là ở phía sau mấy ngày đem thâm hụt bù lại. Tuân Dịch nghe xong, rất là kinh ngạc. Hắn đều làm tốt bồi thường tiền chuẩn bị tâm lý, dựa theo Tuân Dịch trong lòng ranh giới cuối cùng, 5.000 lượng bên trong tùy tiện Bạch Sam dày vò. Có thể cùng một vị thần linh kết giao bằng hữu, cho dù là cùng thần. Tương lai cũng tất nhiên có trợ giúp. Đây chính là nhân mạch tầm quan trọng. Cũng chính là hắn trong thành kinh doanh nhân mạch trông nom, Bạch Sam mới có thể an an ổn ổn tinh anh. Không có bồi thường tiền, tiểu tử ngươi năng lực không tệ a. Tại một vị cùng thần phụ thể tình huống dưới, thế mà không có bồi thường tiền. Hảo hảo. Tuân Dịch trùng điệp vỗ Bạch Sam bả vai, ngày sau ngươi cùng mình ca cùng một chỗ quản lý trong nhà sản nghiệp. Còn bên cạnh ta sự, để thu bổ cùng Trương Tùng tới. Đúng, Lưu Huệ đâu? Lưu Huệ trong khoảng thời gian này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không biết ở bên ngoài dạy vò cái gì. Đồng Quyên nhịn không được phàn nàn, suốt ngày không ở nhà làm việc, không biết đi làm cái gì. Ta lại không ở, trong nhà lại có bao nhiêu sự. Quay đầu kêu đến ta hỏi một chút. Đối làm bạn bản thân nhiều năm hạ nhân, Tuân Dịch rất khoan dung. Bạch Sam giúp ta quản lý sản nghiệp. Tương lai thành gia lập nghiệp cũng không nói chơi, ngược lại là mấy người các ngươi có cái gì truy cầu. Đám người tương hỗ nhìn xem, nhao nhao lắc đầu. Những người này đều là gia sinh tử, trừ phụ thuộc Tuân gia bên ngoài cũng không có những đường ra khác. Hết thể mời thiếu gia làm chủ. Gặp hỏi không ra cái gì. Tuân Dịch tạm thời gác lại. Phản chính tự mình không định đuổi người. Những này từ nhỏ bồi đến lớn người đều có thể nói là lòng của mình bụng. Nói đến cái này Tuân Dịch không khỏi nghĩ đến chân chính bồi bản thân những người kia. Từ khi Tuân Dịch 7 tuổi năm đó xảy ra chuyện, bên người người hầu bị Triệu Bánh bỏ cũ thay mới, nguyên bản những người kia đuổi đi sạch sẽ. Trương Tùng, người đi hỏi một chút Hoàng Xuân mấy người bọn hắn hạ lạc. Bị mẫu thân đuổi đi, không biết bây giờ tại Tuân gia cái nào sản nghiệp. Hoàng Xuân. Trương Tùng thần sắc khẽ biến. Hoàng Xuân là Tuân Dịch cái thứ nhất tiểu đồng. Nếu là đem hắn tìm trở về, mấy người bọn hắn địa vị chỉ sợ. Thiếu gia, lúc trước phu nhân đem bọn hắn đuổi đi, không phải nói không để bọn hắn trở về. Ta có chừng mực, hỏi trước một chút tình huống, xem bọn hắn trôi qua thế nào. Đúng. Trương Tùng trong lòng mọi người tâm thần bất định, thu bổ cùng Trương Tùng đối Bạch Sam nháy mắt, ngươi là lão đại, ra mặt hỏi một chút thiếu gia tâm tư. Bạch Sam biết rõ Tuân Dịch tính tình, nào dám vào lúc này mở miệng. Lập tức bắt đầu mở tiệc để Tuân Dịch dùng cơm. Khi Liễu Tử Minh từ thư phòng sau khi trở về, Tuân Dịch chính ăn vào một nửa. Mới vừa vào cửa, hồng quang đập vào mặt. Lưu Trấn Anh thực hiện chú pháp nhằm vào hết thể không phải người chủng tộc, Liễu Tử Minh đồng dạng đang đả kích phạm vi bên trong. Thiếu gia đây là đi đâu gây chuyện rồi. Liễu Tử Minh sau khi đi vào một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Dương mắt nhìn lên, Tuân Dịch trên người huyết quang như là như mặt trời lập lòe. Thân thể lắc một cái, thanh phong ở bên người lưu chuyển, Liễu Tử Minh không để lại dấu vết đi qua. Đưa tay tại Tuân Dịch thân vỗ một cái, huyết chú bị Liêu Tử Minh nắm trong tay, nhẹ nhàng phun một cái pháp lực, trực tiếp chấn vỡ. Tốt một cái di hoa tiếp mục. Thanh Long đại hỉ, người này đối pháp lực tinh diệu không chế, không hổ là. Hừ, không gì hơn cái này, nhiều lắm thì tam trọng thiên cảnh giới. Tôn Tiễn làm võ giả không chịu thua, nếu không có hắn ra tay, quay đầu ta cũng có thể đem huyết chú đánh nát. Liêu Tử Minh bài trừ huyết chú, Tuyết Di nhẹ nhàng thở ra, cười mỉm tới, không để lại dấu vết nghe ngóng huyết chú sự tình. Bất quá không có chút nào đoạt được. Tuân Dịch một đường đi Lý Thái Thú, Thư Viện, Miếu Thành Hoàng, nhưng cũng không có gặp phải linh đạo tu sĩ. Có người phá ta huyết chú. Lưu Trấn Anh bỗng nhiên xúc động, muốn đi Tuân gia nhìn xem. Đông nhiên, không chung một mảnh thần phong nghiền ép, hội tụ Liêu Tử Minh pháp lực, thuận huyết chú truy xét đến Lưu Trấn Anh bên này. Lưu Trấn Anh kiến thức không tốt, trên người huyết liên khẽ động, hóa thành một sợi hương khí mở mịt huyết ảnh chui vào nào đó một gia đình tạm lánh. Không tìm được. Liêu Tử Minh thu tay lại, âm thầm cùng Tuyết Di đi tới. Nhờ có ngươi tại, lần này cuối cùng tránh khỏi. Nhưng thân phận của ngươi muốn hay không cùng thiếu gia nói một tiếng. Được rồi, còn chưa đến thời điểm. Liêu Tử Minh nói, ngươi chiếu cố thiếu gia, ta đi ra ngoài điều tra thêm. Liêu Tử Minh rời đi lầu nhỏ, đúng lúc Lưu Huệ trở về. Nhìn thấy Tuân Dịch ở nhà, sắc mặt biến đổi, lập tức đổi một bộ cung kính gương mặt đi vào phụ dưỡng. Làm sao lúc này trở về? Không phải là 3 ngày sau. Cùng trong trí nhớ mình khác nhau rất lớn. Bởi vì dựa theo nguyên bản thời gian thần vương ghi chép lịch sử, tuân dịch hạ U Minh hẳn là tại tháng 10. Không đơn thuần là Lưu Huệ bởi vậy tính toán sai lầm, còn có một vị thần nữ tính toán sai lầm. Tê tộc vị kia trùng sinh thần nữ hạ quyết tâm muốn chiếm lấy doanh tú tất cả cùng tuân dịch tăng tiến tình cảm cơ hội. Tỷ như lần này hạ địa phủ cứu người, chính là nàng chuẩn bị cùng tuân dịch lần thứ nhất gặp mặt. Tỷ mỉ chuẩn bị các loại khắc chế U Minh pháp khí, trước mắt đang tu luyện một môn chuyên đối quỷ đạo thần công, chính là vì tại 3 tháng về sau hạ địa phủ cứu tuân dịch. Kết quả, một đầu tiểu hồ điệp đưa tới biến hóa, để cố định lịch sử sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ, thần nữ còn hết thảy không biết, chính lòng tràn đầy chờ mong mình và tuân dịch lần thứ nhất gặp mặt. Mấy ngày thời gian trôi qua, tuân dịch cùng trong thành các đại gia tộc liên lạc giao tình, lại đưa Hồ Hiểu Mạn về Hồ gia ở lại. Trong thành thiện múa tay áo dài, buổi sáng tại thư viện hỗ trợ, buổi chiều liền chạy đi cược trang liên lạc sinh ý, vừa mới còn tại Lưu gia, sau một khắc liền chạy đi Ngô gia. Mấy ngày củng cố nhân mạch, Hán Sơn Quỷ cũng rốt cục khắc bản hoàn tất, tiến hành đợt thứ nhất buôn bán. Mà mấy ngày nay, Lý Tuấn Đức tiểu tử kia không thấy tung tích, tựa hồ tại âm thầm vội vàng cái gì. Căn cứ Khâu lão bản tin tức, có vẻ như Lý Tuấn Đức gạt người trong nhà ở bên ngoài bao tòa tiếp theo tiểu viện, bên trong thỉnh thoảng truyền đến nữ tử thanh âm. Mà Lưu Trấn Anh thì âm thầm tìm kiếm ác nhân, lấy máu tươi của bọn hắn tưới nước huyết liên. Ngay hôm đó, vừa mới giết một cái trợ búa vô lại. Huyết liên tại thi thể bên trên nở rộ, ác niệm, tà niệm là hoa sen tốt nhất tư bộ phẩm. Đột nhiên huyết ảnh người truyền đến một đạo tin tức, người bằng hữu kia tuân dịch mất tích. Mất tích? Lưu Trấn Anh chính còn muốn hỏi, huyết ảnh người để lại cho hắn một bộ địa đồ, hắn bị quỷ quái trộm tới Quảng Diệu Sơn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lưu Trấn Anh nghĩ nghĩ, tay áo hất lên, hoa sen hóa thành tơ máu bay trở về thể nội, tiếp lấy thi triển huyết độn tiến về Quảng Diệu Sơn. Chương 158, quỷ khách sạn. Tuân dịch, Tuân dịch. Tỉnh. Mau tỉnh lại. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tuân dịch nghe nói có người đang gọi hắn. Mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Trấn Anh nắm lấy hắn lay động. Gặp Tuân dịch tỉnh lại, Lưu Trấn Anh thở phào, ngươi có thể tính tỉnh lại. Đây là đâu? Không rõ ràng. Lưu Trấn Anh chạy đến Quảng Diệu Sơn, vừa hay nhìn thấy Tuân dịch tính cả cái khác không ít người, bị một số màu đen kiệu nhỏ mời đến Quảng Diệu Sơn. Bởi vì đã chậm một bước, trơ mắt nhìn lấy Tuân dịch tiến vào một cái khách sạn. Bên ngoài bồi hồi một trận, nhìn thấy thỉnh thoảng có cố kiệu đi vào khách sạn, cho nên liền cùng một người trong đó tiến hành thay thế, cũng cùng theo vào. Hắn sớm nhất tỉnh lại, nhìn thấy trừ hai người bên ngoài còn có không ít người tại bốn phía hôn mê, tiến lên tỉnh lại Tuân dịch lúc, có không ít người chậm chậm tỉnh lại. Đây là đâu? Một cái đeo vàng đeo bạc mập mạp phú thương, tựa ở cây cột cảnh giác nhìn lấy đám người, các ngươi là ai? Nơi này là một cái may vá nữ công ăn mặc nữ tử chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Là các ngươi bọn gia hỏa này đem lão tử trói tới được. Thu cùng đại hán hùng hùng hổ hổ, hướng về phía đám người nổi giận. Phu quân, ta sợ. Đừng sợ, đừng sợ, hết thể có ta. Cái này là một đôi vợ chồng. Lưu Trấn Anh nhìn lấy chung quanh, tăng thêm mình và Tuân Dịch tổng cộng 11 người. Hai người bọn hắn là thư sinh cách ăn mặc, mà những người khác có may vá nữ công, có thương nhân người giàu có nghề mộc thợ thủ công, còn có đầu bếp, điếm tiểu nhị bọn người. Lưu sư phó. Đột nhiên, Lưu Trấn Anh nghe Tuân Dịch nói thầm, nhìn thấy cái nào đó bỏ dậy nhà bếp. Người kia nhưng không phải là hai ngày này vừa mới mất tích cái kia Thiên Hương lâu đầu bếp nổi danh. Mọi người trước lánh tĩnh một chút. Lúc này, có một người trung niên nam tử mở miệng, ta cùng cái này tiểu ca tỉnh lại sớm nhất, trao đổi qua tình báo. Mọi người hình như đều là trong lúc vô tình rơi vào nơi đây. Ta là Tình Long Thành nên tiên các trưởng quỹ, Tuân Đại Thiếu hẳn là nhận biết ta. Tuân Dịch gật đầu, nhận biết, tại đây có thể nhìn thấy thật nhiều người quen. Thiên Hương lâu Lưu sư phó, nên tiên các đoàn trưởng quỹ, còn có ta cái này đồng học Lưu Trấn Anh. Mọi người đây đều là làm sao tập hợp một chỗ. Tuân Dịch một bộ không rõ tình huống bộ dáng. Đoàn trưởng quỹ hai tay một đám, tại hạ cũng không rõ ràng, bất quá gặp nhau chính là có duyên. Mọi người không ngại giới thiệu một chút bản thân. Ta giới thiệu qua. Chư vị ai tới trước? Ta trước đi. Tuân Dịch tiếp lời gốc dạ, Tuân Dịch, Bách Sơn Tuân ra người. Lưu Trấn Anh, Linh Phong Thư viện học sinh. Lưu Trấn Anh thần sắc nhàn nhạt, cảnh giác những người này. Ta họ Lý. Người ta đều để ta Lý Thợ Mục. Cái kia thu cùng đại hán sở lấy đầu trọc, tùy tiện nói. Chu Lai, một cái chạy thương nhân. Mập mạp kia phú thương cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay kim nhẫn bạc hết thể lấy xuống, trong mắt quay tròn chuyển, không để lại dấu vết hướng cổng dựa vào. Tiểu nhân Phùng Tiểu Quý. Gặp qua các vị khách quan. Một vị điếm tiểu nhị ăn mặc nam tử trẻ tuổi đối đám người đánh cúc, linh hoạt bầu không khí, ta tại Phổ Đức Trang làm công, chư vị ngày sau có rảnh có thể tới chúng ta nhìn chỗ này một chút. Thượng Thiên Bay, dưới mặt đất chạy, chỉ cần là nhân gian có đồ vật chúng ta Phổ Đức Trang đều có. Tiểu nhị không quên cho nhà mình tuyên truyền đánh quảng cáo, thuận tiện đem bầu không khí mang theo tới. Tại hạ Hứa Lương, đây là nội nhân Lữ Lan, ta hai người về nhà thăm người thân, đường đi khách sạn nghỉ ngơi, kết quả vừa tỉnh dậy liền ở chỗ này. Đôi kia vợ chồng đứng chung một chỗ. Nữ tử ôm phu quân run lẩy bẩy. Ta là Thiên Hương lâu nhà bếp. Tuân đại thiếu hẳn là cũng nhận biết. Ừm. Tuân Dịch lại lần nữa làm chứng, ở đây những người này hắn nhận biết cũng không ít ta. Thần sư phó, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Tuân Dịch đối cuối cùng tỉnh lại nữ công may vá nói. Cái kia nữ công may vá là Tuân gia vải trang xảo thủ. Thiếp thân Tần Nguyệt, gặp qua chư vị. Tần Nguyệt rất có tư sắc, bắt chuyện qua sau cẩn thận tránh đi đám người, tại Tuân Dịch khác một bên tìm kiếm che chở. Như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có ngươi. Đoàn trưởng quỹ nhìn về phía người cuối cùng. Đó là một cái nông phu, dáng người cao cao gầy gò, trầm mặc trung thực ở bên cạnh không lên tiếng. Ta họ Đào, vô danh tự. Người khác gọi ta Đào Lao Đại. 11 người tướng trao đổi danh tự, đoàn trưởng quý nói, tiếp xuống mọi người riêng phần mình phân tổ, không bằng trước nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Mấy người chỉ ở đại đường lưu lại, còn không rõ ràng lắm xung quanh hoàn cảnh đến cùng là dạng gì. Ta cùng Tuân Dịch một tổ. Lưu Trấn Anh trước tiên mở miệng. Nhìn thấy Tần Nguyệt nắm lấy Tuân Dịch tay áo, cũng chỉ đành nói, lại thêm Tần cô nương. Hứa Lương lập tức nói, ta cùng nội nhân cùng một chỗ. Hai người không an toàn, như vậy đi, ta cùng Phùng Tiểu Quý huynh đệ bồi tiếp Hứa Lương vợ chồng. Đoàn trưởng quỹ trầm ngâm, về phần còn lại 4 người lại tổ một đội, chúng ta trước nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, ta mơ hồ có cái không tốt suy đoán. Đám người sau khi thương nghị phân đừng ở cái này lạ lẫm địa giới dò đường. Tuân Dịch 3 người đi đến đại đường bên cạnh thang lầu. Nhìn thấy lầu 2 hành lang hai bên có từng cái nhà ở, trên đó viết Tuân Dịch đám người danh tự. 11 người, hết thể 11 cái phòng. Đây là một gian khách sạn. Tuân Dịch đứng lầu 2 đầu hành lang, do xét lầu 1 đám người tỉnh lại địa phương. Nhưng không phải liền là ăn cơm đại đường. Khách sạn. Tần Nguyệt thần sắc không đúng, mơ hồ nghĩ đến trước đây không lâu nghe qua một cái cố sự, thân thể có chút run rẩy, vô ý thức dựa sát vào Tuân Dịch. Tuân Dịch, đi xuống trước đi. Lưu Trấn Anh không để lại dấu vết đem hai người kéo ra, cảnh giác chung quanh hết thể động tĩnh, đi cho thuộc hạ tụ hợp. 3 người xuống lầu, lúc này đụng phải đoàn trưởng quỹ một nhóm 4 người. Đoàn trưởng quỹ mặt tâm trầm, Tuân Đại Thiếu, ngươi nghe nói qua dạ đạo cố sự sao? Dạ đạo. Tuân Dịch khẽ giật mình, trần trờ nói, chính là dạ đạo tại khách sạn giết người cái kia. Không tệ, vừa mới chúng ta cùng Hứa huynh đệ vợ chồng đi cổng nhìn một chút, tại cửa ra vào có lão huệ liễu rủ. Minh môn dẫn tân khách, đường về đi Thái Bình. Tuân Dịch lập tức nhớ tới trước đây không lâu mua cái kia cố sự. Cái kia cố sự không phải liền là tại khách sạn phát sinh. Chưa chắc a. Tân Nguyệt hoảng loạn, có lẽ vẹn vẹn trùng hợp. Đại môn mở không ra, vừa mới ta thử leo tường, nhảy ra ngoài sau lập tức rơi tại hậu viện. Thử đi thử lại mấy lần, không thể từ tường lật ra đi. Phùng Tiểu Quý lắc đầu, cùng cái kia truyền thuyết. Cái kia dân gian cố sự, các ngươi đều biết. Lưu Trấn Anh mơ hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ được mời tới những người này đều là nghe qua cố sự này. Hừm, vừa mới ta hỏi, Hứa Minh đệ vợ chồng tại hôm qua vừa dễ nghe cố sự này, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đoàn trưởng quỹ sắc mặt không tốt, nhìn, hẳn là khách sạn này không có chạy. Lưu Trấn Anh nghe mấy người nói chuyện với nhau. Đem cái kia cố sự đại khái thăm dò rõ ràng. Đại khái chính là năm ngoái Lộc Sơn quận dạ đạo ở một cái khách sạn giết người, cuối cùng đem khách sạn tất cả mọi người tru sát cố sự. Nhất là Tuân Dịch niệm một câu, Minh môn dẫn tân khách, đường về đi Thái Bình. Lưu Trấn Anh muốn từ bản thân tại cửa ra vào thấy cái kia đôi câu đối, cảm thấy sầu lo, đây là quỷ trạch tâm địa. Các ngươi nhanh tới xem một chút. Đây là, phòng bếp truyền đến hô âm thanh, đám người nhao nhao chạy đến hậu viện. Viện lạc một mảnh khô héo, Tuân Dịch nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong nội viện đứng lặng tiền tài cây. Tiền tài cây rủ xuống từng đống như đồng tiền trái cây. Một trận gió lạnh thổi qua, lá cây tiền thực vang xào xạc. Nhìn nhìn lại trời, ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoàng hôn tận thế chi tượng. Đi vào phòng bếp, chỉ thấy Lưu Bảo, Chu Lai, Lý Thợ Mục, Đào Lao Đại 4 người dở phòng bếp, bày ra các loại trái cây. Đào Lao Đại nói, ta làm ruộng đối với mấy cái này trái cây mùa hiểu rất rõ, những này thu đậu rác, tháng 9 ngó sen đều không nên là hiện tại đây cái mùa. Không sai, vừa mới lập thu. Khách sạn quán rượu không có khả năng mua tiến những này nguyên liệu nấu ăn. Lưu Bảo Tắc vì đại sư phó, đối với phương diện này có quyền lên tiếng. Dựa theo những này dấu vết để lại, trước mắt thời gian là cuối mùa thu. Đoàn trưởng quỹ lớn tiếng nói, ta trước khi ngủ nhưng còn chưa tới tháng 8 đâu. Không sai, vừa mới qua tiết xử thử. Tuân Dịch nắm nuốt tóc, làm sao có thể nhanh như vậy liền cuối mùa thu. Mà lại ta vừa mới lên giường nghỉ ngơi, làm sao đột nhiên liền đến hoàng hôn rồi. Nhưng những này trái cây rau quả đều là cuối mùa thu thời tiết sản phẩm. Có thể là trưởng thành sớm. Tuân Dịch suy đoán, nhà chúng ta có khi hội tiến hành thúc, tại mùa hè thời điểm liền có thể ăn vào mùa thu trái cây. Nhưng đó là thế gia diễn xuất. Chỉ là một cái khách sạn há có thể như vậy. Mà lại chung quanh mặt có các người gặp sao. Đã là cỏ hoa khô, hoàn toàn là cuối mùa thu cảnh tượng. Đề cập cái này, đoàn trưởng quỹ muốn tới cửa hoài liễu, chùi lủi nhánh cây không thể nghi ngờ cho thấy đã là cuối mùa thu thời tiết. Vậy ngươi nói, chúng ta chẳng lẽ ngủ ở chỗ này 2 tháng? Chưa chắc là ngủ 2 tháng, cũng có thể là chúng ta trở lại quá khứ, đi vào lúc trước dạ đạo tại khách sạn giết người đoạn thời gian đó. Tân Nguyệt mở miệng yếu ớt, nương theo một trận gió lạnh thổi qua, trong lòng mọi người rùng mình. Đương đương. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông, đám người vội vàng về đến đại sảnh, chỉ thấy đại đường hoàn toàn biến dạng. Trung ương bày đặt bàn tròn, trên mặt bàn liệt lấy một thanh đen kịt chuông lớn. Chuyện gì xảy ra, ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có người. Lý Thợ Mộc giật mình nói, đây là các ngươi ai làm? Vừa mới chúng ta đều tại phòng bếp, làm sao có thể là chúng ta? Tuân Dịch nhíu mày, tiến lên kiểm tra chuông lớn. Chiếc chuông này là đại lữ chuông, bình thường gõ chuông dùng đồ vật. Đột nhiên, tiếng cười chói tai tại khách sạn quanh quẩn. Tin tưởng các ngươi đã phát hiện. Các ngươi những người này xuyên qua thời không, đi vào năm ngoái cuối mùa thu thời điểm gian nào đó khách sạn. Tại đây ở giữa trong khách sạn phát sinh một trận án mạng. Chư sắc mặt người không đúng, rất hiển nhiên nghĩ đến bản thân nghe nói qua cái kia cố sự. Xuyên qua thời không. Tuân Dịch lắc đầu bác bỏ, xuyên qua thời không cần rất lớn thần thông. Ngươi đến cùng là ai? Ta tin tưởng liền xem như thiên thần cũng không có khả năng xuyên qua toàn bộ thời không, đem chúng ta những người này đưa đến quá khứ. Nhưng sự thật chính là như thế, phòng bếp những cái kia trái cây các ngươi đều nhìn thấy, những cái kia chính là cuối mùa thu thời điểm khách sạn mua tiến vào nguyên liệu nấu ăn. Mà bây giờ chính là dạ đạo chui vào khách sạn thời điểm. Mà 2 cái dạ đạo ngay tại trong các ngươi, đồng dạng 2 cái bộ khoái cũng tại trong các ngươi. Tiến về gian phòng của mình, các ngươi sẽ biết hết thảy. Chương 159, dân cùng trộm. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đám người nửa tin nửa ngờ, trở về gian phòng của mình, nhìn thấy trên giường bày đặt một tấm bùa chú. Phù lục chính diện có một cái hoa văn đồ đằng đại biểu thân phận, mặt sau thì là một ít quy tắc giảng giải. Hồi ngược dòng thời gian, tái diễn khách sạn đã từng phát sinh một màn. Trong mọi người có 2 vị dạ đạo cùng 2 cái đuổi bắt dạ đạo bộ khoái, những người còn lại đều là bách tính. Cơ bản quy tắc có 3 đầu. Thứ nhất, bộ khoái cùng bách tính thuộc về cùng trận doanh, 2 bộ khoái, 700 họ. Dạ đạo vi một cái khác trận doanh, tổng cộng 2 người. Bộ khoái nghiệm thi truy hung, một người mỗi ngày một cơ hội tìm kiếm hung thủ, một người mỗi ngày một lần quyền lợi nhưng kiểm tra thi thể thân phận. Dạ đạo mỗi đêm có thể lựa chọn phải chăng giết người, mỗi đêm tử vong 1 người. Thứ hai, ngày kế tiếp mọi người cùng nhau tìm kiếm dạ đạo, có thể lựa chọn tử hình 1 người. Bạch dạ tuần hoàn, cuối cùng nếu như 2 cái dạ đạo bị giết, trong khách sạn cất giấu 1 vạn lượng bạch ngân bị đám người chia đều. Nếu như dạ đạo nhân số cùng cấp hoặc giả vượt qua một cái khác trận doanh, thì dạ đạo trận doanh chiến thắng. Ngoài ra 2 cái bộ khoái bị đánh giết sau, đồng dạng vi dạ đạo chiến thắng. Thứ ba, sân bãi vi khách sạn, không cho phép rời đi khách sạn, không cho phép vi phạm lấy 2 điều trên cơ bản chuẩn tắc, siêu phàm lực lượng không cho phép sử dụng, người vi phạm gạt bỏ. Ngoài ra quy tắc không hạn. Trong lòng mọi người nặng nề xem hết quy tắc, lại nhìn thấy phía sau nhất lời nói, thân phận của ngươi. Mỗi người đều nhìn thấy thân phận của mình bài, chính diện 3 loại hoàn toàn khác biệt đồ đằng biểu tượng bách tính, bộ khoái cùng dạ đạo. Nhìn mình đồ đằng hoa văn, theo đọc xong tất, phù lục lăng không tự đốt, chỉ có một vệt sáng bao trùm nơi tay trưởng. Lưu Trấn Anh hít vào một hơi, từ gian phòng đi ra, đúng lúc sát vách Tuân Dịch cũng đi tới. 2 người sóng vai xuống lầu, Tuân Dịch hỏi, thân phận của ngươi là cái gì? Ta đồ đằng là màu trắng. Màu trắng? Lưu Trấn Anh thần sắc khẽ động, ta cũng là trắng. Do xét Tuân Dịch. Tuân Dịch gật đầu, vậy cũng là phổ thông bách tính đi, liền nhìn 2 vị kia bộ khoái có thể hay không lập tức bắt lấy. Tuân Dịch có chút phàn nàn, nếu để cho ta làm bộ khoái tốt bao nhiêu. Loại này tìm vận may sự tình ta thích nhất. Đúng vậy a, nếu như hắn làm bộ khoái, chỉ sợ chỉ cần 2 lần liền có thể đem tất cả dạ đạo bắt lấy. 2 người tới lại đường, chỉ thấy đoàn trưởng quỹ cùng Phùng Tiểu Quý đã đem cái ghế dọn xong, 11 cái ghế làm thành một vòng. Đám người đến đông đủ về sau, đoàn trưởng quỹ nói. Hiện tại chúng ta không ngại thông một chút khí, trước nói một chút thân phận của mình. Ta là phổ thông bách tính. Ta cũng thế. Ta cũng thế. Giống như trên. 11 người đều nói như vậy. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, dạ đạo nhất mục tiêu ưu tiên là bộ khoái, ngoài ra bách tính ngược lại là an toàn nhất. 11 người tương hỗ nhìn xem, mọi người đều biết trong này có người nói láo, không đơn thuần là dạ đạo, còn có hai cái người một nhà. Chu Lai lão bản đề nghị, như vậy, chúng ta đem chính mình đồ đằng vẽ ra đến. Cái này không được. Vẽ sau khi đi ra hai cái bắt mau mau bại lộ, chỉ sợ dạ đạo chỉ cần chọn bộ khoái giết là được. Đoàn trưởng quỹ lúc này phản bác, mà lại, các ngươi biết bộ khoái cùng dạ đạo đồ đằng nhan sắc sao. Đám người bầu không khí ngột ngạt. Tương hối nhìn xem. Đúng vậy à, nếu quả thật mở ra nói, chỉ cần hai vòng là có thể đem bọn bộ khoái bị loại. Như vậy, mọi người không bằng nói một chút đồ đằng nhan sắc. Hứa Lương đề nghị. Lưu Trấn Anh mắt sáng lên, quét một vòng đám người. Phùng Tiểu Quý từ quầy hàng lấy tới giấy bút, một người hai tấm, từng người đeo người khác viết xuống bản thân nhan sắc. Một vòng xuống tới, tất cả mọi người mở ra bản thân trang giấy, tất cả mọi người viết màu trắng. Đào Lão Đại sờ lên đầu, chẳng lẽ dạ đạo cùng bộ khoái đồ đằng cùng chúng ta cùng loại. Được rồi. Chúng ta cũng không biết bọn hắn đồ đằng đến cùng là dạng gì. Muốn bằng vào loại biện pháp này Lưu Bào lắc đầu, trò chơi hẳn là không đơn giản như vậy. Đám người riêng phần mình nói thầm, Tuân Dịch nhìn sắc trời một chút, dạ đạo. Tên như ý nghĩa ban đêm giết người, hiện tại mới vừa vào hoàng hôn, chúng ta không bằng xem trước một chút. Dù sao cái trò chơi này đến cùng là thật là giả đều không rõ ràng. Lộc cộc. Một trận bụng gọi tiếng vang lên, đám người có chút xấu hổ, Lưu Bào cười to, ta đi bếp lò xào vài món thức ăn, các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. May mắn có Bảo Đình sư phó tại. Chúng người thần sắc hòa hoãn. Bất quá vi lấy phòng ngừa vạn nhất, Phùng Tiểu Quý cùng Đào Lão Đại cũng đi cùng phòng bếp trợ thủ. Tuân Dịch cùng Lưu Trấn Anh hai người tương hỗ nhìn xem, những người khác bắt đầu ở khách sạn các nơi tiến hành điều tra, hai người cũng tới đến tiền viện tiến hành khảo sát. Trấn Anh, ngươi là vào bằng cách nào? Bị Cố Kiệu đưa vào. Lưu Trấn Anh cẩn thận nhìn qua cái này khách sạn. Cái này khách sạn có một cỗ lực lượng quỷ dị, pháp lực của hắn ở cái này khách sạn hoàn toàn bị giam cầm. Ngươi thì sao? Giống nhau thường ngày lên giường đi ngủ. Nằm mơ thời điểm mơ tới một cái áo đen ăn mặc nam tử. Nam tử mời ta lên tiệu, Hạ Cố Kiệu liền thấy ngươi. Tuân Dịch cho rằng trước mắt bản thân xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là nhục thân, mà là linh hồn. Cũng chỉ có linh hồn mới có thể chỉ đem ta mang tới. Tôn Tiễn cùng Thanh Long không cùng tới. Nếu như là nhục thân giáng lâm, cái kia hai tất nhiên theo tới. Nói như vậy, ở đây tất cả mọi người là hồn thể. Mà lại ở chỗ này bị khách sạn tự mang tà môn lực lượng áp chế, giống như là một loại lĩnh vực. Tuân Dịch, ngươi cho là chúng ta thật trở lại năm ngoái cuối mùa thu đoạn thời gian đó. Nếu quả thật có thể trở lại quá khứ, vì sao lại tìm chúng ta? Tuân Dịch mỉm cười nói, chẳng lẽ lại sở dĩ tìm chúng ta, là bởi vì thời gian luận quan hệ. Chúng ta tại đây cái thời gian đoạn bị giết, sau đó lưu lại nhật ký, tiếp theo bị người tìm tới đem sự tình truyền ra. Cuối cùng tại một năm về sau để ta của tương lai nhóm nghe được. Lưu Trấn Anh nghĩ, chính bởi vì chúng ta năm ngoái chết ở khách sạn. Cho nên tại một năm về sau mới có dạ đạo giết người truyền thuyết, cho nên cuối cùng chúng ta chui qua lại, vì chính là đem cái này nguyên nhân gây ra chế tạo. Không sai, nếu quả như thật là xuyên qua thời gian, như vậy chỉ có cái này một cái khả năng. Tuân Dịch nhặt lên một mảnh lá khô, nhưng vẫn là câu nói kia, ta không cho rằng thời gian có thể đảo lưu. Nếu như thời gian đảo lưu, như vậy thì mang ý nghĩa vận mệnh không thể thay đổi, không phải liền sẽ sinh ra thời gian nghịch lý, mà có thể cải biến vận mệnh. Thì hẳn là gọi là thế giới song song. Ngươi đối thời gian xuyên thẳng qua rất có nghiên cứu a. Lưu Trấn Anh nhìn lấy thiếu niên, trước kia làm sao không có cảm thấy ngươi đối với phương diện này hiểu rõ như vậy. Ngươi không biết nhiều chỗ. Chúng ta ra truyền nhận trăm năm, bao nhiêu tri thức nội tình. Tuân Dịch hừ một tiếng, không thể nào là thời gian quay lại. Thời gian quay lại lại vận mệnh không thể sửa đổi, chúng ta căn bản không cần chơi, trực tiếp chờ chết được rồi. Khả năng duy nhất là không gian biến ảo. Chúng ta hẳn là tiến vào một cái đặc thù không gian lĩnh vực. Lưu Trấn Anh tổ chức hạ ngôn ngữ, ta nghe người ta nói qua tin thì có, không tin thì không. Nếu như ngoại giới lời đồn không ngừng truyền bá, đồng thời đạt được đại đa số người tin tưởng, hội từ nhắn lại tin đồn bên trong sinh ra tương ứng quỷ quái. Thần linh bắt nguồn từ tín ngưỡng mà siêu thoát tại tín ngưỡng, loại này từ lời đồn bên trong đản sinh quỷ quái đã là một loại cơ bản nhất quỷ thần. Tuân Dịch thăm thẳm thở dài, có hoàn chỉnh linh cách. Từ phàm nhân quái dị chuyện thu lấy niệm lực tạo nên tòa này khách sạn, để cho chúng ta tái diễn tình cảnh lúc ấy. Để cho chúng ta chơi cái trò chơi này, nó có thể được cái gì? Lưu Trấn Anh kỳ quái, nếu thật là từ quái dị chuyện dựng dục tinh quái, như vậy lực lượng hẳn là nhị trọng thiên. Vẫn là tam trọng thiên. Tuân Dịch có chút xuất thần, một lúc sau mới nói, tế tự nghi thức. Ừm. Tại man hoang thời đại tôn trọng huyết tế, có một ít huyết tế lấy cực kỳ tàn ác mà lấy xưng. Sẽ không đem huyết tế nô lệ lập tức giết chết, mà là lựa chọn đem hắn giam cầm tại tế đàn, chậm rãi cắt thịt đổ máu, để tế phẩm lộ ra thống khổ nhất diện mục lấy vui vẻ tà thần. Khác biệt thần minh cần muốn khác nhau tế tự. Chúng ta chơi loại trò chơi này bản thân liền là một loại tế tự nghi thức. Hai người thảo luận không ra nguyên cớ, lúc này Lưu Bảo để bọn hắn đi ăn cơm. Các ngươi cũng đói bụng không? Béo Bảo Đinh ngu ngơ cười to, mang sang hai cái đĩa. Hai bàn xào chay thập cẩm hòa với cơm, mùi thơm nước mũi, Tuân Dịch bụng ù cục kêu lên, đưa tay liền muốn tiếp nhận đĩa. Thế nào, các ngươi cảm thấy ta hội hại người? Lưu Mập Mạp có chút không thích, làm đầu bếp, hắn có điểm mấu chốt của mình, tuyệt đối sẽ không tại trong thức ăn hạ độc. Bởi vì hắn cho rằng, mỹ thực là để dùng cho mọi người mang đến hạnh phúc. Không phải hoài nghi ngươi, là hoài nghi món ăn ở đầy phẩm. Tuân Dịch vội vàng giải thích, đồng thời chủ động kẹp một đũa, hừng, không tệ, Trương sư phó kỹ nghệ càng ngày càng cao. Bị Tuân Dịch cái này nói chuyện, Trương Mập Mạp mới lắng lại lửa giận, nhìn Lưu Trấn Anh một chút, bưng lên cái khác đĩa đi cho mấy cái khác đồng bạn. Chỉ còn lại có Lưu Trấn Anh cùng Tuân Dịch về sau, Tuân Dịch mới phàn nàn nói, ngươi cũng quá cẩn thận. Ngay trước hắn diện làm như thế, đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi. Nhưng dù sao cũng so bị người hố mạnh hơn. Lưu Trấn Anh đầu một cái khác đĩa cũng ăn một miếng. Ngươi a, chính là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Trong này hòa với đêm tặc, người bên ngoài ai mà tin qua. Chí ít ta tin tưởng ngươi không phải giả đạo. Tuân Dịch mỉm cười, ngâm nga bài hát giao tại phòng bếp cầm lấy ấm nước làm nước pha trà. Ngươi uống gì? Tùy tiện. Lưu Trấn Anh nhưng không có Tuân Dịch như vậy ngây thơ, khổ sở suy nghĩ liên quan tới giả đạo tình huống. Ở tại bọn hắn 11 người bên trong, bài trừ bản thân hai người bên ngoài ai hiểm nghi lớn nhất. Là một mực tiến hành lãnh đạo đoàn trưởng quỹ, vẫn là từ đầu đến cuối gần như không nói chuyện Tần Nguyệt, lại hoặc là đôi phu phụ kia. Tiếp lấy lại đem Chu Lai, Lưu Bảo, Đào Lao đại bọn người qua một lần, trước mắt nhìn không ra ai hiểm nghi lớn nhất. Thật chẳng lẽ muốn chờ dạ đạo trước giết một người. Lưu Trấn Anh trên mặt thần sắc lo lắng, ai biết dạ đạo chọn ai giết. Vạn nhất đụng phải bản thân hai người. Chương 160, đêm thứ nhất. Trời tối người yên, một đám người vây quanh ở đại đường, bốn phía dưới ánh nến, mở tối đại đường tăng thêm mấy phần âm trầm quỷ bí. Ngay đầu tiên, trong lòng mọi người cảnh giác, không nguyện ý đơn độc tách ra đi ngủ, cho nên cầm đệm chăn tại đại đường ngả ra đất nghỉ. Lưu Trấn Anh cùng Tuân Dịch chen tại một cái góc, Tuân Dịch có chút ủ rũ, đã nheo lại mắt ngủ gà ngủ gật. Lưu Trấn Anh suy nghĩ nhóm người mình tương lai hành động, từ Tuân Dịch bọn hắn trong miệng đã biết được cái kia dạ đạo giết người cố sự. Nhưng cố sự này nếu quả thật dựa theo kịch bản đi, ngày đầu tiên chết là một nữ tử. Ánh mắt nhìn Lữ Lan cùng Tần Nguyệt, nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, chết hẳn là hai người bọn họ một trong số đó. Lữ Lan cùng nhà mình trượng phu ôm cùng một chỗ, mà Tần Nguyệt lẻ loi trơ trọi tại một góc khác, thân thể run lẩy bẩy. Nhưng mọi người ai lo lắng thương hương tiếc ngọc. Từng cái sầu mi khổ kiểm, suy tư đối sách. Đoàn trưởng quỹ cầm bản tính toán, tựa hồ tại tính toán cái gì. Chu Lai cùng Phùng Tiểu Quý ở một bên nói thầm, nhìn chằm chằm đám người cũng đang tính toán thứ gì. Đào Lão đại cầu thả, đã bắt đầu nằm ngáy ho ho. Lý Thợ Mộc tính khí nóng nảy, sờ lấy đầu chọc không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Bảo yên lặng trong chăn gặm móng heo, giết thời gian. Đương đương khi, nương theo một trận chuông tiếng vang lên, đám người không hẹn mà cùng dâng lên một trận đủ rũ, cho dù là Lưu Trấn Anh cũng khó có thể chống cự loại này bối rối, cuối cùng ngủ thật say lại vô trí giác. Chuông hạ xuất hiện hai thanh hai hắc tứ khỏa viên châu. Đầu tiên là hai khỏa màu đen viên châu phát sáng, có hai người yên lặng đứng lên cầm lấy hạt châu. Không nghĩ tới là hai chúng ta người hợp tác. Bất quá hay cùng bên trên một vòng, nghe ta chỉ huy, chúng ta nhất định sẽ thắng. Được. Như vậy hiện tại muốn. Làm như vậy là được rồi. Bên trái người kia đem viên châu trả về. Nhưng nếu như vậy, cái kia hai cái bộ khoái làm sao bây giờ? Yên tâm, hết thệ có ta. Tại màu đen viên châu tỏa ánh sáng lúc hai người có thể tự hành hoạt động, thẳng đến quang huy ảm đạm mới một lần nữa về đi ngủ. Không lâu, màu xanh viên châu phát sáng, lại có hai người đứng lên. Một người cầm lấy một cái vòng tròn châu, ta đây là nghiệp thi, người cái kia đâu? Tra án. Mỗi đêm một lần truy tra hung thủ. Hiện tại không ai tử vong, nói cách khác ta viên này không thể dùng. Vậy làm phiền ngươi. Hai người thấp giọng giao lưu, bộ khoái dùng viên châu kiểm tra đoàn trưởng quỹ, sau đó nói, người một nhà. Vì cái gì trước kiểm tra hắn? Người thân phận ta không tiện bại lộ, có thể để hắn ở phía trước ra mặt. Người này tin được. Nhưng chớ bị những dạ đạo đó ám sát liền tốt. Giết hắn, ngươi và ta chẳng lẽ không phải liền an toàn. Đồng bạn thần sắc lãnh đạm, đi về trước đi, ngày mai nhìn tình huống lại nói. Hai người đồng dạng bàn bạc một hồi, quay trở lại đi ngủ. Đệ nhị thiên, trời còn chưa sáng. Lưu Bảo cùng Đào Lão đại, khẩn trương nhìn lấy đám người từng cái đem bọn hắn tỉnh lại. Tuân Dịch xoa mắt buồn ngủ, ngắp, may mắn đoạn thời gian trước tôi luyện qua, không phải ta nhưng không quen ở bên ngoài đi ngủ. Tuân Dịch nhận giường ma bệnh quá nghiêm trọng, nếu không có tại địa phủ vòng vo một lần, tật xấu này hiện tại cũng không đổi được. Bạch Sam, hầu hạ ta rửa mặt. Tuân Dịch miễn cưỡng mở miệng, bị bên cạnh Lưu Trấn Anh đẩy, đứng ngốc, đây cũng không phải là nhà ngươi. Tuân Dịch lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một chút. Một mặt giật mình trạng, suýt nữa quên mất tình huống. Làm sao, đêm qua ai chết rồi? Đứng dậy xem xét, đột nhiên Tuân Dịch thần sắc biến đổi, mọi người sắc mặt cũng có chút không đúng. 11 người đều còn sống. Đây là cái gì? Hôm qua dạ đạo không giết người. Lưu Bảo nói thầm lấy, còn có thể dạng này chơi sao? Lưu Trấn Anh mẫn cảm nhìn về phía Lưu Bảo, xem ra, hắn đối quy củ hiểu rất rõ. Như vậy, hôm qua người thần bí có phải hay không phô trương thanh thế? Vẹn vẹn nói đùa chúng ta. Lữ Lan yếu ớt nói, có lẽ chúng ta có thể rời đi. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ như vậy. Đoàn trưởng Quý lạnh lùng nói, hôm qua chúng ta thử thời điểm ngươi cũng gặp. Phùng Tiểu Quý sau khi ra ngoài lập tức bị truyền tống đến trong viện, nói rõ căn bản không thể rời đi. Nhưng hôm qua trên quy tắc kèm theo một, không cho phép rời đi. Nói cách khác, nếu như bây giờ rời đi chỉ sợ chưa chắc sẽ lại bị truyền tống về tới. Vạn nhất bên ngoài có cái gì bấy giờ đâu. Vừa mới ta đi xem. Bên ngoài có tầng một mê vụ, nơi xa căn bản thấy không rõ, nhưng tuyệt không phải đường ra. Đám người tương hỗ nhìn xem, Tần Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, có lẽ là dạ đạo không nguyện ý giết người. Có khả năng này. Dù sao tất cả mọi người là trong lúc vô tình rơi ở chỗ này. Ngày đầu tiên lập tức giết người, chắc hẳn hai vị dạ đạo cũng không nguyện ý. Chu Lai quét đám người một vòng, hai vị bằng hữu, gặp nhau chính là có duyên, không bằng mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một châu nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Lưu Bảo cũng kịp phản ứng, không tệ, phòng bếp thức ăn đủ để gắn bó 10 ngày. Trong vòng 10 ngày chúng ta mới có thể ra ngoài. Đám người mặc dù không rõ ràng dạ đạo là ai, nhưng nếu như dạ đạo không có ý giết người, đối bọn hắn mà nói là có lợi nhất. Chư người thần sắc hơi định, nhao nhao thu thập giường chiếu thả về phòng của mình. Dạ đạo không giết người, có lẽ không cần lo lắng như vậy. Mà lại chuyện này đến cùng là thật là giả còn không rõ ràng lắm, vạn nhất là có người nói đùa đâu. Hứa Lương cùng Lữ Lan thần sắc buông lỏng, hai vợ chồng cười cười nói nói trở về gian phòng. Đoàn trưởng Quỹ tâm sự nặng nề trở về gian phòng, hai cái này dạ đạo thủ đoạn không tệ a, ngày đầu tiên không giết người, nghiệm chứng cả sự kiện tiết ấu. Cái này sự kiện cũng không phải là thời không xuyên qua, mà là chúng ta bị kéo vào một phương huyễn cảnh lĩnh vực. Mà lại, không hành động ngược lại bỏ đi đám người lòng cảnh giác. Đi vào trước giường, đột nhiên phía trên đến rơi xuống một tấm bùa chú, cùng hôm qua nhìn thấy phụ lục cơ hồ một màn đồng dạng. Bởi vì dạ đạo lựa chọn, bên trong tình tiết bắt đầu. Làm khách sạn trưởng Quỹ, ngươi nắm giữ một cái người bên ngoài chỗ không biết được bí mật mật thất. Quả nhiên, triệu tập chúng ta những người này, là vì cùng lúc trước cố sự tiến hành so sánh. Lúc trước tại trong khách sạn phát sinh án mạng, khách sạn trưởng Quỹ, tiểu nhị cùng đầu bếp đều tại. Bây giờ tụ tập đoàn trưởng Quỹ, Phùng Tiểu Quỹ cùng Lưu Bảo Đinh, thấy thế nào như thế nào là vi đối ứng lúc trước ba người. Phù lục bên cạnh còn có một bộ địa đồ, chính viết mật thất vị trí. Đoàn trưởng Quỹ trầm ngâm dưới, yên lặng đem phù lục cùng địa đồ thiêu hủy đi xuống thang lầu. Bởi vì dạ đạo không có giết người, chúng người ta buông lỏng cảnh giác, không còn tập thể hành động. Đoàn trưởng Quỹ vụng trộm dựa theo địa đồ tìm kiếm mật thất, mà mấy người khác cũng trong phòng đạt được phù lục cùng tương ứng đông tây. Tuân Dịch sắc mặt có chút khó coi, cầm từ trong phòng mình tìm tới một bộ tàng bảo đồ, lôi kéo Lưu Trấn Anh đến trong góc bàn bạc. Hôm nay trống rông xuất hiện một tấm bùa, liên đối còn có một phần tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ? Lưu Trấn Anh vội hỏi, cái gì tàng bảo đồ? Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Dạ đạo năm ngoái tại Lộc Sơn quận quan phủ đánh cắp ngân lượng. Một vạn lượng bạch ngân giấu ở khách sạn, nếu thật là nơi này. Tuân Dịch sắc mặt khó coi, ngươi còn nhớ rõ quy tắc sao? Nếu như bách tính chiến thắng, chia đều ngân lượng. Nhưng là, nếu có thân người chết, như vậy ngân lượng làm sao chia? Thăng thêm bộ khoái hết thẻ 9 người. 9 người chia đều, một người mới là hơn 1.000 lượng. Mà lại bộ khoái rõ ràng so dạ đạo càng phí công phu, càng tốn tâm tư, dựa vào cái gì cùng phổ thông bách tính chia đều. Mà lại, nếu như ít mấy cái bách tính, như vậy phân người chẳng lẽ không phải liền thiếu đi rồi? Lưu Trấn Anh bị Tuân Dịch cái này nói chuyện, sắc mặt không đối, vậy ý của ngươi, địch nhân của chúng ta cũng không phải là đơn thuần là dạ đạo, chỉ sợ liền người bình thường cũng tin không nổi. Đúng vậy a, tại quy củ bên trong cũng không có đề cập không thể tự giết lẫn nhau. Mà lại coi như dạ đạo không giết người, nhưng bọn hắn tiến hành tự hình, chẳng lẽ không phải có thể giảm bớt đối thủ? Phùng Tiểu Quý cùng Tần Nguyệt hai người sắc mặt nhìn không tốt. Hai người bưng đĩa đang chuẩn bị cho Tuân Dịch hai người đưa điểm tâm, đúng lúc nghe được Tuân Dịch cùng Lưu Trấn Anh nghị luận đồ vật. Phùng Tiểu Quý trầm mặt, Tần Nguyệt tựa hồ có chút kinh hoàng, bột một tiếng đĩa đánh rớt. Ai? Tuân Dịch hai người nhất thời cảnh giác, Phùng Tiểu Quý lập tức lôi kéo Tần Nguyệt né ra, ngươi đi tìm Hứa Lương vợ chồng, ta đi tìm Chu Lai bọn hắn.
Được.
Tần Nguyệt thần sắc bối rối, nhanh đi đại đường tìm Hứa Lương vợ chồng đem tình huống nói. Hứa Lương cái này nghe xong, lập tức minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuyện này đủ để phá hư bọn hắn những người này nguyên bản liền yếu ớt liên minh. Triệu tập tất cả mọi người, chuyện này nhất định phải cùng một chỗ thương lượng. Đoàn trưởng Quý tại trong mật thất tiến hành tìm kiếm, rốt cục tại mật thất tầng dưới chốt nhất phát hiện một phiến đại môn. Tiểu đệ nói không sai, cánh cửa này quả nhiên tồn tại. Đoàn trưởng Quý đại hỉ, lại quét một vòng mật thất, về đến đại sảnh. Chỉ thấy mọi người vòng vây Tuân Dịch cùng Lưu Trấn Anh, từng cái cảnh giác nhìn lấy hai người. Mọi người đây là thế nào? Tiểu tử này đạt được một trương tàng bảo đồ, phía trên ghi chép khách sạn giấu cái kia một vạn lượng bạc hạ lạc. Ngân lượng hạ lạc. Đoàn trưởng Quý nhìn về phía Tuân Dịch, Lưu Trấn Anh đang muốn mở miệng, Tuân Dịch từ phía sau hắn nhảy ra, đem tàng bảo đồ thả trên mặt bàn, không tệ, địa đồ biểu hiện hẳn là tàng bảo địa điểm. Nhưng chư vị cũng mở thành công bố một cái đi. Đây là ta sáng nay có được đồ vật, chư vị chẳng lẽ không có đạt được một số nhắc nhở?
Không có.
Lưu Bảo nghĩ đến mình tại phòng bếp hốc tối tìm tới một bình chấm ỉu, lập tức lắc đầu, không có thứ gì.
Không có.
Hứa Lương cũng lôi kéo thê tử lắc đầu, giả bộ như hoàn toàn không biết. Như vậy, Lý Thợ Mộc hẳn là có đi. Trong tay ngươi đầu thiết truy, đừng nói cho ta nói là mình đụng tới. Lưu Trấn Anh cầm ra bản thân lấy được truy thủ, chư vị hẳn là đều có đồ vật của mình, nhưng mọi người không nguyện ý mở thành công bố đến đàm, sợ là chúng ta rất khó tin tưởng các ngươi. Khó khăn nhất tin tưởng chính là bọn ngươi hai đi. Lý Thợ Mộc tính khí nóng nảy, dựa theo thân phận tới nói, thư sinh từ đâu tới tàng bảo đồ, hẳn là Tuân Dịch chính là dạ đạo. Giơ lên đại truy, Lý Thợ Mộc đối Tuân Dịch nện xuống, như vậy, trực tiếp đem hắn tử hình không phải. Chương 161, ngày thứ hai. Bùi đất tung bay, Tuân Dịch một cái tay nhấn lấy Lý Thợ Mộc đầu đem hắn quẳng xuống đất. Đảm nhiệm Lý Thợ Mộc dễ rủa như thế nào, đều khó mà từ Tuân Dịch trong tay tránh thoát. Lưu Trấn Anh vốn định viện thủ, nhưng thấy Tuân Dịch tự mình động thủ, yên lặng buông xuống truy thủ.
Đúng vậy a, gia hỏa này cần bản thân hỗ trợ sao?
Nếu bàn về kiếm thuật, mặc dù mình tu luyện sau thực lực đại tiến, nhưng đơn thuần so kiếm vẫn là Tuân Dịch chắc thắng. Nhấn lấy đầu của hắn trên mặt đất uốn éo mấy lần, gặp Lý Thợ Mộc trung thực, Tuân Dịch mới đem hắn buông ra. Đã ngôn ngữ không thể thuyết phục, như vậy cũng chỉ đành vũ lực áp phục. Thật sự cho rằng Tuân Dịch là tay trói gà không chặt hảo hảo tiên sinh.
Ta là dạ đạo.
Nếu như ta là dạ đạo, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến đệ nhị thiên?
Tuân Dịch khinh thường nói.
Bên cạnh đám người tranh thủ thời gian hòa giải, Tuân Dịch đem hắn buông ra, vốn định hảo hảo đóng vai thư sinh nhân vật, các ngươi đã nói như vậy rộng mở tới đi. Trên người khí chất đột nhiên biến đổi, nguyên bản một mực trốn ở Lưu Trấn Anh phía sau, nhưng bây giờ sắc bén hiển thị rõ.
Tàng bảo đồ cái gì đông tây ta là lười nhắc quản, chỉ là một vạn lượng bạc ta còn không để vào mắt.
Một phái đại gia phong độ, xem tiền tài như cặn bã.
Đoàn trưởng Quý cùng Lưu Bảo gật đầu, không tệ, Tuân đại thiếu gia tài bạc triệu. Chút tiền ấy hoàn toàn chính xác không vào được mắt.
Mặt khác, ta vai trò cái này thư sinh khả năng thật có chút vấn đề.
Phổ thông thư sinh há có thể đạt được một bộ tàng bảo đồ.
Mà ngươi trên người chúng hẳn là cũng có một chút đông tây a.
Ta được đến chính là kim khâu.
Tần Nguyệt tựa hồ nhìn ra Tuân Dịch tình cảnh không tốt toàn là mình duyên cớ, lập tức mở miệng bổ cứu, đem chính mình sáng nay lấy được kim khâu xuất ra.
Chu Lai do dự dưới, cũng lắc đầu nói cái gì đều không được đến.
Đám người hỏi thăm đến. Chỉ có Tuân Dịch lộ ra tàng bảo đồ, Lý Thợ Mộc cầm thiết truy, Tần Nguyệt Kim Khâu cùng Lưu Trấn Anh truy thủ. Hai cái thư sinh cất giấu bảo cầu cùng truy thủ, thấy thế nào làm sao có vấn đề.
Như vậy, các ngươi là hoài nghi chúng ta hai là dạ đạo.
Vẫn là hoài nghi chúng ta hai là bộ khoái.
Dựa theo kết nhóm tới nói, trừ hai chúng ta bên ngoài Hứa Lương vợ chồng không phải cũng là cùng đi.
Đương nhiên, ta không tin cái trò chơi này hội đơn giản như vậy.
Mà lại, Lý Sư Phó trong tay thiết truy lại là có ý gì?
Chẳng lẽ ngươi cũng là dạ đạo hoặc giả bộ khoái?
Lý Thợ Mộc lắc đầu liên tục, ta chính là cái bình dân bách tính.
Đúng vậy a, bản thân làm bình dân cầm mấu chốt đông tây, như vậy cái này ba cái lộ ra đông tây người có lẽ ngược lại tin được.
Các ngươi thì sao?
Đến cùng là ẩn nấp rồi, hay là thật không có?
Lý Thợ Mộc tinh thần táo bạo, ở trước mặt mọi người huy động thiết truy.
Đoàn trưởng Quý thấy thế.
Một tiếng ho nhẹ, có lẽ là ngẫu nhiên tới, đến ngày mai sẽ là chúng ta còn lại những người này được nhắc nhở.
Phần này tàng bảo đồ.
Chúng ta không bằng tìm xem, nhìn xem rốt cục là cái gì.
Thế là, đám người dựa theo địa điểm tiến hành lục soát, tại trong sân thổ địa bên trong đào ra một cái dương.
Hòm sắt bị cơ quan khóa khóa lại.
Lý Thợ Mộc nhìn một chút, lắc đầu nói, trong này tựa hồ để đó thuốc nổ,
nếu như bạo lực mở ra tất nhiên nổ nát, hẳn là có chìa khóa. Mọi người nhìn về phía Tuân Dịch, Tuân Dịch nhún nhún vai, ta chỉ có tàng bảo đồ, chìa khóa không ở ta nơi này, có lẽ ở những người khác trong tay, chỉ là có chút người không nguyện ý lấy ra thôi. Đám người tương hỗ nhìn xem, ánh mắt mọi người lấp lóe, hiển nhiên đều có dấu giếm. Tuân Dịch vỗ vỗ tay, chư vị, cái dương tìm tới. Nhưng chúng ta có phải hay không trước định ra quy củ, vạn nhất có người tàn sát đồng bạn, cái kia nên như thế nào? Đã mọi người đều nói mình là không có thân phận bình dân, như vậy thì theo cái này tới nói. Nếu như chúng ta thắng lợi, tồn lưu lại người phân tiền hai. Ta có thể một phân tiền không cần. Tuân Dịch nói, so với tiền, ta càng để ý mệnh. Tuân gia giàu xa xỉ, chút tiền ấy hoàn toàn chính xác trước mắt. Như vậy bài trừ Tuân đại thiếu phần này, chúng ta những người khác làm sao chia? Trừ ta ra còn lại 8 người, không bằng dạng này. Bình dân mỗi người 1.000 lượng, mà hai cái bộ khoái nhiệm vụ nặng nề. Cần muốn bảo vệ bình dân, liền mỗi người 2.000 lượng. Đám người tương hỗ nhìn xem, không ai lên tiếng. Chư vị so với tiền, vẫn là mệnh quan trọng hơn. Tần Nguyệt, trong nhà người người chẳng lẽ không lo lắng ngươi? Lưu Bảo, ngươi những khách cũ kia vẫn chờ ngươi trở về cho bọn hắn làm đồ ăn. Đoàn Trường Quỹ, ngươi cái kia khách sạn không có ngươi tại, ngươi an tâm sao? Hứa Đại Ca, Đại Tẩu, các ngươi về nhà thăm người thân. Nếu như trở về không được, người nhà chẳng lẽ không lo lắng sao? Tuân Dịch thở dài, cổ nhân có nói, hai đào giết ba sĩ. Ta lúc đầu không muốn đem tàng bảo đồ cáo chi các vị, chính là lo lắng các vị tự giết lẫn nhau. Nếu có người vì phần này tiền mà đả kích người một nhà, ngược lại sẽ để dạ đạo nhóm đến lợi. Nhất là bộ khoái, nếu như bộ khoái biết rõ dạ đạo là ai lại không lộ ra, dung túng dạ đạo giết người như vậy nên như thế nào? Đám người nghe vậy biến sắc, Đoàn Trưởng Quy gật đầu, cho nên, vì mời bọn bộ khoái cố gắng bắt dạ đạo, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, không thể nội đấu. Không sai. Cứ như vậy đi. Chu Lai một mặt đau lòng, nếu như có thể bảo mệnh, ta nguyện ý ngay cả mình phần này tiền cũng không cần. Chia 500 lượng cho hai cái bộ khoái. Thấy mọi người đạt thành chung nhận thức, Tuân Dịch cười nói, như vậy, đã dạ đạo không giết người, chúng ta muốn hay không tử hình? Tử hình. Đoàn Trưởng Quy nghĩ nghĩ. Tên như ý nghĩa, hẳn là chúng ta bỏ phiếu tiến hành tử hình. Nhìn xem Lý Thợ Mộc thiết truy trong tay, nhìn nhìn lại Lưu Trấn Anh truy thủ, thứ nào đều có thể làm hung khí dùng. Bình số phiếu đi. Đoàn Trưởng Quy nói, mấy người chúng ta lẫn nhau ném, đem số phiếu bình, cứ như vậy liền sẽ không tiến hành tử hình. Trong đêm không giết người, ban ngày không tử hình, mọi người tạm thời hòa thuận chung sống. Phung Tiểu Quý ánh mắt liếc nhìn, tựa hồ tại tìm kiếm trong đám người dạ đạo. Đám người đạt thành ăn ý, nhao nhao tán đi. Sau khi rời đi, Tuân Dịch không nể mặt, Trấn Anh, ngươi nghĩ biện pháp đi phòng bếp trộm chút đồ ăn, tận lực tìm kiếm có thể để đặt đồ vật. Ngươi Lưu Trấn Anh lập tức kịp phản ứng, ngươi lo lắng đồ ăn không đủ. Cái trò chơi này khả năng để cho chúng ta như thế hòa hòa khí khí rông dài. Lưu Bảo nói trong phòng bếp đồ ăn đầy đủ 10 ngày. Nhưng hắn biết mỗi người lượng cơm ăn. Thật rông dài, sợ là chúng ta lẫn nhau vì thực vật đều muốn tranh đoạt một phen. Lưu Trấn Anh ngay lập tức đi phòng bếp chứa đựng đồ ăn. Đồng dạng ý nghĩ người còn có Đoàn Trưởng Quỹ, hắn tìm tới mật thất, hoàn toàn có thể bản thân tránh ở bên trong không ra, chờ những người khác chậm rãi hao tổn. Tuân Dịch đứng trong sân, đã kiểm tra giếng nước nguồn nước về sau đến tiền tài dưới cây. Tiền tài cây lại tên tiền tài du, bởi vì trái cây như là đồng tiền, bị bách tính gọi là thu du, cùng hơn nửa năm kết quả quả du cây phân chia. Loại này tiền tài cây là Tuân gia sán tổ từ Trung ương Hiên Viên Quốc cấy ghép đến Đại Chu. Nguyên danh gọi tiền tài túc. Cùng cây du cũng không phải là cùng một chủng loại. Chỉ là dân gian gọi đã quen, cho nên Mậu Lâm kiếm pháp bên trong du lạc diêu tiền chỉ chính là loại này mùa thu tiền tài túc. Dựa theo Mậu Lâm kiếm đối ứng, tiền tài túc là 7-8 nguyệt thu sớm kết quả dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền. Nhưng bây giờ mô phỏng năm ngoái cuối mùa thu chi cảnh, cuối mùa thu về sau tiền tài túc đã sớm khô, cho nên nơi này hẳn là dạ đạo khách sạn lĩnh vực lỗ thủng. Toàn bộ khách sạn là lời đồn chuyện lạ đản sinh không gian. Từ ngoại giới tuyển người tiến hành dạ đạo mô phỏng, lợi dụng giết chóc huyết tế lớn mạnh cái này chuyện lạ quỷ thần, sẽ để cho hắn chân chân chính chính trở thành trong bóng tối ma thần. Nhưng là hiện tại, tiền tài túc đang kết quả đoạn thời gian. Mang ý nghĩa lĩnh vực này chả không hết thiện, cũng không có bị lĩnh vực chân chính bao trùm, hẳn là chân thực địa giới. Cho nên đánh vỡ lĩnh vực hẳn là từ nơi này ra tay. Đối lĩnh vực, Tuân Dịch tự mình mở ra trọng thiên thế giới, lại có thành hoàng kinh nghiệm. Tất cả thành hoàng thần vực tổ hợp lại với nhau. Bản thân liền là một loại to lớn lĩnh vực. Tuân Dịch cho tới chưa ngồi ở trên cành cây nghiên cứu cây này. Giữa trưa lúc, đám người ngồi ở chuông lớn bên cạnh. Chuông lớn lại lần nữa tiến hành biến hóa, trong đó một mặt vách chuông hiện hiện ngăn chứa cầu.
lấy ngày đêm phân hai đi, tổng cộng bảy dựng thẳng liệt. Thứ nhất ban ngày cùng đêm thứ nhất là trống không, hẳn là mang ý nghĩa không có chết người. Vậy chúng ta chỉ cần lại lần nữa bình phiếu là đủ. Bảy liệt, hẳn là mang ý nghĩa cái trò chơi này chỉ sẽ kéo dài 7 ngày. Tuân Dịch trên mặt tiếu dung, như vậy, hai cái dạ đạo các hạ cũng nhìn thấy. Nếu như cuối cùng 7 ngày không chết người, có lẽ chúng ta đều có thể rời đi. Chỉ muốn kiên trì 7 ngày, quay đầu ta mỗi người đưa 1.000 lượng bạc. Thổ hào A. Lưu Trấn Anh nhịn không được nhìn mình đồng bạn, tại vị này phát tiểu trên người đầy đủ thể hiện cái gì gọi là tiêu tiền như nước. Bất quá hắn lời nói hiển nhiên còn có một cái khác tầng hàm nghĩa. Tạm thời để dạ đạo không theo hắn ra tay. Cũng tương tự cáo chi đám người. Hắn không có tranh đoạt tiền tài tâm tư, bỏ đi đám người cảnh giác. Đám người tiến hành bình phiếu, thay phiên ném người bên cạnh một phiếu, cuối cùng một người một phiếu, không có tiến hành tử hình. Nhìn lấy chung lớn, không có chút nào dị động. Đám người nhẹ nhàng thở ra, nhìn, cái này biện pháp có thể làm. Âm thầm, cái nào đó trong lòng đất có đen như mực bóng tối chính nhìn chăm chú lên đám người hành động. Bên cạnh một cái nào đó vị nữ tính tà thần mị tiểu nói, đêm các hạ, nhìn ngươi cái trò chơi này không có thể thuận lợi tiến hành. Bóng đen nằm sấp ở trên bảo tọa. Hắn chính là từ dạ đạo trong khách sạn đản sinh quỷ quái, trước mắt còn không có đủ thực thể. Một bên tại bên ngoài giải dạ đạo giết người lời đồn, từ chuyện lại trong sự sợ hãi thu lấy tín ngưỡng. Một bên tìm người tiến hành huyết tế, lợi dụng mô phỏng dạ đạo giết người đến tế tự bản thân. Hừ, có công phu nói ta. Người bên đó đây. Cái kia phúc thần xông vào, người cái kia lĩnh vực hiện tại thế nào? Hắn không bay ra khỏi sóng lớn, quay đầu liền có thể hấp thu lực lượng của hắn, để ta tử vong thi đua tiến hành thăng nhất, khôi phục lại lúc đầu địa vị. Quảng Diệu Sơn hội tụ đông đảo quỷ quái thần linh, bọn hắn mỗi người chuẩn bị một cái lấy huyết tế làm nội hàm trò chơi. Lấy Quảng Diệu Sơn trung ương làm hạch tâm. Chia làm tầng 5, dựa theo trò chơi độ khó cùng tính nguy hiểm tiến hành phân chia, đem lĩnh vực của mình tiến hành bao trùm. Cái này cùng thành hoàng thế giới cái kia phiến vô ngân đại địa, từng vị thành hoàng xây dựng chính mình sở tại thần vực. Mà lấy đô thành hoàng cầm đầu, tạo nên một cái càng lớn thế giới đối ứng toàn bộ đại chu. Hiện nay, Quảng Diệu Sơn chính là từng vị tà thần lĩnh vực tập hợp. Lúc trước Hồ Đại Lĩnh liền vô ý đụng phải một vị nào đó tà thần trò chơi, cuối cùng chết. Vị này nữ tà thần trò chơi tại trước đây không lâu bị một vị nào đó họ Lý thiếu niên bài trừ, lĩnh vực của mình từ tầng thứ 2 ngã vào phía ngoài nhất. Càng đáng sợ chính là, vị thiếu niên kia thế như trẻ tre, từ nhất bên ngoài tầng 1 giết vào tầng thứ 3. Nghĩ đến vị thiếu niên kia, nữ tà thần còn có mấy phần sợ hãi, nếu không có về sau thiếu niên kia cảm giác thời gian eo hẹp, xuống núi bản thân nhà cậu, sợ rằng sẽ trực tiếp xâm nhập thần chủ thánh vực A. Bóng đen giật giật thân thể, thiếu niên kia lúc trước cũng từ hắn bên này vượt qua. Nếu không có về sau hắn tán tiền bảo mệnh, chỉ sợ thiếu niên kia đều có tâm tư đem hắn triệt để đả diệt. Vị kia tiểu tổ tông tới đến mấy lần, hẳn là sẽ không trở lại a. Bóng tôi có chút chần chờ, lúc này hắn diện hóa viên quang thủy kính hình chiếu khách sạn chẳng cảnh. Bắt đầu rồi. Dùng qua sau bữa cơm trưa, Tuân Dịch chính cùng Lưu Trấn Anh tiến một bước dò xét. Đột nhiên nghe được một trận ồn ào âm thanh, hai người chạy đến lúc chỉ thấy Hứa Lương ngã trong vũng máu. Lữ Lan tiến lên cùng Lý Thợ Mộc liều mạng, Tần Nguyệt ở một bên ngăn cản. Lý Thợ Mộc đỏ mặt đem hai nữ đẩy ra, các ngươi khẳng định ẩn giấu đi, nói không chừng dạ đạo chính là các ngươi vợ chồng. Đem Tần Nguyệt đẩy ra, giơ lên truy đối Lữ Lan đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Cháy mau. Tần Nguyệt rít lên một tiếng, đem Lữ Lan đẩy đi. Mà nàng bị thiết truy hung hăng đập trúng phía sau lưng, đổ vào vũng máu lại không hơi thở. Ngươi làm gì? Tuân Dịch tiến lên một cái cổ tay chặt đem Lý Thợ Mộc đánh bất tỉnh. Đám người nhao nhao chạy đến, Lưu Trấn Anh tiến lên xem xét Tần Nguyệt cùng Hứa Lương tình huống. Lắc đầu, chết rồi. Vừa nói xong, một trận quang huy hiện lên, nguyên bản tử vong Tần Nguyệt thương thế tự động khép lại, nguyên địa phục sinh. Cái này Tuân Dịch tựa hồ nghĩ đến cái gì, chạy về đại đường, chỉ thấy chuông lớn bên trên thứ hai liệt hàng ngũ như nhất hiện hiện tên Hứa Lương. Ban ngày một người, đêm tối một người, liền coi như chúng ta tiến hành bình phiếu, vẫn sẽ có tử vong khả năng. Đằng sau chạy đến mọi người thấy chuông lớn bên trên biểu ca, cũng hiểu được. Hứa Lương bị xem như tử hình. Mà Tần Nguyệt là bởi vì ban ngày tử vong danh ngạch đầy, cho nên bị khách sạn phục sinh. Lưu Trấn Anh ý niệm trong lòng lóe lên mưu sát. Quy tắc này rõ ràng là cổ vũ bình dân ở giữa tiến hành mưu sát. Chờ một chút, coi như tại trong đêm. Nếu như muốn phòng ngừa dạ đạo giết người, chỉ cần Tần Nguyệt nói không ra lời, một mặt sợ hãi. Chỉ cần chúng ta nội bộ giết một người, chiếm cứ buổi tối danh ngạch, liền có thể để dạ đạo không có cách nào ra tay. Lưu Trấn Anh đưa nàng khó mà nói ra tiếp xong. Dạ đạo giết người có ngẫu nhiên tính, ai cũng không biết kế tiếp là không phải mình. Nhưng nếu như có thể bản thân lựa chọn đâu?
Chỉ sợ hai cái bộ khoái đều sẽ nghĩ cách tiến hành giết chóc, bảo đảm tự thân an toàn, sau đó mượn nhờ bản thân đặc quyền chậm rãi thanh toán dạ đạo. Nói cách khác, loại này mưu sát có lợi nhất là bộ khoái. Đám người mơ hồ đoán ra cái trò chơi này bản chất giết chóc. Coi như đụng phải hai cái không nguyện ý giết người dạ đạo, vẫn sẽ có tiền tài dụ hoặc, thậm chí ám chỉ lẫn nhau ở giữa tương hô sát phạt. Nữ tính tà thần nhìn xong, đối đồng bạn nói, ngươi kế hoạch này chuẩn bị đến không tệ. Không phải ta, là bên trên một vòng lưu lại hai người tại lợi dụng sơ hở. Nhưng có thể tiến một bước bồi dưỡng mặt trái lực lượng, cũng liền tùy vào bọn hắn. Bóng tôi ác quỷ liền chân thân đều không có, hắn quyết định quy tắc chỉ có cái kia mấy đầu, rất dễ dàng tìm tới quy tắc lỗ thủng. Mà đây cũng là hắn ngầm đồng ý. Đối đầu một vòng sống sót hai người, bóng đen có chút tán thưởng, liền để ta xem một chút, hai người bọn hắn có thể hay không tiếp tục thắng lợi, đem tất cả mọi người thưởng thức trong tay. Tuân Dịch giúp Mảnh Mai Tần Nguyệt kiểm tra thương thế, trong khách sạn Quỷ Thần Thần Thông Quang Đại, Tần Nguyệt trên người trên một điểm đều không có. Tần Nguyệt, ngươi chiếu cố Lữ Lan. Tiếp đó, mấy nam nhân đứng ra đối Lý Thợ Mộc tiến hành thẩm vấn, tăng thêm Tần Nguyệt ở bên miêu tả, chuyện đã xảy ra đại khái minh bạch. Lý Thợ Mộc tại giữa chưa đối Lữ Lan động thủ động cước, dẫn tới Hứa Lương nhục mạng. Kết quả hai người ra tay đánh nhau, Hứa Lương bị Lý Thợ Mộc một cái búa đập chết. Bọn hắn không chịu nói bản thân lấy được mấu chốt vật, nói không chừng bọn hắn chính là dạ đạo. Vạn nhất là bộ khoái đây. Tuân Dịch liếc mắt, mọi người chính là mình người, ngươi liền không thể nhịn một chút. Bất quá cũng bởi vậy tìm tới quy tắc bên trong lỗ thủng. Lưu Trấn Anh đối Hứa Lương bị giết không có cảm giác chút nào, bản thân hai người bất tử là được, tiếp xuống mọi người hai người một tổ, còn thiết truy này. Chúng ta trước phong, không cho phép Lý Thợ Mộc tiếp tục cầm, các ngươi nói sao? Không sai. Đám người cùng nhau thương nghị, không để ý Lý Thợ Mộc phản đối đem hắn trói chặt, để Đào Lao Đại tạm thời chiếu cố. Chương 162, đêm thứ hai. Đến trưa, đám người vông nôn. Theo người đầu tiên tử vong, đám người rõ ràng cảm giác được lẫn nhau ở giữa lạnh lùng cùng xa cách. Sau khi thấy máu, sự tình liền không tốt quay lại. Trừ Tuân Dịch cùng Lưu Trấn Anh loại này từ nhỏ hiểu rõ người bên ngoài, những người khác căn bản không nguyện ý làm nhiều nói chuyện với nhau. Tần Nguyệt An ủi Lữ Lan, hai nữ nhân tránh trong phòng cẩn thận bên ngoài những nam nhân kia. Tại đây loại kinh khủng không khí dưới, khó đảm bảo những nam nhân này không có một chút ý biến thái. Lưu Bảo Đinh trong phòng ôm một vò rượu nước. Châm tiểu, buổi sáng tự động xuất hiện tại bên trong phòng mình, chỉ cần mình nguyện ý, có thể tại trong thức ăn hạ độc. Bất quá làm như thế, có phải hay không có chút quá phận? Lưu Bảo không nguyện ý tại thức ăn bên trong hạ độc, cái này vi phạm hắn làm nhà bếp danh giới cuối cùng. Nhưng ta thiếu nhiều tiền như vậy, nếu như đơn thuần chia đều 1.000 lượng, căn bản không đủ trả nợ. Lưu Bảo nhìn bản thân tay phải trong lòng bàn tay, nơi đó chính biểu hiện bản thân hiện nay thiếu nợ 3.000 lượng. Quảng Diệu Sơn là một cái động tiêu tiền, chư vị tà thần đem lĩnh vực của mình chế tác trở thành một cái tử vong tế điện, lấy tiền tài mỹ nhân dụ hoặc ngoại nhân tới nơi này tham gia trò chơi sinh tồn. Lưu Bảo hai ngày trước vô cớ mất tích, được mời đến Quảng Diệu Sơn du ngoạn. Ngay từ đầu vận may tốt, trực tiếp thắng hơn 1.000 lượng, nhưng sau đó hai ngày bồi sạch sẽ không nói, còn thiếu một vị nào đó tà thần 3.000 lượng bạc. Dựa theo hai người lập hạ khế ước, Lưu Bảo hẳn là đem tài nấu nướng của mình tắc làm đại giá thế chấp. Nhưng chủ nghệ là Lưu Bảo sinh mệnh, há có thể tùy tiện đưa ra. Cho nên, vị kia tà thần cho hắn một đề nghị khác, để Lưu Bảo đi tham gia dạ đạo khách sạn trò chơi giết người. Cái trò chơi này kiếm tiền rất nhanh, hoàn thành 2 vòng trò chơi liền có thể thuận lợi thông quan. Chí ít có thể lấy thu hoạch 6.000 lượng bạch ngân. Thế là, Lưu Bảo liền xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên, vị kia tà thần từ đó rút ra nhất định tiền hoa hồng. Dù sao nhà bọn hắn lao đại là một vị tà tài thần, chư thần đối tiền tài có cuồng nhiệt yêu thích. Lưu Bảo đối Quảng Diệu Sơn trò chơi có hiểu một chút. Cũng nghe không ít cược bạn đề cập dạ đạo khách sạn trò chơi. Không giống nhau, hoàn toàn không giống. Cái trò chơi này lại còn có bên trong quy tắc. Những người kia cũng không có nói cho ta biết. Lưu Bảo ôm chấm tiểu, vẻ lo lắng chậm rãi tràn ngập trái tim. Dựa theo cái kia chút cược bạn thuyết pháp, dạ đạo khách sạn trò chơi kỳ thật cũng không khó. Dạ đạo giết người, ban ngày tử hình, chỉ cần vòng thứ nhất làm trắng phương thắng ra. Vòng thứ hai làm đen phương thắng ra là đủ. Nhưng là những người kia thuyết pháp bên trong, chỉ có dạ đạo cùng tử hình mới có thể giết người, căn bản không nói ở chỗ này người bình thường thế mà cũng có thể giết người. Có vấn đề, có vấn đề. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Lưu Bảo trong lòng khẩn trương. Ôm vỏ rượu ẩn ẩn dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình đoạt xuống tay trước, có thể hay không đem những người khác hết thể độc chết, chỉ còn bản thân độc chiếm tất cả tiền. Không đối. Dựa theo những người kia thuyết pháp, vòng thứ nhất phe trắng muốn thắng được. Ít nhất phải tồn lưu 2 người. Chỉ có dạng này, nhân số bên trên mới có thể đi vào đi áp chế. Như vậy, ta còn cần một cái minh hiếu. Đem mọi người ở trong đầu qua một lần, Lưu Bảo tại Tuân Dịch cùng đoàn trưởng quỹ chi quanh quẩn ở giữa. Hai cái này đều là người thông minh, bất quá Tuân Đại Thiếu cùng hắn cái kia đồng bạn quan hệ chặt chẽ, cùng hắn liên hệ cũng liền mang ý nghĩa ba người liên thủ, hội chia cắt tiền của ta. Không được, vẫn là trước tìm đoàn trưởng quỹ thăm dò dưới. Lúc này, Chu Lai cầm đồng thau sắt chìa khóa lặp đi lặp lại trầm tư. Hồi ức Tuân Dịch cái kia hòm sắt lỗ khóa, không có gì bất ngờ xảy ra, cái chìa khóa này hẳn là mở ra cái dương dùng. Bất quá ta một người chỉ sợ không nuốt vào được. Chu Lai ái tải. Bên ngoài nói nguyện ý từ bỏ bản thân cái kia một phần, chỉ cầu bảo mệnh. Nhưng nhìn thấy Hứa Lương bỏ mình, hắn mơ hồ dâng lên một cái ý niệm khác. Hiện tại bộ khoái cũng không đáng tin cậy, nếu như có thể liên hợp mấy người tiến hành phản kích, có lẽ chúng ta những bình dân này có thể độc chiếm những số tiền kia. Không được, còn cần giữ lại một cái bộ khoái. Như vậy ai là bộ khoái? Theo quy tắc lỗ thủng, chúng người tâm tư dị biệt, lại khó liên hợp. Chu Lai cuối cùng tuyển định Tuân Dịch làm đồng bọn, bởi vì Chu Lai nhận biết mấy cái Tuân gia thương nhân, Tuân Thời cùng hắn đã từng là hảo hữu. Hắn cùng Tuân Nga cùng Tuân Mỹ huynh đệ cũng nhận biết. Mượn nhờ cái tầng quan hệ này có thể cùng hắn kéo chắp đối. Chúng người tâm tư dị biệt, cuối cùng chạm vạng tối đến. Đêm tối, từ xưa đến nay một mực là tội phạm thích nhất thời gian. Tại tĩnh mịch trong đêm tối có thể vùi lấp hết thảy tội ác. Lưu Bảo làm tốt cơm tối, Phùng Tiểu Quý đem đĩa bưng tới. Nhưng mọi người đều không thấy ngon miệng. Hứa Lương thi thể còn đứng ở đại đường nơi hẻo lánh, ai có tâm tư ăn cơm. Mờ tối ánh nến nương theo Lữ Lan thấp giọng tiếng khóc lóc, để cho người ta dùng mình. Tỷ tỷ vẫn là hơi ăn một điểm, coi như vi Hứa đại ca cũng phải thật tốt sống sót. Tần Nguyệt ở bên cạnh khuyên nói Lữ Lan. Lữ Lan trên mặt bi thương, vũ đái lê hoa, như là cái xác không hồn. Ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm cách đó không xa bị trói lấy Lý Thợ Mộc. Tay áo tựa hồ có chút giật giật. Lý Thợ Mộc bị Lữ Lan thấy run rẩy, lẩm bẩm hai tiếng đối Đào Lao đại nói, ăn cơm đi, lúc này có thể mở trói đi. Đầu tiên chờ chút đã, chờ tất cả mọi người ăn cơm xong cho ngươi thêm cho ăn cơm. Tuân Dịch lạnh lùng ánh mắt quét qua, Lý Thợ Mộc không dám ngôn ngữ. Ăn Đào Lao đại không có nhiều ý nghĩ như vậy, đối Lý Thợ Mộc nói, một hồi hảo hảo đi xin lỗi, ta ăn trước, ăn cơm xong cho ngươi cho ăn cơm. Đào Lao đại nhìn lấy đám người, trừ Lưu Bảo cùng Phùng Tiểu Quý bên ngoài những người khác ở chỗ này. Từ đũa ống quất ra một đôi đũa trực tiếp bắt đầu ăn. Gặp hắn hạ miệng, Tuân Dịch bọn người mới yên lặng xuất ra đũa. Tuân Dịch vừa mới ăn một miếng, liền nghe Lưu Trấn Anh nói, ngươi chậm một chút, vạn nhất trong này có vấn đề đâu. Có vấn đề gì? Mấy ngừng lại xuống, chẳng lẽ lại sẽ có người hạ độc đột nhiên, Tuân Dịch sắc mặt đại biến, che bụng, từng ngụm phun máu ra ngoài. Tuân Dịch. Lưu Trấn Anh kinh hãi, tranh thủ thời gian đỡ lấy Tuân Dịch. Vỗ phía sau lưng, đem hắn vừa mới ăn trước kia cơm phun ra. Tuân Dịch khuôn mặt nhỏ vặn mèo. Tựa hồ tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Mà một bên khác, Đào Lao đại cái bản cũng bị đổ nhào, Đào Lao đại lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm như heo bị làm thịt văng lên. Bên cạnh Chu Lai cùng đoàn trưởng quỹ mau tới trước viện thủ, nghĩ biện pháp cứu người. Đào Lao đại. Đào Lao đại ngón tay rung động, trừng to mắt chỉ đồ ăn. Trong thức ăn có độc. Tân Nguyệt từ hầu bao cầm ngân châm chọc lấy một chút, nhưng căn bản kiểm tra không ra độc tính. Tuân Dịch cùng Đào Lao đại ôm bụng, gặp phát tiểu thống khổ bộ dáng. Lưu Trấn Anh quyết định thật nhanh, cầm lấy chủy thủ đối bên cạnh Đào Lao đại đâm tới. Ngươi làm cái gì? Đoàn trưởng quỹ giận dữ, nhưng ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy Tuân Dịch dây rùa tựa hồ biến mất. Chu Lai minh ngộ, đúng rồi, một ngày chết một cái người, bây giờ đã Đào Lao đại chết rồi, như vậy Tuân đại thiếu chẳng lẽ không phải an toàn? Không có việc gì. Tuân Dịch miễn cưỡng cười cười, sắc mặt còn có mấy phần tái nhợt. Tần Nguyệt, hỗ trợ đem tất cả đồ ăn thử một chút độc. Đoàn trưởng quỹ. Phiền phức đi mời một chút Lưu Bảo cùng Phùng Tiểu Ca. Hạ độc giết người, thấy thế nào nấu cơm Lưu Bảo cùng rửa chén đĩa Phùng Tiểu Quý hiểm nghi lớn nhất. Đem tất cả mọi người tìm đến, Lưu Bảo nhìn thấy Đào Lao đại bỏ mình quá sợ hãi, vội vàng nói, không phải ta đối Táo Vương ra thể, chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Ta tuyệt đối sẽ không tại trong thức ăn hạ độc. Tần Nguyệt kiểm tra đồ ăn về sau, nói, đồ ăn không có vấn đề. Có vấn đề là đũa ống. Lưu Trấn Anh tại một bên khác dở. Đem đũa ống ném qua đến, là có người tại đũa ống hạ độc, sau đó làm chúng ta cầm đũa thời điểm mới có thể nhiễm độc tính. Không ai hội nhàn rỗi không chuyện gì động đũa ống, mà lại xế chiều hôm nay vừa mới thanh tẩy qua. Đoàn trưởng quỹ hồ nghi nhìn chằm chằm Lưu Bảo, nhớ kỹ chính là Lưu sư phó tại thanh tẩy. Đám người hoài nghi ánh mắt ném qua, Tuân Dịch ngược lại nói, quá rõ ràng, Lưu sư phó sẽ không như thế không trí lực. Ngược lại là Tuân Dịch nhìn về phía Phùng Tiểu Quý. Phùng Tiểu Quý vội vàng rũ sạch liên quan. Ta vẹn vẹn trợ thủ, tất cả mọi người có thể làm chứng, ta tuyệt đối không có cơ hội hạ thủ. Đám người không tin, tiến đến hai người phòng tiến hành dở.
Cái này, Lưu Bảo cái kia bầu rượu tự nhiên bị Tuân Dịch tìm tới.
Đoàn trưởng quỹ, ngươi kiến thức rộng rãi.
Chu lão bản, ngươi bên ngoài chạy thương cũng cần phải nhận biết ta.
Tuân Dịch than nhẹ, loại rượu này tại nhà chúng ta cũng có, hắc hắc, ta không cho rằng Lưu sư phó ngươi hội mang theo trong người thứ này.
Nói cách khác, đây là ngươi buổi sáng lấy được.
Là chấp hữu, mà lại trong rượu còn có một cây màu đỏ nhạt chấm vũ.
Chu Lai nhìn xong, nhanh lên đem rượu phong tồn, Lưu sư phó, ngươi giải thích thế nào?
Không phải nói.
Lưu Bảo thần sắc bối rối, một bên giải thích một bên chuẩn bị ra bên ngoài chạy.
Phùng Tiểu Quý giơ lên cái ghế đem hắn đánh bất tỉnh, cùng Lý Thợ Mộc cùng một chỗ buộc chặt tại đại đường.
Tuân Dịch sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, chư vị về sau cẩn thận một chút, ngày sau dùng cơm vẫn là tự hành chuẩn bị đi.
Ngoại nhân là lại cũng tin không được.
Đám người cười khổ, nhao nhao trở về gian phòng.
Một đêm này bởi vì Đào Lao đại chết, Dạ Đạo cũng không có hành động.
Mà hai cái bộ khoái xuống lầu thảo luận, một người nói, ngươi nghiệm thi năng lực tra một chút, nhìn xem hôm nay chết hai người đến cùng là thân phận gì.
Khác một người một bên cha, vừa nói, hiện tại thế cục loạn, chúng ta lượng công việc không ngừng gia tăng.
Nếu như Dạ Đạo ở buổi tối giết người, như vậy giết chết người kia tự nhiên mà vậy bài trừ là Dạ Đạo cùng bộ khoái khả năng.
Bộ khoái liền có thể chuyên tâm đem nghiệm thi năng lực dùng tại địa phương khác.
Nhưng bây giờ người chết đâu?
Bọn hắn ngược lại muốn hoài nghi một chút có phải hay không Dạ Đạo bị người giết.
Dạ Đạo bị bình dân giết cũng tốt, cho nên trong đêm cái này không cần tra, ngươi một mực tra ra thân phận của Hứa Lương, sau đó đem đáp án ném tới chuông lớn phía dưới.
Ngày mai chúng ta dẫn dắt hắn người khác truy tra Dạ Đạo.
Nghiệm thi người kia gật đầu, đúng rồi, ngươi tra là
Lưu Bảo, người một nhà.
Nghiệm thi người kia lúc này cũng có kết quả, Hứa Lương, bình dân.
Nói cách khác, bài trừ ngươi và ta, Tuân Thiếu, Lưu Bảo, đoàn trưởng quỹ bên ngoài còn lại trong mấy người kia hiểm nghi lớn nhất chính là
Lý Thợ Mộc cùng Lữ Lan, ta cho rằng đây là bọn hắn khổ nhục kế.
Chương 163, ngày thứ 3.
Đệ Tam Thiên sáng sớm, đám người tỉnh lại.
Tuân Dịch vừa mới mở cửa, chỉ thấy Lữ Lan nhanh chóng phóng tới đại đường.
Nhanh ngăn lại nàng.
Đoàn trưởng quỹ giống to một tiếng, Lưu Trấn Anh cùng Phùng Tiểu Quý xông đi lên ngăn cản, nhưng Lữ Lan hảo không thương tiếc thân thể của mình, từ thang lầu lăn xuống.
Ở những người khác chưa kịp phản ứng trước đó xuất ra một cái ống tròn bắn về phía Lý Thợ Mộc.
Ống tròn bắn ra đầy trời ngân châm, cột vào trên cây cột Lý Thợ Mộc căn bản không tránh được.
Đừng, đừng giết Lý Thợ Mộc sau cùng lời còn chưa nói hết, liền bị độc châm bắn giết, làn da nổi lên không bình thường tím xanh, hôi thối chậm rãi phát ra.
Bị rực châu chấu châm.
Đoàn trưởng quỹ thầm nghĩ, quả nhiên cái này một đôi ám khí tại các nàng vợ chồng trong tay, bất quá đây là âm châm vẫn là dương châm.
Như vậy những người khác là cái gì sát khí?
Nhà bếp là chấm tiểu, điếm tiểu nhị hẳn là.
Lữ Lan vừa khóc lại cười, sau đó nhào vào Hứa Lương trên người, phu quân.
Lan Nhi báo thủ cho ngươi.
Trong đám người bộ khoái trong lòng hãi nhiên, không đúng, cái này kịch bản không đúng.
Dựa theo suy đoán của chúng ta, không phải là hai người bọn hắn liên thủ tính toán Hứa Lương sao?
Vẫn là nói, Lữ Lan chính là Dạ Đạo, vẫn đang diễn trò.
Như vậy Lý Thợ Mộc là bị Dạ Đạo đồng bọn giết chết, vẫn là bị Lữ Lan cho triệt để tính kế.
Tuân Dịch chuẩn bị tiến lên, Lưu Trấn Anh ngăn lại hắn, chớ để ý quá nhiều, đây cũng là Lý Thợ Mộc trừng phạt đúng tội.
Lưu Trấn Anh biết Tuân Dịch gặp không quen, an ủi, chúng ta chỉ quan tâm chính mình bảo mệnh là được, những người khác chết sống cùng chúng ta có liên căn gì.
Tuân Dịch không có lên tiếng âm thanh, thở dài nói, hôm nay không thể tử hình, mọi người chỉnh đốn xuống đem thi thể khiêng đi ra đi.
Lý Thợ Mộc bị độc chết, hiển nhiên không thể lưu ở chỗ này.
Đoàn trưởng quỹ đi lầu 2 cầm trải rộng ra, Tuân Dịch nghe hôi thối, có chút chóng đầu, vịn chuông lớn hít sâu mấy lần.
Ngươi sợ chết người ma bệnh còn chưa hết.
Lưu Trấn Anh ở bên cho hắn thuật khí.
Hoàn thành đi.
Tựa hồ làm chứng minh bạch mình, Tuân Dịch cùng đoàn trưởng quỹ, Lưu Trấn Anh, Phùng Tiểu Quý ba người cùng nhau đem Lý Thợ Mộc ném tới khách sạn dưới một thân cây vùi lấp.
Các ngươi mau vào nhìn.
Tần Nguyệt lúc này lấy ra một tờ tờ giấy, cái này là vừa vận tại chuông lớn phát xuống hiện.
Trong đám người bộ khoái nhưng đang muốn nói chuyện dẫn đạo đám người suy đoán Dạ Đạo thân phận, chỉ thấy đoàn trưởng quỹ như mày, Hứa Lương là Dạ Đạo.
Nói như vậy, còn thừa lại một người.
Cái gì?
Bộ khoái kinh hãi, nhấc mắt nhìn đi, Tần Nguyệt cầm tờ giấy bút tích cùng hôm qua hai người viết hoàn toàn khác biệt.
Nhưng tương tự là con mèo.
Tờ bờ em mở hiển nhiên là tận lực che giấu bút tích của chính mình.
Chờ một chút, đây là có người giả mạo.
Bộ khoái tâm tư xoay nhanh, vừa mới chúng ta mấy cái ở bên ngoài chôn thổ. Đại đường chỉ còn lại có Tần Nguyệt bốn người bọn họ ánh mắt nhìn về phía đồng bạn, chỉ thấy đồng bạn cũng đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Tần Nguyệt.
Như vậy Tần Nguyệt là Dạ Đạo.
Bộ khoái trong lòng phỏng đoán. Lúc này Chu Lai nhìn về phía Lữ Lan, nếu như Hứa Lương là dạ đạo, như vậy kế tiếp dạ đạo chẳng lẽ không phải là một đôi hai vợ chồng dạ đạo. Tuân Dịch lắc đầu, không có khả năng đơn giản như vậy. Ta cảm thấy tình báo này ngược lại chứng minh Lữ Đại Tỷ không có vấn đề. Còn vừa mới giết Lý Thợ Mục, hẳn là cho phu quân báo thủ. Bất quá đem người thả ở bên ngoài cũng không an toàn, vạn nhất Lưu Bảo bạo khởi hoặc giả bị người giết, đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi. Phùng Tiểu Quý nói, một cái bình dân ở lại bên ngoài. Vạn nhất bị những người khác dùng để làm buổi tối danh ngạch thay thế, đến lúc đó chúng ta bên này bình dân giết sạch làm sao bây giờ? Tuân Dịch nhìn về phía Phùng Tiểu Quý, vậy ngươi nói, chúng ta phải làm gì? Giam lại. Bên trên đem khóa. Đoàn trưởng quỹ do dự dưới, chậm rãi mở miệng, ta có cái biện pháp. Hôm nay ta làm trưởng quỹ cũng nhận được thân phận của mình mấu chốt vật, ta được đến một cái mật thất. Đem hắn nhốt vào, sau đó ở bên ngoài khóa lại, dạng này hẳn là bảo đảm nhất. Thế là Phùng Tiểu Quý cùng đoàn trưởng quỹ đem Lưu Bảo đưa đến mật thất. Lữ Lan tại báo thù sau tinh thần có chút không đúng, Tuân Dịch nhịn không được tiến lên, đại tỷ, thất lễ. Đè lại Lữ Lan mấy cái huyệt đạo, lập tức Lữ Lan tinh thần buông lỏng. Bất tỉnh ngủ mất. Chu Lai ánh mắt khẽ động, biết đây là Tuân gia danh y Tuân Khuê đắc ý thủ pháp, lấy hoạt lạc kinh mạch điều tiết cảm xúc. Như vậy, chúng ta tính toán còn lại cái kia dạ đạo ở đâu. Tuân Dịch nhìn lấy Lưu Trấn Anh cùng Chu Lai, một người trong đó là Hứa Lương. Vừa mới đại tỷ tại khó mà nói, Lý Thợ Mộc cử động thật là miệng xung đột. Chu Lai mơ hồ cảm thấy không đối, ngươi hoài nghi Lý Thợ Mộc là bộ khoái. Hắn nhìn ra Hứa Lương vấn đề, cho nên cố ý đoạt xuống tay trước. Có khả năng này. Đoàn trưởng quỹ hai người trở về, đoàn trưởng quỹ ngưng trọng nói, nếu thật là dạng này, như vậy chúng ta liền giết nhầm người. Nhưng hắn vì cái gì không nói rõ? Nói rõ không phải đợi lấy ban đêm bị người giết ta. Về sau lại có đảo lão đại xảy ra chuyện, an toàn, tính toán của hắn hẳn là chờ hôm nay nhảy ra chỉ ra chỗ sai. Tuân Dịch cười khổ, kết quả bị Lữ Đại Tỷ đoạt xuống tay trước. Lưu Trấn Anh nghi vấn, vậy ngươi còn cho rằng Lữ Lan không có vấn đề? Ừm. Người cảm giác, nàng không giống dạ đạo. Cảm giác. Đám người lắc đầu, hiển nhiên Tuân Dịch trực giác khó mà thuyết phục bọn hắn. Được rồi, không có Lưu Bảo tại. Chúng ta vẫn là riêng phần mình tổ chức bữa ăn tập thể chuẩn bị nấu cơm. Ta tới trước. Phùng Tiểu Quý không tin được những người khác, bản thân đi trước chuẩn bị cơm của mình đồ ăn. Tuân Dịch cùng Lưu Trấn Anh tại viện lạc tản bộ, Tuân Dịch lại lần nữa đi vào tiền tài dưới cây. Lá vàng đồng bền, hàn phong lạnh rung, sinh mệnh tàn lụi. Viên này thu du tựa hồ chính chứng kiến đám người từng bước một hướng đi mặt lộ. Trấn Anh, ngươi thật sự là bình dân. Tuân Dịch đột nhiên mở miệng. Ừm. Lưu Trấn Anh trong lòng căng thẳng. Ra vẻ không biết hỏi, có ý tứ gì? Suy nghĩ kỹ một chút, ngay từ đầu ngươi cũng không có chủ động nói thân phận của mình. Là ta nói mình là màu trắng bình dân, cho nên ngươi mới đi theo đáp lại. Nếu như Hứa Lương là dạ đạo, tại vợ chồng bên trong có người có thân phận đặc thù. Như vậy tại trong chúng ta đâu? Ngươi và ta thế nhưng là thư sinh đồng bạn, có lẽ cũng có người có thân phận đặc thù. Ta là bình dân, như vậy ngươi là cái gì? Dạ đạo vẫn là bộ khoái. Ngươi hoài nghi ta. Tuân Dịch tay phải chống đỡ thân cây, để Lưu Trấn Anh dán chặt lấy đại thụ, bốn mắt đối mặt, nói cho ta biết, ngươi đến cùng phải hay không khác có thân phận. Bị Tuân Dịch cây đông, nhìn lấy so với chính mình thấp một đầu thiếu niên, Lưu Trấn Anh một mặt chân thành, ta đích xác là bình dân. Nhìn Lưu Trấn Anh ánh mắt, đồng nhiên Tuân Dịch mỉm cười, vậy liền tạm thời tin ngươi. Thả tay xuống, Tuân Dịch vừa đi ra mấy bước, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bất quá ngươi nếu là giấu giếm ta, ngươi hẳn phải biết tính tình của ta. Quay đầu xem ta như thế nào chỉ ngươi. Khu khu Lưu Trấn Anh đổi chủ đề, nếu như chúng ta ở chỗ này đợi 7 ngày, về Tình Long về sau hẳn là lập tức liền khai giảng. Hai chúng ta cái lớp trưởng không kiếm sống, chỉ sợ viện trưởng sẽ tức giận a. Hai cái cử nhân. Hắn bảo bối cũng không kịp. Tuân Dịch cười nói, quay lại về sau cho hắn bồi tội liền tốt. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi Thiên Hương lâu ăn một bữa. Cũng coi là chúc mừng chúng ta thuận lợi bỏ chạy. Chờ Phùng Tiểu Quý làm cơm tối. Hai người đi vào phòng bếp cả cơm. Chu Lai cùng đoàn trưởng quỹ núp trong bóng tối, nhìn mấy người cử động, đoàn huynh, đề nghị của ta ngươi thấy thế nào? Có thể là có thể, bất quá ngươi khẳng định muốn đợi đến ngày mai. Đương nhiên, người càng ít càng tốt. Dù sao chỉ còn một cái dạ đạo, chưa chắc sẽ tìm tới chúng ta. Đoàn trưởng quỹ trầm ngâm, tựa hồ tại cân nhắc lợi và hại. Một vạn lượng bạc, ngoài định mức lừa một điểm tựa hồ không chậm trễ chính sự. Như vậy, làm sao bảo đảm dạ đạo đêm nay không tìm chúng ta? Chu Lai cười thần bí, chỉ cần chúng ta sớm động thủ, không được sao? Sớm động thủ. Tuân Đại Thiếu võ nghệ bằng thân, bên cạnh Lưu Trấn Anh tâm tư kín đáo, sợ rằng sẽ bị phản sát. mà lại Tuân đại thiếu cùng ta có chút sâu xa, không thể động thủ với hắn.
Ai bảo ngươi tìm bọn hắn rồi?
Quay đầu ta cũng có thể cùng bọn hắn dưới.
Mục tiêu của chúng ta là cái kia hai nữ nhân cùng bị giam lại cái vị kia.
Chu Lai trên mặt tàn khốc, làm cái động thủ tư thế.
Được.
Hai người đạt thành tạm thời đồng minh, Phùng Tiểu Quý bưng đĩa trở về phòng. Lần này nấu cơm nấu cháo, đem giữa trưa thậm chí cơm tối đều chuẩn bị kỹ càng, hắn chuẩn bị trong phòng tránh đến tối lại nói.
Phòng bếp, Tuân Dịch cùng Lưu Trấn Anh đồ ăn.
Đại khái bên trên là Lưu Trấn Anh động thủ, Tuân Dịch chỉ phụ trách rửa rau, bày bàn.
Ta làm cơm làm sao vậy, chẳng lẽ không có thể ăn à?
Tuân Dịch vừa nói một bên phàn nàn.
Ta thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu qua.
Vâng vâng vâng.
Nhưng ngươi làm cơm quá đặc biệt, vẫn là lưu cho người khác đi.
Lưu Trấn Anh không dám ăn Tuân Dịch làm gì đó.
Mình làm mấy món ăn.
Tuân Dịch, nếu như Hứa Lương là giả đạo, như vậy ngươi cho rằng thừa kế tiếp là ai?
Là Tần Nguyệt A.
Lúc trước nàng đánh vỡ hai chúng ta nói chuyện với nhau, làm tàng bảo đồ bại lộ.
Về sau mấy lần hành động, ta cảm thấy nàng làm việc có chút quỷ dị, cùng ta trong ấn tượng Tần Nguyệt khác biệt.
Thật sao?
Lưu Trấn Anh sờ lên cằm, nhưng nếu như là nàng, như vậy nàng tại sao phải đem Hứa Lương là dạ đạo sự tình nói ra?
Cái này Tuân Dịch trên mặt vẻ mờ mịt.
Đúng vậy a, nếu như là Tần Nguyệt, như vậy nàng tại sao phải nói dạ đạo là Hứa Lương?
Chương 164, bị dự châm.
A a, lại mất tích.
Tôn Tiện ngáp một cái, khống chế Tuân Dịch thân thể xoay người nhảy một cái, vững vàng rơi vào bên giường.
Hoạt động Tuân Dịch thân thể, Tôn Tiễn chật chật miệng, tiểu tử này thật sự là phúc thần.
Ta xem là nấm mốc thần A.
Suốt ngày đụng phải hồn phách ly thể, lần này lại là cái gì?
Là Quảng Diệu Sơn.
Thanh Long mở miệng, thần chủ bị người mời trước khi đi liên lạc với ta qua.
Quảng Diệu Sơn, Tuân Dịch vốn là có tâm đi một lần.
Lúc trước Hồ Đại lĩnh sự kiện kia, còn có về sau chuyện khác kiện nghe phong thành, có vẻ như Quảng Diệu Sơn cùng rất nhiều chuyện kiện có quan hệ.
Cho nên, trước mặt người khác đến mời hắn lúc, chủ động lên kiệu phó mời.
Chúng ta chuẩn bị đuổi theo.
Tôn Tiễn, chào hỏi trong nhà hai vị kia.
Tôn Tiễn thả ra khí thế của mình, thiên cương chiến hồn khí đãng tinh hà, lập tức kinh động Liêu Tử Minh cùng Tuyết Di.
Liêu Tử Minh nắm lấy một thanh bàn long thương xuống đến, nhìn lấy một thân áo ngủ thiếu niên, Hoành Thương, lại là ngươi.
Thiếu gia nhà mình làm cái gì vậy à, mỗi ngày để cho người khác khống chế nhục thân của mình chơi.
Tôn Tiễn dò xét Liêu Tử Minh, đột nhiên cầm ra bản thân thần kiếm đối Liêu Tử Minh đánh xuống.
Phần thiên kiếm khí.
Nương theo một kiếm này, liệt liệt xích hỏa thiêu đốt, trong phòng nhiệt độ lên cao, càng có vài đạo kiếm khí ngăn chặn Liêu Tử Minh đường đi.
Các ngươi đang làm cái gì?
Tuyết Di đi tới, chỉ thấy hai người ra tay đánh nhau.
Đừng núp nhích.
Liêu Tử Minh ngăn lại nàng, đưa tay vô bản long thương, thân thương dâng lên kim long.
Kim long bay lên không cuốn lên thanh phong đem liệt hỏa tiêu trừ.
Thanh phong phất liễu.
Tôn Tiễn mắt sáng lên, hắn đương nhiên nhìn ra được, Liêu Tử Minh dùng kiếm chiêu là tuân gia kiếm pháp.
Đem kiếm chiêu dung nhập thân thương hóa thành ý cảnh, một trận luồng gió mát thổi qua, triệt tiêu mọi loại công kích.
Xem ra, ngươi đối kỹ xảo nắm chắc rất cao minh.
Tôn Tiễn thu hồi thần kiếm, nhưng ngươi vì cái gì không tự mình truyền thụ Tuân Dịch kiếm pháp?
Đừng nói cái gì thương kiếm khác biệt, đến ngươi loại cảnh giới này, hoàn toàn có thể đối với hắn tiến hành chỉ điểm.
Tuân gia kiếm pháp tại Liêu Tử Minh trong tay thi triển, uy năng không kém cỏi Tuân Trần.
Cần sao?
Liêu Tử Minh cười nhạt một tiếng, đem thương thu ở sau lưng. Bây giờ không phải là có ngươi.
Tôn Tiễn không nói chuyện, yên lặng đánh giá thực lực của hai người chênh lệch.
Liêu Tử Minh hẳn là tam trọng thiên thực lực,
hoặc là nhị trọng thiên đỉnh phong.
Nếu như là bản thân toàn thịnh thời kỳ còn không e ngại, nhưng là hiện tại nha.
Hai vị muốn tỉ thí.
Quay đầu có nhiều thời gian.
Nhưng bây giờ còn mời trước cứu chủ thần.
Thanh Long đi ra hòa giải, đem Tuân Dịch hành tung cáo chi hai người.
Mấy người sau khi thương nghị, cùng nhau xuất phát tiến về Quảng Diệu Sơn.
Trên đường, Thanh Long vụng trộm hỏi thăm Tôn Tiễn, thực lực của hắn như thế nào?
Tê tộc người.
Người cứ nói đi.
Nói cách khác, Tôn Tiễn ăn thiệt ngầm.
Thanh Long không nói nhiều, ngược lại cùng bên cạnh Tuyết Di nói chuyện.
Ta nhìn các hạ hai ngọn núi đứng thẳng, tiền vốn hùng hậu, nhưng từng nghĩ tới tương lai tìm một cái lương nhân giúp ngươi sử dụng.
Liêu Tử Minh khỏe miệng kéo một cái.
Vụng trộm dò xét Tuyết Di.
Triệu Tuyết Nhu mặt tâm trầm, nàng tu hành thiên hồ đại đạo, giữ mình trong sạch, di vãng tại Tuân gia cũng bị đám người kính trọng.
Tuân Nguyên mặc dù phong lưu, nhưng cũng không dám đối nàng động thủ động cước.
Bây giờ bị Thanh Long khinh bạc, nếu không có Thanh Long đã từng đã giúp Triệu Ánh, nếu không có Tuân Dịch trước mắt sống chết chưa biết, nàng một cái tắt liền đem đầu này long hồn trục chết.
Còn có, mọi người đều nói mắn đẻ.
Các hạ phong đồn làm gì lãng phí?
Không bằng cùng ta sinh mấy con rồng nhỏ cáo nhỏ.
Hai ta huyết mạch tăng theo cấp số cộng, tương lai tất có thể sinh ra mấy vị thiên thần. Triệu Tuyết Nhu lấy ra Tuân Dịch trước đây không lâu cho nàng 9 tiết viêm long roi. Tôn Tiễn nhanh lên đem thanh long đặt tại mu bàn tay, một lần nữa hóa thành đồ đằng, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành công điếc. Mấy người rơi vào Quảng Diệu Sơn, nhìn Linh Phong lặng im, vân khí rung chuyển, mờ mờ ảo ảo một phương độc lập thế giới. Thanh long ngữ khí nghiêm túc, đây là tiểu thiên thế giới, Quảng Diệu Sơn bên trên có một vị tứ trọng thiên cấp thần chủ khác. Tại hắn thống hợp hạ tướng tất cả lĩnh vực hóa thành một phương phương hư huyễn bất định lĩnh vực không gian. Chủ thân hẳn là liền tại bên trong một cái lĩnh vực tiến hành giao đấu. Y theo chúng ta trước mắt lực lượng, không đủ để phá vỡ toàn bộ Quảng Diệu Sơn. Hoặc là len lén lẻn vào, hoặc là tìm thành hoàng đến giúp đỡ. Tôn Tiễn lấy chiến hồn cảm ứng, có thể cảm giác được, đây là một vị tài thần lĩnh vực. Tuyết Di đẩy ra mây mù. Kim quang tài vận từ chân núi chậm rãi hướng lên phun trào. Càng nương theo sát lục chi khí cùng các loại mặt trái niệm lực, tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng rơi vào đỉnh núi một tòa cung điện. Thiên hồ một mạch xem thiên vọng khí. Tôn Tiễn trong lòng nghiêm nghị, nếu như nói Liêu Tử Minh khó đối phó. Như vậy vị này thiên hồ lĩnh hội thiên cơ, càng có mấy phần thiên đạo huyền diệu nơi tay, đây là hắn vị võ giả này kiêng kỵ nhất. Tuyết Di cảm ứng tiểu thiên thế giới, môi son khẽ nói, tài thần sáng tạo tiểu thiên thế giới, lấy ngũ hoàng chi hình tầng tầng tiến dần lên, trung ương nhất chủ vực có tứ trọng đỉnh phong thần lực bao phủ. Chúng ta không phải hóa thân chính là hồn thể, không tiện đối kháng chính diện. Tuyết Di đối thành hoàng phủ đưa tin, sau đó lấy ra hai đạo trắng hào cắm ở Tôn Tiễn cùng Liêu Tử Minh trên người, len lén lẹn vào đi. Lắc mình biến hóa thành sương mù bay vào Quảng Diệu Sơn. Thiên hồ một mạch tiềm ảnh chi thuật, cho dù là đẳng cấp cao nàng cấp 1 cũng khó có thể phát giác. Nhìn lấy lông tơ, Liêu Tử Minh cũng không có sử dụng, mà là hóa mình người đôi rắn giống, thanh quang bay vào Quảng Diệu Sơn. Ta võ đạo cũng không có gì ẩn thân biện pháp. Mà Tôn Tiễn gãi gãi đầu, kích phát Tuyết Di đưa cho hắn trắng hào, lấy bạch quang ẩn thân hành tẩu. Hoàng hôn gần đêm, Lữ Lan bụng đói kêu vang, chậm chậm tỉnh lại. Tân Nguyệt Thủ ở bên cạnh, đại hỉ, tỷ tỷ tỉnh. Lữ Lan nhìn chung quanh, lại nhìn xem một mực bồi tiếp bản thân Tân Nguyệt, ngươi, tỷ tỷ có thể tỉnh tỉnh. Có muốn ăn chút gì hay không Đông Tây? Đây là Tuân Thiếu đưa tới đồ ăn, ta vừa mới nếm, không có vấn đề. Tân Nguyệt đem đồ ăn đầu tới, Lữ Lan lắc đầu, được rồi, ăn không vô. Lữ Lan lòng như cho nguội, chỗ nào có thể nghe vào Tân Nguyệt, chỉ là một cái kình rơi lệ. Tần Nguyệt tranh thủ thời gian dùng bản thân trắng thuần phi bạch cho nàng lau nước mắt. Tỷ tỷ ngàn vạn bảo trọng thân thể, Hứa đại ca khẳng định cũng không hy vọng tỷ tỷ tự giận mình như vậy. Lữ Lan ánh mắt giật giật, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể thắng a? Chỉ cần chúng ta tỷ muội đồng lòng, đủ để sống đến cuối cùng. Tần Nguyệt ánh mắt kiên định, tỷ tỷ cũng cần giữ vững tinh thần. Sống đến cuối cùng. Lữ Lan tự giễu cười một tiếng, chỉ sợ đã có người hoài nghi chúng ta hai, thậm chí chuẩn bị dùng chúng ta tới tác buổi tối vật thay thế. Lữ Lan ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết những nam nhân kia không tin được. Bất quá ta là lười nhác tranh giành, phu quân chết rồi, tranh cãi nữa còn có cái gì dùng. Lữ Lan nản lòng thoái chí, gặp màn đêm buông xuống, đưa tay kéo một phát Tần Nguyệt. Tần Nguyệt giật mình, chỉ thấy Lữ Lan tại nàng bên thai nói khẽ, muội muội, cẩn thận Lưu Trấn Anh. Cái gì? Không đợi Tần Nguyệt kịp phản ứng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lữ Lan trở tay đem so với cánh ống kim âm châm cắm vào bản thân trong bụng. Như hào ngân châm cắm vào trong bụng, độc tính trong nháy mắt tản ra, con ngươi chậm rãi phóng đại. Bị dược song phi, trung phó hoàng tuyển. Có lẽ ở tại bọn hắn đạt được cái này hai kiện ám khí lúc sau đã hiển lộ rõ ràng tương lai vận mệnh. Phu quân Lữ Lan tầm mắt mơ hồ, lờ mờ nhìn thấy một người nam tử tại đối với mình cười. Run run rẩy rẩy đưa tay, cuối cùng rơi trên giường lại không hơi thở. Cái này vừa chết, Vi Tần Nguyệt tranh thủ thời gian. Khi tục danh xuất hiện tại chuông lớn bên trên. Chu Lai cùng đoàn trưởng quỹ tạm thời buông xuống giết Tần Nguyệt dự định. Tự sát, vẫn là bị Tần Nguyệt giết. Như vậy, Tần Nguyệt quả nhiên là dạ đạo. Chư vị nam tử đầy bụng nghi vấn, nhưng không ai nguyện ý tiến lên hỏi thăm. Lại là một đêm an bình, chỉ có Tần Nguyệt vụng trộm nằm sấp trong phòng khóc. Nhưng nàng đến cùng là vì Lữ Lan bi ai, vẫn là vì tương lai mình vận mệnh than tiếc, không người biết được. Nhưng loại tâm tình này hóa thành niệm lực chảy vào tiền tài túc, cuối cùng bị bóng tối hấp thu. Bóng tối hút dạ đạo trong khách sạn tồn tại các loại mặt trái lực, càng đem Lữ Lan hồn phách kéo vào khách sạn hạch tâm lĩnh vực. Đáng tiếc, trò chơi không có kết thúc, không thể trực tiếp phệ hồn. Bóng tối đem Lữ Lan hồn phách cùng Hứa Lương bọn người đặt chung một chỗ. Coi như bổn đại nhân lòng từ bi, để cho các ngươi vợ chồng chung nhập hoàng tuyển. Đáng tiếc, những người này cũng không biết, người bình thường tại tử hình bên ngoài cũng không thể xuống tay với dạ đạo. Nữ tà thần nhìn xong, nói, chỉ có tại ban ngày mới có thể giết chết dạ đạo. Mà trong đêm chỉ có dạ đạo mới có thể tương hố động thủ. Hừm, lần này dạ đạo rất thông minh. tại ta thiết định quy tắc bên ngoài thành lập mới quy tắc. Liền ngay cả ta bản chất cũng chịu ảnh hưởng. Trong bóng tối hồng quang xen lẫn, đó là vô số phụ lục xây dựng pháp tắc, cũng mang ý nghĩa thần linh bản chất. Nhưng là dù thông minh, ngày thứ tư thời điểm không sai biệt lắm lẫn nhau đều đã đoán ra thân phận. Nữ tà thần lắc đầu, gia đạo tất nhiên bị bắt ra. Vậy cũng không thấy. Trên thần tọa bóng đen truyền đến một trận cười to, điện hạ, chúng ta cược một đi. Ta cược lần này dạ đạo tất thắng. Nữ tà thần đảo qua đám người, chỉ thấy Tuân Dịch trong phòng múa bút thành văn, đem lần này dạ đạo khách sạn viết nhập tiểu thuyết của chính mình, một phái hài lòng. Lưu Trấn Anh thì tính toán mỗi người thân phận, tiến hành bài trừ cùng suy luận. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Phe trắng tất thắng. Hai người lập xuống khế ước, cầm một vạn lượng làm tiền đặt cược. Riêng phần mình tâm tư tính toán, không cho là mình thất bại trận này. Chương 165, thật giả nghi. Ngày thứ tư sáng sớm, Tuân Dịch đi xuống lầu, nhìn lấy chuông lớn hiện hiện tên người. Đêm thứ nhất không người tử vong, ngày thứ hai tử vong Hứa Lương, đêm thứ hai tử vong Đào Lão Đại, ngày thứ ba tử vong Lý Thợ Mộc, thứ ba đêm tử vong Lữ Lan, còn lại 7 người sao. Bài trừ ta cùng Lưu Trấn Anh, liền thừa 5 người. Tuân Dịch sờ lấy đằng sau mấy cái khoảng trắng, trong lòng đoán, có lẽ đã có người đoán được, nhưng cô ý dương cung mà không phát chuẩn bị thay người. Phùng Tiểu Quý cùng Chu Lai cùng đi đến, hai người nói thứ gì, cùng nhau tại đại đường dùng cơm. Đoàn trưởng Quý đâu? Hắn đi cho Lưu Bảo đưa cơm. Lưu Trấn Anh đem hai người đồ ăn lấy ra, ta tự mình làm, không có vấn đề. Bốn người ngồi ở hai bàn, lung tung ăn cơm xong, Tuân Dịch đi lên lầu tìm Tần Nguyệt. Tần Nguyệt một mực trốn ở trong phòng, Tuân Dịch có chút không yên lòng. Mà Lưu Trấn Anh hoài nghi Tần Nguyệt chính là dạ đạo, cũng không yên lòng Tuân Dịch đơn độc đi. Hai cái đại nam nhân đi vào, khẳng định gây nên nàng cảnh giác. Ngươi ở lại bên ngoài, ta tự mình tới. Tuân Dịch bưng đồ ăn đi vào, ta đại chiêu bài, ngươi nhưng phải thật tốt chú ý thân thể. Tần Nguyệt tinh thông theo thừa nữ công, may vá chế áo. Là Tuân gia vải trang nổi danh xảo thủ. Ngươi yên tâm, ta khẳng định mang ngươi còn sống trở về. Đang khi nói chuyện, Tuân Dịch chỉ thắt lưng của mình, đầu này đai lưng có chút cũ. Ta còn chuẩn bị để ngươi giúp ta một lần nữa làm một. Tuân Dịch đai lưng thậm chí cả bộ quần áo đều là vải trang định chế, mà Tần Nguyệt từng tự mình đẩy nhanh tốc độ, trên người hắn nội y theo thừa cùng đai lưng, khoác áo khoác đều là Tần Nguyệt thủ bút. Gặp nhắc lên Tần Nguyệt tâm tư, Tuân Dịch chậm rãi nói với nàng lấy vải trang sự tình, giúp nàng ổn định tâm thần. Lưu Trấn Anh đứng ở ngoài cửa, thầm nghĩ, mọi người đều nói giao tế cũng là một môn kỹ xảo. Xem ra ở loại địa phương này, hắn ngược lại là đỉnh như cá gặp nước. Lưu Trấn Anh mơ hồ cảm giác được mình và Tuân Dịch lớn nhất khác biệt. Kỳ thật tại ta tu hành trước, khác biệt liền đã tồn tại. Lưu Trấn Anh hồi tưởng một lần đụng vào Tuân Ngọc đối Tuân Dịch dạy bảo. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, dân tâm cũng là như thế. Cho nên thiên tử trị thế lấy dân làm gốc. Mà chúng ta những thế gia này quý tộc, tại chiếm cứ cao vị thời điểm cũng nhất định phải người biết chuyện tâm trí đáng sợ. Khống chế lòng người, đây là người tương lai làm Tuân gia gia chủ chỗ tất yếu học tập bài học. Ta Tuân gia tiên tổ nói, như được lòng người, tất lấy thành đối đãi. Lấy quyền ngự người, hạ hạ kế sách. Lấy lợi khu người, cắt đến da lông. Chỉ có lấy động tình chi, lấy tâm cảm giác, mới có thể để cho người vui lòng phục tùng. Từ xưa đến nay, bị bạo dân giết chết quan viên hơn quý đầu chỉ ngàn vạn, liền ngay cả vương triều đều đổi vô số thay mặt. Nhiều thiếu quân vương bị người bên cạnh ám toán. Bao nhiêu đế vương bị khởi nghĩa dân binh tru sát. Tuân Ngọc dạy bảo Tuân Dịch khóa thứ nhất, chính là chú trọng bên người lòng người cảm xúc. Nếu như đã kết thủ, quả quyết vứt bỏ. Quả quyết không thể để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại bên người. Đương nhiên, nghĩ cách cảm hóa, như thế nào kết xuống tình nghĩa, cái này không đủ để vi ngoại nhân nói. Tuân Dịch ở bên trong bồi Tần Nguyệt chờ đợi một trận, lại dùng Tuân Khuê cắt lăng chỉ pháp giúp Tần Nguyệt linh hoạt khí huyết, ngưng thần yên giấc. Khác một bên, đoàn trưởng quỹ cho Lưu Bảo đưa cơm. Trong mật thất dâng lên hai hàng đỏ ngọn nến, khói xanh tiêu tán. Ngươi đối Quảng Diệu Sơn biết bao nhiêu? Ừm. Lưu Bảo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đoàn trưởng quỹ nói không ra lời. Tại âm u trong mật thất, ánh nến chiếu đoàn trưởng quỹ mặt, càng lộ vẻ âm trầm. Ta nhìn ra được, ngươi nên tham gia qua Quảng Diệu Sơn cái khác trò chơi a. Ngươi biết? Lưu Bảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi cũng là từ cái khác trò chơi tới. Là ta hỏi ngươi. Đoàn trưởng quỹ cầm ngọn nến chậm rãi tới gần Lưu Bảo, đem ngươi về Quảng Diệu Sơn tình báo nói hết ra. Hỏa diễm chạm đến làn da, cùng với tiếng kêu thảm thiết, Lưu Bảo kêu to, đừng, đừng. Ta nói, hết thể ta đều nói. Đoàn trưởng quỹ đem ngọn nến lấy ra, Lưu Bảo thở hổn hển, ta chỉ biết Quảng Diệu Sơn có thể kiếm tiền. Trước hai cùng trưởng quỹ đại xảo một khung, hữu tâm bên ngoài làm một mình, thành lập tiểu lâu của chính mình. Bất quá khổ vì không có tài chính, thế là có người bằng hữu nói cho ta biết, nói là Quảng Diệu Sơn có đến tiền đường tắt. Chỉ cần cùng Quảng Diệu Sơn dị nhân tỉ thí, chiến thắng về sau liền có thể đạt được một số tiền lớn. Tiền tài động nhân tâm, thế là tại dụ hoặc bên trong Lưu Bảo chậm rãi đi vào tà thần nhóm bấy dập. Đoàn trưởng quỹ như có điều suy nghĩ, cho nên cái này khách sạn là bắt trước năm ngoái sự kiện kia tới. Như vậy, đến cùng chủ sự Phương có biết hay không năm ngoái khách sạn phát sinh chấn tướng? Vẫn là nói, bọn hắn vẹn vẹn cơ duyên xảo hợp đụng tới. Ta hỏi ngươi, không cho phép lại cho người khác nói, không phải quay đầu ta trực tiếp cắt đầu lưỡi của ngươi. Không có đầu lưỡi đầu bếp, ta nhìn ngươi làm sao gia vị. Quẳng xuống ngoan thoại, đoàn trưởng quỹ dựa theo nhà mình tiểu đệ nói, đối khách sạn một chút xíu tiến hành thăm dò. Thời gian trôi qua, mọi người đều không động tĩnh. Lẫn nhau cảnh giác sau khi bảo trì khắc chế.